Chương 80, thành tựu tiên thiên. Hồ đạo nhân. Người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà Hổ Khiếu Sơn sườn núi vị trí. Chu Gia Vũ xếp bằng ở một khối to lớn nham thạch bên trên, mặt hướng mới lên mặt trời mới mọc, ngay tại vận chuyển thể nội nội lực, chuẩn bị tấn thăng tiên thiên cảnh giới. Quanh người hắn sôi trào lên màu đỏ thấm huyết khí, thể nội thiên cương hổ ma chân quyết đã vận chuyển đến cực hạn, mỗi một lần hô hấp đều có thể thở ra một cốt như mũi tên bành trướng huyết khí. Giống một tiếng không phải người gào thét từ hắn trong cổ nổ tung. Xương sống lưng của hắn liên tiếp nô lên như lưỡi dao, dưới làn da hiện hiện đen như mực hổ văn, đây là hổ ma chân khí sắp đạn sinh dấu hiệu. Nhưng cùng lúc, đây cũng là dễ dàng nhất đột phá thất bại phản vệ thời điểm. Đột phá tiên thiên là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Chu Gia Vũ lại ánh mắt tiến tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm vẻ lo lắng. Chỉ vì hắn đối với mình cực kỳ tự tin. Từ nhỏ đã bắt đầu ăn huyết linh mễ loại này tiên đạo nguyên liệu nấu ăn, về sau lại có nguyên tử huyền giáp loại này kỳ vật không hậu hoạn phụ trợ hắn tu hành. Hắn căn cơ có thể nói kiên cố vô cùng, huyết khí càng là thuần túy đến cực điểm. Hắn dạng này nếu là đều có thể đột phá thất bại, vậy đơn giản không có thiên lý. Không biết rõ qua bao lâu, răng rắc, trong gói u minh một tiếng vang dọn, giống như cái gì đổ vật tại Chu Gia Vũ trong thân thể nát giống như. Một cỗ trước nay chưa từng có dòng nước ấm, tinh thuần như quỳnh tương ngọc dịch, từ đan điền ầm vang tuôn ra. Kỳ thế ôn nhuận tê dại, xuôi theo xương sống đại long lên như diều gặp gió, thẳng sâu bách hội thiên linh. Chợt xoay quanh mà xuống, hồi phục đan điền. Như thế Chu Thiên cửu chuyển, cái này dòng nước ấm cuối cùng như là chim mỏi về tổ, trầm ngưng tại hạ đan điền, hóa thành một cỗ sinh sinh bất tức, bá đạo tuyệt luân tiên thiên chân khí. Ông chân khí mới sinh, thiên địa tại thời khắc này đều an tĩnh lại. Chu Gia Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình ấm áp dễ chịu, phản phất quay về mẫu thai, linh hài một mảnh không minh trong suốt, vô cấu không tỉ vết, như là mới sinh trẻ sơ sinh. Vô ưu vô niệm, thanh tịnh tự tại. Không biết rõ qua bao lâu, Chu Gia Vũ từ từ mở mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện lúc này sắc trời thế mà đã tối xuống. Có thể hắn rõ ràng là từ sáng sớm mặt trời vừa mới dâng lên thời điểm bắt đầu đột phá. Nói cách khác, hắn dòng dã đột phá một ngày, không thể tưởng tượng nổi. Chu Gia Vũ tự lẩm bẩm. Hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là thời gian như nước chảy cảm giác. Hai mắt nhắm lại vừa mở, một ngày thế mà cứ như vậy đi qua. Chu Gia Vũ tâm niệm vừa động, một sợi đen màu tím chân khí từ hắn ngón trỏ tay phải lượn lờ dâng lên, như dưới ánh nến, tản mát ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Đây chính là hổ ma chân khí. Chu Gia Vũ hiếu kỳ đánh giá cỗ này tiên thiên chân khí. Hắn cong ngón búng ra. Đạo này hổ ma chân khí bắn ra, hóa thành một đạo đen màu tím lưu quang, trong chớp mắt hữu xuyên thấu hai quả một người ôm hết đại thụ. Ầm ầm, ầm ầm. Cái này hai cây đại thụ từ giữa đó bị chém đứt, chậm rãi hướng mặt đất ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Chu Gia Vũ lại một chiêu, kia sợi nhỏ một vòng hổ ma chân khí một lần nữa bay trở về, lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn bên trên. Thật là bá đạo chân khí. Hắn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, khó trách thế nhân đều nói, tiên thiên cao thủ đủ để nên chiến luyện khí một tầng đến luyện khí ba tầng tu tiên giả. Loại này lực sát thương, loại công kích này cự ly, hẳn là đủ để so sánh trong truyền thuyết pháp thuật a. Chu Gia Vũ trong lòng âm thầm kích động. Cái này tiên thiên chi cảnh không hổ là thế gian võ giả nằm mộng cũng nhớ tiến vào cảnh giới. Quả nhiên không phải tầm thường. Chúc mừng ngươi, Tiểu Hoa Nhi. Ngươi bây giờ đã là tiên thiên tông sư. Cái kia màu trắng lão hổ không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện. Nó chậm rãi đi đến Chu Gia Vũ trước mặt, cũng không có há mồm, thanh âm liền truyền đến Chu Gia Vũ trong đầu. Văn bối sở dĩ có thể thành tiểu tông sư chi cảnh, còn muốn đa tạ tiền bối tương trợ. Văn bối sẽ cả một đời ghi khắc tiền bối ngài đại ân. Chu Gia Vũ thần sắc trịnh trọng, trong mắt có cảm kích. Hắn lúc này chỗ nào còn nhìn không ra. Cái này bạch hổ sở dĩ cố ý lưu hắn, cũng nói ra trước đó kia lời nói, chính là muốn mượn nhờ loại hoàn cảnh này cùng cảm giác các bách, để hắn chuyên chú vào đột phá cảm xúc bên trong, tốt lấy trạng thái tốt nhất từ đại võ sư cảnh giới đột phá làm tiên thiên cảnh giới. Mặc dù nói dù cho không có loại này cảm giác các bách, lấy chính mình tốt đẹp cơ sở đến xem, chính mình cũng 100% có thể đột phá làm tiên thiên. Nhưng đối phương hảo ý, Chu Gia Vũ vẫn là nhận. Cái này chỉ là việc rất nhỏ. Ta chỉ là nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có đại võ sư viên mãn tu vi, liền thuận tay đẩy ngươi một thanh. Cái này đối ta tới nói, chỉ là tiện tay mà làm sự tình, còn có thể để cho ta giải buồn. Bạch Hồ thản nhiên nói, đã ngươi đã đột phá tiên thiên thành công, vậy liền nhanh chóng rời đi đi. Không muốn hướng người ngoài tùy ý tuyên dương ta chỗ này chỗ. Ta ở đây tính tu, không hy vọng có người quấy rầy ta. Bạch Hồ nói, văn bối nhất định ghi nhớ. Chu Gia Vũ lập tức cung kính nói. Sau đó hắn do dự mấy giây, vẫn là không nhịn được nói, tiền bối, về sau ta có hay không có thể lại tới nơi này thấy bọn nó. Hắn này 10 ngày đến nay, đã cùng cái này 15 con lão hổ trô ra một chút tình cảm, đống nhiên ly khai, hắn thật là có chút không nỡ. Nhưng hắn biết rõ, hắn nhất định phải ly khai, nếu không vô luận là hắn người nhà hay là hắn nhạc phụ, đều sẽ nóng nảy. Bạch Hổ nhìn một chút Chu Gia Vũ ánh mắt, lại quay đầu nhìn một chút kia 15 con lão hổ, phát hiện trong ánh mắt của bọn nó, cũng lộ ra đối Chu Gia Vũ không bỏ. Giống nó gầm nhẹ một tiếng. 15 con lão hổ bên trong, một cái thân dài 4 mét nhiều, vai cao hơn 2 mét, hoàng đấy vằn đen lão hổ từ đó đi ra. Chu Gia Vũ biết do nó, này 10 ngày đến, hắn cho đối vừa khởi tên là Lam Tiểu Thất, là một cái mẫu lão hổ. Không cần phải tới nữa. Ta nói qua, ta không ưa thích bị người quấy rầy. Cái này lão hổ không có tan yêu tiềm lực, tại ta chỗ này cũng đã vô dụng, ngươi lại mang về đi. Bạch Hổ lắc đầu. Chu Gia Vũ nghe được trước mặt thời điểm còn có chút thất lạc, nghe phía sau thời điểm, ngạc nhiên cảm xúc lập tức tràn đầy tại hắn ngực. Bạch Hổ tiền bối, ngài nói thật chứ? Nó không có tan yêu tiềm lực, tại ta chỗ này ở lại cũng chỉ là hư hao tổn sinh mệnh, không bằng lưu cho ngươi cái này yêu hồ người, cũng có thể tại nó quãng đời còn lại trông được đến càng nhiều chưa có xem phong cảnh. Mà lại ta cũng nhìn ngươi cùng hổ hữu duyên, đồng thời đợi hổ không tệ. Nếu không như thay cái muốn giết hổ Dương danh người, ta định sẽ không giống đối đãi ngươi đối xử với hắn như thế. Đi thôi đi thôi, không nên quấy rầy ta ngủ trưa. Dứt lời, cái này lão hổ dãy rùa to lớn hổ khu, quay người hướng núi rừng chỗ sâu đi đến. Nó thân hình chỉ ít có hơn ngàn cân nặng, nhưng dẫm tại bên trên đất lại không có tiếng vang nào, đỉnh cấp kẻ săn mồi thiên phú triển lộ không bỏ sót. Mắt thấy thân ảnh của đối phương sắp biến mất tại trong núi rừng, Chu Gia Vũ vội vàng nói, cảm tạ Bạch Hổ tiền bối thụ võ tri ân, không biết Bạch Hổ tiền bối xưng hô như thế nào. Hồ đạo nhân. Dư âm lượn lờ, cuốn rừng không ngớt. Không biết qua bao lâu, Bạch Hổ đã biến mất tại Chu Gia Vũ tầm mắt bên trong, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ có nhao nhao tới gần, hướng hắn cáo biệt cái này mười mấy con lá hổ, dùng bọn chúng mềm mại da lông cùng trên đầu lưỡi ở bớt chân miệng nước, nói cho hắn này mười ngày trải qua cũng không phải là hư ảo mộng cảnh. Chương 81, thứ tư kiện hồn thiên kỳ bảo. Người đăng, như ý cơ đen vô tà Chu Gia Vũ ngồi cưỡi cự hổ tiểu thất chậm rãi xuống núi. Đi tới chân núi, hắn nhịn không được quay đầu ngóng nhìn kia xanh ngắt núi rừng, một cố khó nói lên lời thẫn thờ quanh quẩn trong lòng. Cha nói, thế gian này không chỉ có bình dân bách tính, quan to hiền quý, kỳ chân dị bảo, cũng có tiên nhân ngao du, yêu thú tung hành, thiên tượng luân chuyển. Ta đây cũng là trải qua thoại bản tiểu thuyết bên trong kỳ ngộ, cũng không biết rõ là kiêu ngạo vẫn là cảm giác mất mát giao hội cùng một chỗ, để tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Thiếu niên võ giả, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê ở. Chu Gia Vũ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hướng hắn gọi hàng người, lại là 10 ngày trước hắn mới vào núi rừng lúc gặp phải tên kia tiểu phu. Hắn hướng Chu Gia Vũ đi tới, khi nhìn đến hắn tọa hạ cự hổ thời điểm, mới không có tới gần, mà là bỗng nhiên tại nguyên chỗ, xa xa nhìn xem. Hoắc tốt một đầu uy mãnh cự hổ, ngươi lại có thể hàng phục bực này hung thú, từ trong núi bình yên trở về. Tiểu phu kinh ngạc nói, ta trong núi xảo nộ cái này mãnh hổ, trải qua một phen sinh tử vật lộn về sau, mới đem hàng phục. Kia trong núi còn có cái khác lao hổ tồn tại, từng cái hung ác vô cùng, tiểu phu đại ca ngươi tuyệt đối không nên xâm nhập, tiếp tục tại Hổ Khiếu Sơn biên giới đốn tuổi đi. Tiểu phu cười gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Chu Gia Vũ gật gật đầu, đáp lấy tiểu thất ly khai. Tiểu phu cười cười, khiên giỏ trúc đi vào núi rừng bên trong. Đi đến hơn 100 mét thời điểm, trên người hắn tiểu phu quần áo tản mát ra nhàn nhạt quang mang tán đi về sau, thình lình biến thành một thân xưa cũ đạo bào màu vàng. Cái kia đạo bào trên còn hình dáng trang sức lấy một cái cây hồng bì lao hổ trợn mắt gào thét bộ dáng, nhìn qua giống như lúc. Phía sau hắn cóng giỏ trúc cùng lưỡi búa, tại quang mang tán đi về sau, cũng thay đổi thành tản ra nhàn nhạt linh quang thu nhận pháp khí cùng hình búa pháp khí. Hô một trận cuồng phong thổi tới, một cái bạch hổ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn, núp hạ thân thể. Hổ đạo nhân trực tiếp một cái xoay người, ngồi xếp bằng đi lên. Hắn khoan thai tự đắc, thường thường bước vàng, góc miệng mang theo đủ cười thản nhiên. Bạch hổ một bên trở đi hổ đạo nhân, một bên cung kính nói, chủ nhân chuyến này có thể chơi tận hứng. Tam huyền lao đạo một cái cờ dở cái soạn, có thể để cho ta chơi cái dám tận hứng. Hổ đạo nhân một bên nuốt nuốt râu mép của mình, một bên cười mắng bắt đầu, ngược lại là nhà hắn tam huyền rượu y nguyên mỹ vị. Ta còn cố ý đòi hỏi hai bình trở về chia cho ngươi uống một ngụm nhỏ. Đa tạ chủ nhân. Bạch hổ nuốt một ngụm nước bọt. Kia tiểu tử cái này 10 ngày bên trong, làm như thế nào? Còn chưa xong đẹp, nhưng cũng coi như tận tâm tận lực. Ưm hổ đạo nhân nhẹ gật đầu, vừa mới ta còn cố ý trắc nghiệm hắn một phen, xem như cái thủ tín người. Bạch hổ là kia thiếu niên cảm thấy may mắn. Cái này nếu như bị hắn chủ nhân phát hiện kia thiếu niên không giữ lời hứa, vừa đi ra ngoài liền đem chuyện nơi đây tuyên dương ra ngoài, hắn sợ là không có cách nào sống mà đi ra Hổ Khiếu Sơn. Một người một hổ, chuyện tiếng mà đi, đi theo phía sau cái khác 14 con lá hổ, giống như 14 con hộ vệ trung thành, thủ hộ tại hổ đạo nhân bên cạnh. Bọn hắn tiến vào núi rừng bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ngay tại Chu Gia Vũ đột phá tiên tiên thời điểm, Hắc thổ thôn bên trong, Chu Gia dinh thự, trong diễn võ trường, Chu Khai Sơn đang dạy bảo Chu Gia Minh mãnh hổ quyền. Thiên cương hổ ma quyền quá mức cao thâm, Chu Gia Minh luyện thế nào đều luyện không hiểu, thế là Chu Khai Sơn gặp này liền để hắn ngược lại luyện tập mãnh hổ quyền. Mãnh hổ quyền tựa hồ là thiên cương hổ ma quyền đơn giản phiên bản, luyện tập nó liền đơn giản nhiều, lại thêm có Chu Khai Sơn vị này mãnh hổ quyền đại sư ở một bên dạy bảo, Chu Gia Minh bây giờ tại mãnh hổ quyền tạo nghệ trên trưởng thành nhanh chóng. Các loại mãnh hổ quyền nắm giữ không sai biệt lắm, lại ngược lại đi luyện tập thiên cương hổ ma quyền, Chu Khai Sơn tin tưởng, có mãnh hổ quyền cơ sở tại, nắm giữ thiên cương hổ ma quyền cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Gia Minh thật tuyệt, dễ dàng như vậy liền nắm giữ như thế thuần thục rồi. Chu Khai Sơn cười ha hả tán dương từ bản thân con nhỏ nhất. Hai tử hay là cần khen, chỉ có khen mới có thể để cho hắn có động lực tiếp tục học xuống dưới, quá nhiều phê bình cùng thất bại sẽ chỉ làm hài tử tự ti, thậm chí để hài tử hoài nghi mình thiên phú đến cùng được hay không, cố gắng đến cùng có ý nghĩa hay không. Kia đối hài tử trưởng thành tới nói, là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Tỷ như giống Chu Gia Minh trước mấy ngày như thế, bởi vì học tập thiên cương hổ ma quyền, mỗi ngày tiếp nhận loại kia học không được cảm giác bị thất bại. Có một ngày, Chu Gia Minh thế mà đột nhiên chạy đến trước mặt mình nói, hắn không muốn luyện quyền. Lúc ấy đem Chu Khai Sơn giật nảy mình. Đây cũng là hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, để Chu Gia Minh học tập mãnh hổ quyền nguyên nhân lớn nhất. Quay lại vẫn là đem Gia Minh đưa đến mãnh hổ môn luyện quyền đi. Trung quanh không có cùng một chỗ luyện quyền người, hai tử luyện luyện, cuối cùng có một ngày sẽ cảm giác không có ý nghĩa. Có cùng một chỗ luyện quyền đồng học, có đuổi theo đối tượng, có cùng nhau chơi đùa đồng bạn, đối Gia Minh tới nói, đối với hắn khẳng định có ích. Chu Khai Sơn nghĩ thầm, cha, ta nhị ca cái gì thời điểm có thể trở về a? Chu Gia Minh đang nghỉ ngơi thời gian bên trong, đầu tiên là ăn mười mấy hạt huyết linh mễ, hỏi tiếp hướng Chu Khai Sơn. Ngươi đại ca võ đạo gặp được bình cảnh, chờ đột phá bình cảnh, tự nhiên sẽ trở về. Chu Khai Sơn trấn an Chu Gia Minh. Nhưng hắn lời mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng ý nguyên có chút bận tâm. Thân gia nói, Gia Vũ là đi 300 dặm bên ngoài Hổ Khiếu Sơn, tìm kiếm hổ ma chân ý đi. Bình thường lão hổ đối Gia Vũ tới nói, hẳn là không có uy hiếp chút nào. Thế nhưng là mười mấy ngày nay đến nay, làm sao liền phong thư đều không hướng nhà về một phong. Trong lòng của hắn có chút lo lắng. Đúng lúc này, hắn không gian ý thức bên trong Hồn Tiên Bảo đỉnh bỗng nhiên khẽ chấn động bắt đầu. Tiếp lấy nhanh chóng phản hồi cho Chu Khai Sơn một đạo tin tức. Chu Gia Vũ tấn thăng làm Tiên Tiên tông sư. Chu Khai Sơn trong lòng vui mừng. Gia Vũ rốt cục tấn thăng làm Tiên Tiên tông sư. Đồng thời hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn như vậy đến, lo lắng của mình là dư thừa, Chu Gia Vũ xem ra không có gặp được nguy hiểm gì. Đó lấy, hắn liền thuận trong lòng cảm ứng, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Rất nhanh, chỉ gặp một đoàn 10 phần nồng đậm màu vàng kim nhạt khí vận đám mây, từ đằng xa trên bầu trời chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền bay vọt không biết rõ bao xa cự ly, đi vào trước mặt hắn, thuận mi tâm của hắn, tràn vào ý thức của hắn không gian bên trong, tiến vào Hồn Thiên Bảo đỉnh bên trong, chạy xuôi tại Hồn Thiên Bảo đỉnh nội bộ. Đạt được gia tộc khí vận bổ sung Hồn Thiên Bảo đỉnh, bắt đầu nhanh chóng tăng cao biến lớn, cuối cùng thình lình tăng lên tới 18 trượng cao. Mà kia bốn quả màu trắng viên cầu thì phụ trầm tại khí vận trong mây mù, nhỏ nhất viên kia màu trắng viên cầu bắt đầu không ngừng hấp thu những này khí vận mây mù. Không đến trong chốc lát, mây mù tan hết. Viên này vốn là chỉ kém một nửa diện tích liền có thể bị quang mang hoàn toàn bao trùm Hồn Thiên Bảo đỉnh phôi thai, lúc này thình lình toàn bộ được thắp sáng. Nó tự hành thoát ly Hồn Thiên Bảo đỉnh nội bộ, lơ lửng tại Hồn Thiên Bảo đỉnh phía trên, cùng tụ linh bại gạo, huyền chương ngọc thư thiên nhân khế quyển đặt song song cùng một chỗ, trở thành thứ tư kiện thành hình Hồn Thiên kỳ bảo. Chương 82, một nhà song tiên tiên người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Gia Vũ tấn thăng làm Tiên Tiên tông sư đoạt được gia tộc khí vận không chỉ có những chuyện này. Nó dùng 1/2 phần 10 gia tộc khí vận, trợ giúp thứ tư kiện Hồn Thiên kỳ bảo thành hình về sau, còn lại tuyệt đại đa số gia tộc khí vận tiếp tục tràn vào đến viên thứ hai tương đối nhỏ màu trắng viên cầu bên trên. Viên này màu trắng viên cầu đang hấp thu còn lại khí vận mây mù về sau, trong nháy mắt liền có gần 1/4 diện tích tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, chỉ còn lại 3/4 diện tích vẫn chỉ là đơn thuần màu trắng sắc, cũng không quang mang tràn ra. Ngay sau đó, Hồn Thiên Bảo đỉnh lần nữa hơi chấn động một chút. Lại một đạo nhiệt lưu từ trong đỉnh bay ra, tiến vào Chu Khai Sơn trong thân thể, bắt đầu gia tăng hắn nội lực tu vi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Khai Sơn thông qua chính mình vất vả cần cù luyện võ cùng huyết linh mẹ trợ giúp, tự thân nội lực tu vi đã đạt đến 512 sợi nội lực, còn có 548 sợi nội lực mới có thể đi vào đại võ sư bình cảnh. Mà lúc này tại Hồn Thiên Bảo đỉnh phản hồi phía dưới, Chu Khai Sơn vùng đan điền nội lực bắt đầu nhanh chóng tăng gọn. Không đến 20 hơi thở thời gian, hắn nội lực số lượng liền đi tới 1080 sợi số lượng. Hắn lúc này thình lình đã đi tới đại võ sư cực hạn. Cự ly tấn thăng làm trong truyền thuyết Tiên Tiên tông sư, chỉ thiếu chút nữa xa. Mà một bước này xa, đủ để cho vô số đại võ sư cường giả chú bước, khó mà tiến lên. Nhưng đối với bậc học Chu Khai Sơn tới nói, đánh vỡ tầng này bình cảnh lại hết sức đơn giản. Bởi vì Hồn Thiên Bảo đỉnh phản hồi tới, không chỉ có Chu Gia Vũ đã tấn thăng làm Tiên Tiên tông sư nội công tu vi, còn có hắn đối với Thiên Cương Hổ Ma chân quyết toàn bộ lý giải. Chu Gia Vũ còn cần cẩn trọng phụng dưỡng những cái kia lão hổ trọn vẹn 10 ngày, mới có thể có đột phá này. Mà Chu Khai Sơn chỉ cần ngồi đợi Chu Gia Vũ những này người thân cố gắng, liền có thể tiếp thu toàn bộ của bọn họ tiến giai kinh nghiệm, thuận thuận lợi lợi hoàn thành đột phá. Vì để tránh cho quấy rầy, hắn đầu tiên là cưỡng ép đè xuống đột phá cảm giác, từ trong diễn võ trưởng tiến vào trong phòng, sau đó nói cho ngay tại nấu cơm Lục Đan Đồng, để nàng không nên để bất luận kẻ nào tiến vào trong phòng của hắn, bởi vì hắn đối võ đạo có cảm ngộ mới, tốt nhất đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhìn thấy Lục Đan Đồng đáp ứng về sau, hắn liền trở lại trong phòng, ngồi tại trên giường, nhìn xem ngoài phòng ánh nắng, hơi khép mắt bắt đầu đột phá. Thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ 2 sáng sớm. Tại trong lúc này bên trong, Lục Đan Đồng một mực nhớ kỹ Chu Khai Sơn căn dặn, không cho bất luận kẻ nào tiến vào trong phòng. Dù là Chu Gia Minh hết sức tò mò tự mình cha ruột đang làm gì, Lục Đan Đồng cũng không có để Chu Gia Minh tiến gian phòng bên trong quấy rầy đến hắn. Gian phòng bên trong, sáng sớm mang theo từng tia ý lạnh ánh nắng, nhẹ phẩy tại Chu Khai Sơn trên mặt. Hắn giải cũng không phải là rất lãng. Đã là trung niên nhân Chu Khai Sơn, trải qua lâu dài ruộng đồng lao động, chỉ là mặt liền đã sớm bị mặt trời phơi ố vàng, đã sớm không có tuổi trẻ thời điểm trắng nõn. Nhưng có lẽ là bởi vì hắn tấn thăng làm Tiên Tiên tông sư, có lẽ là hắn luyện khí tu vi cũng đã đạt đến luyện khí 3 tầng, cái này khiến hắn cũng không trông có vẻ già thái. Hơn 40 tuổi hắn, nhìn qua giống như hơn 30 tuổi đồng dạng. Mà ố vàng làn da, cứng cỏi mà mang theo nguy hiểm ánh mắt, càng làm cho hắn nhìn qua là một cái dương khí 10 phần mạnh hán. Không biết khi nào, Chu Khai Sơn rốt cục từ từ mở mắt, rốt cục tấn thăng Tiên Tiên. Hắn nói khẽ, lập tức trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Tấn thăng Tiên Tiên cảnh giới, không riêng để hắn thực lực tăng nhiều, thân thể sức sống cùng tinh lực bay về hơn 30 tuổi đỉnh phong thời kỳ, cũng để cho hắn tự nhiên tuổi thọ kéo dài đến 100 năm lâu. Tiên Tiên tông sư loại này cấp bậc võ đạo cường giả, chỉ cần bảo dưỡng tốt, nương tựa theo thể nội tiên tiên chân khí, khỏe mạnh sống đến 100 tuổi đều không có vấn đề gì. Đồng thời Tiên Tiên tông sư cường giả thực lực là sẽ không trưởng thành theo tuổi tác, mà thực lực giảm xuống. Đến Tiên Tiên tông sư cấp độ, càng già Tiên Tiên tông sư, thể nội tiên tiên chân khí ngược lại có thể tích lũy càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. 100 tuổi Tiên Tiên tông sư, liền là tu tiên giả phía dưới, người bình thường bên trong đáng sợ nhất cường giả. Liền xem như luyện khí 3 tầng tu tiên giả, đối mặt trăm tuổi tiên tiên tông sư cũng muốn hết sức cẩn thận, nếu không vô cùng có khả năng bị đối phương dùng hùng hậu tiên tiên chân khí cách không oanh sát mà chết. Bởi vậy mạnh nhất tiên tiên tông sư cũng chính là tiên tiên cực hạn cường giả, lại có lục địa thần tiên danh xưng. Chu Khai Sơn thấy bên trong chính mình hạ đan điền, phát hiện chính mình bên trong đan điền chỉ còn lại 15 đạo đen màu tím hổ ma chân khí. Hắn có chút tắt lưỡi. Đây chính là trọn vẹn 1080 sợi nội lực a, cộng thêm trên Chu Gia Vũ phản hồi tới còn lại nội lực a, tại chuyển hóa làm tiên tiên chân khí về sau, thế mà liền chỉ còn lại cái này 15 sợi hổ ma chân khí. Chuyển đổi xuống tới, cơ hồ tương đương với 100 sợi nội lực mới có thể chuyển hóa làm một đạo hổ ma chân khí. Có thể thấy được cái này hổ ma chân hy hữu nhiều áp xúc, uy lực đến cỡ nào cường đại. Tiếp xuống liền chờ Chu Gia Vũ góp nhặt tiên tiên chân khí, đạt tới 100 đạo tiên tiên chân khí, liền có thể đạt tới tiên tiên cực hạn. Chu Khai Sơn âm thầm nghĩ tới, tiên tiên tông sư tiên tiên chân khí cực hạn chính là 100 đạo tiên tiên chân khí. Đừng nhìn cái này 100 đạo tiên tiên chân khí, nhưng chúng nó lại có thể để tu tiên giả cũng vì đó kiêng kỵ. Mà đợi đến Chu Gia Vũ tấn thăng làm tiên tiên cực hạn về sau, hắn liền có thể bắt đầu đếm thử lấy tiên nhân khế ngưng tụ chính mình linh căn. Sau đó hắn quan sát bên trong bản thân không gian ý thức, thấy được lần nữa trưởng thành hồn thiên bảo đỉnh, thứ tư kiện tân sinh hồn thiên kỳ bảo cùng kia sáng lên một nửa thứ năm kiện hồn thiên kỳ bảo phối thai. Hai tên mới đản sinh tiên thiên tông sư sinh ra tuyệt đại bộ phận gia tộc khí vận, đều tiến vào viên này mới hồn thiên kỳ bảo trong phôi thai, chỉ làm cho cái này hồn thiên kỳ bảo phôi thai thành hình chừng 1/2. Đây chẳng phải là nói, muốn để chúng ta Chu gia lại đản sinh ra hai tên tiên thiên tông sư, mới có thể để cho viên này hồn thiên kỳ bảo triệt để thành hình. Chu Khai Sơn nhìn xem cái này thứ 5 kiện hồn thiên kỳ bảo phôi thai, trong lòng không khỏi phỏng đoán bắt đầu. Nếu là trước kia, hắn đoán chừng lúc này đã bắt đầu phát sầu. Dù sao đây là hai tên tiên thiên tông sư, dù là có huyết linh mẹ trợ giúp, không có vài chục năm cố gắng bồi dưỡng, khẳng định đản sinh không được. Nhưng bây giờ hắn trong tay có nguyên tử huyền giáp loại này thể tu, võ đạo thần khí, bồi dưỡng hai tên tiên thiên tông sư lại không phải khó khăn như vậy. Trước hết để cho Gia Vũ dùng nguyên tử huyền giáp tu luyện tới tiên thiên cực hạn, lấy tiên nhân khế đạp vào con đường tu tiên. Sau đó lại dùng nó đến giúp đỡ Đan Đồng cùng Chu Gia Văn đến tấn thăng tiên thiên tông sư, đến tiên thiên cực hạn, đạp vào con đường tu tiên. Cuối cùng sẽ giúp trợ Chu Gia Nguyệt tấn thăng tiên thiên cực hạn, đạp vào con đường tu tiên. Trong lòng Chu Khai Sơn suy tư một lát, cuối cùng làm ra trở lên kế hoạch. Cũng là không cần nhất định phải sốt ruột truy cầu đản sinh tiên tiên tông sư sáng tạo ra được gia tộc khí vận, trực tiếp truy cầu trở thành luyện khí cảnh tu tiên giả gia tộc khí vận cũng là có thể. Dựa theo suy đoán của hắn, trở thành luyện khí một tầng tu tiên giả cùng trở thành một tên tiên tiên tông sư có khả năng cung cấp gia tộc khí vận là không sai biệt lắm, khả năng cái trước sẽ càng nhiều hơn một chút, nhưng cũng nhiều có hạn. Sau đó hắn đem lực chú ý đã đặt ở mới diễn sinh ra tới hồn tiên kỳ bảo trên thân. Chương 83, Vạn Yêu Thạch. Người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà. Chu Khai Sơn trong lòng đầy cõi lòng đối mới hồn tiên kỳ bảo chờ mong, tâm niệm vừa động, cái này hồn thiên kỳ bảo mặt ngoài ánh sáng màu trắng liền tất cả đều tan đi, hiện lộ ra nó bộ mặt thật. Nó đúng là một viên nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân đỏ thẫm kỳ thạch. Khối này kỳ thạch không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ôn nhuận, ngay bắt đầu chẳng những không có nửa phần mùi máu tanh, ngược lại lộ ra một cỗ thanh đũ dị hương. Chu Khai Sơn ngưng thần tế sát, ý thức chìm vào bên trong đá, giống, ngao, ly. Trong chốc lát, vạn thú tiếng gầm giống như thủy triều tràn vào ý thức của hắn. Đồng thời, một đạo huyền ảo tin tức từ kỳ thạch bên trong hiện, tên, Vạn Yêu Thạch phẩm cấp, nhất giai hồn tiên kỳ bảo khí vận hiệu quả 1. Vạn yêu chân huyết, vạn yêu thạch trên tụ tập lấy vô tận yêu tộc chân huyết trên ghi chép huyết mạch của bọn nó tin tức, nắm giữ vạn yêu thạch người, có thể thông qua quan sát yêu tộc, tìm kiếm bọn chúng nền tảng nơi phát ra. Khí vận hiệu quả 2, vạn yêu thạch chi che chở, trong gia tộc nuôi nốt phổ thông gia súc, sủng vật, trong cõi u minh lại nhận vạn yêu thạch yêu ớt tầm bổ, hắn chất thịt, da lông, đẻ trứng lượng, dược dụng hiệu quả đạt được yêu ớt tăng lên. Bọn chúng đồng thời có cực nhỏ sát suất thức tỉnh yêu tộc huyết mạch, thức tỉnh huyết mạch pháp thuật, trở thành yêu thú, cũng nghe theo tại vạn yêu thạch người nắm giữ mệnh lệnh. Nhắc nhở, trong gia tộc nuôi nốt phổ thông gia súc, sủng vật số lượng càng nhiều, tăng lên hiệu quả lại càng nhỏ, thức tỉnh yêu tộc huyết mạch sát suất cũng liền càng nhỏ, trái lại thì càng lớn. Lại là loại này hồn thiên kỳ bảo. Chu Khai Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại thứ nhất vạn yêu chân huyết, tạm thời không cần nhiều lời. Hắn sống như thế lớn, liền chưa thấy qua cái gì yêu tộc, đoán chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không cần đến chức năng này. Ngược lại là đầu thứ hai hắn nhớ tới đang đồng nuôi những cái kia gà vịt cùng nhà hắn điền biên cho nhóm. Xem ra trong nhà sau đó không lâu, lại phải có một cái mới thu nhập con đường. Chu Khai Sơn nghĩ thầm. Hắn rất nhanh trong đầu liền có một cái ý nghĩ, đã có loại này hồn thiên kỳ bảo, về sau có thể chuyên môn làm một cái chăn nuôi trận, nuôi chút ít sủng vật, gia súc loại hình, số lượng không thể quá nhiều, nhưng cũng không thể quá ít, nhiều tăng lên hiệu quả liền không lớn, ít cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, trung đẳng quy mô chăn nuôi trận liền tốt, chờ đến ngày sau có lẽ có thể dựa vào cái này chăn nuôi trận kiếm chút tu tiên giả dùng tiền tệ, phổ thông vàng bạc Chu Khai Sơn đã không có gì hứng thú quá lớn, nhưng nếu là có thể kiếm một chút tu tiên giả tiền tệ, vậy hắn liền rất có hứng thú. Hắn càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này có thể thực hiện. Chu Khai Sơn trong lòng lập tức quyết định, trở về liền cùng người trong nhà thương lượng một chút, sớm ngày đem chuyện này làm. Về phần thức tỉnh yêu tộc huyết mạch loại sự tình này, tùy duyên đi. Chính nó đều nói cực nhỏ xác suất, Chu Khai Sơn cũng không trông cậy vào nó có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Về sau hắn chủ động ra ngoài, nói cho Lục Đan Đồng cùng Chu Gia Minh chính bọn hắn xuất quan sự tình, sau đó người một nhà cùng một chỗ ăn xong bữa điểm tâm. Ăn xong điểm tâm sau, Chu Khai Sơn đem Chu Gia Minh gọi vào diễn võ trường, một lần nữa dạy đối phương Thiên Cương Hổ Ma Quyền. Cha, thiên cương hổ ma quyền thật là khó. Ta còn là luyện mãnh hổ quyền đi. Chu Gia Minh nhíu lại cái khuôn mặt nhỏ, mười phần không nguyện ý học tập môn này tiên thiên quyền pháp. Không có chuyện gì. Cha trải qua cái này một ngày một đêm minh ngộ, đã triệt để làm minh bạch thiên cương hổ ma quyền luyện thế nào. Lúc này cha nhất định có thể giúp ngươi dạy tốt. Chu Khai Sơn tự tin làm cam đoan. Hắn đã thông qua hồn thiên bảo đỉnh phản hồi, mượn nhờ Chu Gia Vũ trải qua, hoàn toàn nắm giữ thiên cương hổ ma chân quyết hết thể nội dung. Hắn hiện tại dạy Chu Gia Minh thiên cương hổ ma quyền vẫn là thật đơn giản. Thật Chu Gia Minh lại có chút không tin. Bất quá hắn nhìn xem Chu Khai Sơn dáng vẻ tự tin, vẫn là quyết định tự tin tưởng tự mình tra ruột một lần. Hắn cũng biết rõ, bàn về uy lực đến, tự nhiên vẫn là thân là tiên tiên công pháp thiên cương hổ ma quyền càng mạnh. Nếu quả thật có thể học được thiên cương hổ ma quyền, hắn đương nhiên vẫn là càng muốn học tập môn này tiên tiên quyền pháp, mà không phải đại võ sư cấp bậc mãnh hổ quyền. Diễn luyện bắt đầu. Chu Khai Sơn quả nhiên thể hiện ra phi phàm quyền pháp tạo nghệ. Hắn giảng giải một chiêu một thức, đều trực chỉ quyền pháp hạch tâm. Vô luận Chu Gia Minh đưa ra cỡ nào nghi nan, Chu Khai Sơn đều có thể tùy tiện dùng răng ba câu nhân tiện nói phá trong đó có thiếu, làm hắn tiểu nhi tử rộng mở trong sáng. Mặc dù tiến độ này vẫn kém hơn tập luyện mãnh hổ quyền tiến độ, nhưng thiên cương hổ ma quyền dù sao cũng là tiên tiên quyền pháp, có thể có loại tốc độ này, đã coi như là thần tốc. Chu Gia Minh đắm chìm trong đó, dần vào giai cảnh. Đúng lúc này, Chu Khai Sơn chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa. Hắn để Chu Gia Minh tự hành luyện tập, chính mình thì đi ra diễn võ trường, xuyên qua gian phòng, đi vào tiền viện, sau đó liền phát hiện Lục Đan Đồng đã cho đối phương mở cửa. Đứng ở cửa không phải người khác, chính là Lý Dịch Kiệt. "Tiểu Dịch Kiệt, sao ngươi lại tới đây?" Lục Đan Đồng kinh ngạc nói. Mặc dù nhà nàng cùng Lý Trương Chi nhà quan hệ không tốt, nhưng này cũng là bọn hắn cùng Lý Trương Chi ở giữa sự tình, đối với Lý Dịch Kiệt, bọn hắn mặc dù cũng không nguyện ý tiếp xúc, nhưng cũng không về phần trực tiếp miệng ra ác ngôn xua đuổi đối phương. "Lục thập tử, ta muốn tìm Chu Gia Vũ." "Hắn ở đây sao?" Lý Dịch Kiệt một mặt lòng tin mười phần, đồng thời còn nhịn không được hướng trong viện đi xem, muốn xem đến hắn muốn tìm cái người kia. Cái kia cố kích động muốn khiêu chiến biểu lộ, cho dù ai đều có thể nhìn ra được. "Ngươi lại muốn tìm nhà ta Gia Vũ luận bàn?" Chu Khai Sơn đi tới, sắc mặt cổ quái nói. "Cái này tiểu tử, võ giả thời điểm tới khiêu chiến võ sư thời điểm Chu Gia Vũ, võ sư thời điểm khiêu chiến đại võ sư thời điểm Chu Gia Vũ, bây giờ Chu Gia Vũ vừa tấn thăng làm tiên thiên tông sư, hắn lại tới cửa tới khiêu chiến. Hắn nên nói đối phương vận khí không tốt đây, vẫn là nói đúng phương dũng khí đáng khen đâu. Các loại, cái này Gia Hỏa sẽ không phải đã đột phá làm đại võ sư đi." Chu Khai Sơn tay phải con ngón đúng ra, một sợi Lý Dịch Kiệt không phát hiện được trong suốt tiên thiên thật kiệt tiến vào Lý Dịch Kiệt trong thân thể, ở trên người hắn lưu chuyển một vòng về sau, về tới Chu Khai Sơn trong tay. Thật đúng là trở thành đại võ sư. Chu Khai Sơn mặt ngoài không nói gì, nhưng trong nội tâm lại hết sức giật mình. Hắn đã từ chính mình thật kiệt bên trên cảm nhận được kia cố đại võ sư cấp bậc nội lực khí tức. Nhà hắn Chu Gia Vũ có thể tại trong vòng 3 năm trở thành đại võ sư, là bởi vì có huyết linh mẹ trợ giúp. Cái này tiểu tử lại là dựa vào cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng có cái gì đặc biệt tăng lên phương pháp? Chu Khai Sơn không nhịn được nghĩ đến. "Nhà ta Gia Vũ ra ngoài rồi, vẫn chưa về." Lục Đan Đồng nói với Lý Dịch Kiệt. "Vậy hắn cái gì thời điểm trở về?" Lý Dịch Kiệt truy hỏi. "Ta đây liền không biết rõ." Lục Đan Đồng lắc đầu. Lý Dịch Kiệt nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn cùng Lục Đan Đồng cùng Chu Khai Sơn cáo biệt, sau đó liền trực tiếp quay người lý khai. Đứa nhỏ này thật có nghị lực. Lục Đan Đồng cảm khái nhìn xem Lý Dịch Kiệt bóng lưng. Mỗi lần tìm tự mình con thứ hai đánh nhau, mỗi lần đều thua, thế nhưng là ấn xong sau lại sẽ trở lại, lại bị đánh một lần, thật là đủ kỳ quái. Chu Khai Sơn nghe vậy cười cười, không nói gì. Hai ngày sau đó, một cái chấn kinh toàn bộ Hắc Thổ thôn sự tình phát sinh. Chu Gia Vũ trở về, trọng điểm không trả lại nhà, mà ở chỗ hắn lại là cưới một đầu cự hổ trở về. Kia mãnh hổ vai cao gần trượng, hoàng đáy vằn đen, nhìn quanh ở giữa hung uy lẫm liệt, những nơi đi qua, trong thôn gà chó im lặng, dê bò run rẩy. Thôn dân không khỏi hoảng sợ thất sắc, quan sát từ đằng xa, như gặp thần tích. Chương 84, Chu Gia Vũ trở về nhà. Người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà Ác Các Gác. Cao vút gà gáy bạch phá tảng sáng. Cũng không biết rõ có phải hay không bởi vì ngày hôm qua ăn quá chống đỡ nguyên nhân, hôm nay gà gáy phá lệ sáng tỏ. Chu Khai Sơn, Lục Đan Đồng cùng Chu Gia Minh tất cả đều bị gà gáy đánh thức. "Nương, nếu không nhà ta đừng nuôi gà đi. Mỗi ngày gọi ồn ào quá, suy nghĩ nhiều ngủ một lát đều ngủ không được." Chu Gia Minh thụy nhãn mông lung, một bên vuốt mắt một bên nói với Lục Đan Đồng. Lời nói này, ngủ sớm dậy sớm đối thân thể có chỗ tốt, người ta gà là nhắc nhở chúng ta đây. Lục Đan Đồng tự nhiên không vui. Nàng trong sinh hoạt ngoại trừ người nhà bên ngoài, duy nhất nghiệp dư yêu thích chính là nuôi gà nuôi vịt, còn có thể kiếm chút món tiền nhỏ, mặc dù lời ít tiền không nhiều, nhưng nàng vẫn thích thú. Chu Khai Sơn ở một bên mặc quần áo, một bên cười cười không nói gì. "Gõ, gõ, gõ." Bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. "Cái này ai vậy? Sáng sớm tới nhao nhao người thanh tỉnh. Các ngươi trước mặc quần áo, không muốn đi ra, ta đi mở cửa." Chu Khai Sơn một bên nói vừa đi ra khỏi cửa phòng, đi tới trong viện, mở ra cửa sân về sau, hắn phát hiện là trong thôn Lưu Đại Thẩm. "Lưu Đại Thẩm, ngài sáng sớm đến có chuyện gì a?" Chu Khai Sơn hít mắt, có chút buồn bực hỏi. "Khai Sơn a, nhà ngươi lão nhị trở về." "Trở về liền trở lại chứ sao?" Chu Khai Sơn nghe vậy càng buồn bực hơn. Nhà hắn Chu Gia Vũ thường xuyên về nhà, cũng không phải lần một lần hai, có gì có thể cố ý tới nhắc nhở. Lần này không đồng dạng, nhà ngươi Chu Gia Vũ lần này là cưới lao hổ trở về. "Kia lớn lao hổ, lao đại rồi, hù chết cái người đi." Lưu Đại Thẩm một bộ mười phần khoa trương biểu lộ, giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như thế này. A Chu Khai Sơn nghe vậy cũng kinh ngạc. Cha lời còn chưa dứt, nơi xa chuyển đến Chu Gia Vũ trong sáng kêu gọi. Chu Khai Sơn theo danh vọng đi, chỉ gặp Chu Gia Vũ dạng chân tại một thất cự hổ phía trên, nhanh như điện chớp chạy tới. Kia hổ vai cao gần trượng, hoàng ấy vằn đen, da lông bóng loáng như gấm, tứ chi mạnh mẽ như rồng. Một đôi màu hổ phách mắt hổ hàn quang lạnh thấu xương, nhìn quanh ở giữa hung uy lộ ra. Chính là tiểu thất. Má ơi! Lưu Đại Thẩm bị hù giật mình, vội vàng chạy đến một bên, xa xa nhìn xem không dám tới gần. Chu Khai Sơn tự nhiên là không sợ. Hắn cười ha hả nhìn xem trước mặt cái này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng mười phần băng lãnh to lớn lão hổ, cái này lão hổ ở đâu ra? Ta trong núi tìm kiếm hổ quyền chân ý thời điểm, ngoài ý muốn hàng phục mà tới. Chu Gia Vũ từ lão hổ trên nhảy xuống, một bên vuốt vuốt lão hổ lông tóc, một bên tự hào mà cười cười cùng Chu Khai Sơn giới thiệu. Hắn tại trở về trên đường, vẫn là quyết định không đem gặp được hổ đạo nhân cái này kỳ ngộ báo cho tự mình cha ruột. Không vì cái gì khác, một là bởi vì chính mình đáp ứng người ta, không thể tùy tiện hủy nặng, hai là bởi vì hắn cũng sợ vị kia hổ đạo nhân có cái gì quỷ dị khó lường thủ đoạn. Hắn sợ chính mình vừa nói ra khỏi miệng, chính mình người nhà liền sẽ gặp bất trắc. Mặc dù nghĩ như vậy có chút buồn lo vô cớ, nhưng bạn nhất đâu, hắn cùng Chu Khai Sơn vị này cha ruột cũng không dám đi cửa không biết. Tốt Chu Khai Sơn mười phần lớn mật, trực tiếp đưa tay đi sờ đầu hổ, một bên sờ còn một bên hỏi, cái này lão hổ có danh tự sao? Tiểu thất. Chu Gia Vũ giới thiệu nói. Tiểu thất tốt. Chu Khai Sơn gật gật đầu, tay lại không có buông ra, còn tại vớt ve da cọp lông. Da cọp lông không giống con mèo như thế suốt, mười phần có tính bền dẻo, nhưng mặc dù như thế, sờ tới sờ lui cũng có loại khác loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Trong lòng của hắn yêu thích gấp. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều không có tự tay sờ qua cái đồ chơi này. Nay thiên toán là thêm kiến thức. Mà lại hắn cũng phát hiện. Theo hắn thực lực tăng trưởng, hắn càng phát ra yêu thích loại này có nhất định tính nguy hiểm sủng vật. Càng lớn, càng nguy hiểm càng tốt. Chỉ cần không cao hơn thực lực mình trưởng không là được. Ngôi loại này sủng vật, nhìn đối phương thay đổi ngày thường hung lệ, ngoan ngoãn ở trước mặt mình ra vẻ sủng vật dáng vẻ, có thể mang cho hắn thỏa mãn cực lớn cảm giác. Chắc không được kiếp trước những cái kia ngoại quốc người giàu có đều ưa thích nuôi cỡ lớn họ mèo động vật. Sắc thực thoải mái a mà cái này lão hổ lúc đầu mười phần không nguyện ý khác người xa lạ, nắm tay đặt ở trên người mình, bản năng muốn đi cắn tay của đối phương. Nhưng khi Chu Khai sờ tay đặt ở trên người của nó thời điểm, nó đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác cực kỳ kinh khủng giáng lâm đến trên người của nó. Phản phất nó chỉ cần hơi có chỗ bạo động, nó chắc chắn nên đón lôi đỉnh nhất kích. Đến thời điểm nó dù cho bởi vì đối phương thủ hạ lưu tình mà sẽ không chết, nhưng cũng tuyệt đối không tốt đẹp được bao nhiêu. Người này giống như chủ nhân đều không thể trêu vào. Nghĩ tới đây, cái này lão hổ lập tức ngoan bắt đầu, thậm chí còn cố ý nằm xuống xoay người lộ ra cái bụng, trong cổ phát ra lấy lòng tiếng lẩm bẩm, muốn cho Chu Khai Sơn vị cường giả này vồ một cái. Bên cạnh Chu Gia Vũ thấy cảnh này tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là bởi vì có chính mình tồn tại mới khiến cho tiểu thất khéo léo như thế. Cái này lão hổ tốt ngoan a, giống như đại miêu. Lưu Đại Thẩm một mực tại một bên trốn tránh, nàng nhìn thấy cái này lão hổ tại Chu Gia Vũ cùng Chu Khai Sơn trước mặt khéo léo như thế, lập tức lớn mật, lại chủ động đi tới, còn ý đồ đưa tay đi chạm đến lão hổ. Không đợi đối phương tới gần đến trong vòng ba bước, lão hổ bỗng nhiên xoay người mà lên, hướng Lưu Đại Thẩm mở ra miệng to như chậu máu, giống giận, trong miệng một cỗ mùi tanh trực tiếp bổ nhào vào Lưu Đại Thẩm trên mặt. Má ơi, lão hổ ăn người á? Lưu Đại Thẩm dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào bỏ trốn mất dạng. Thật tình không biết, lão hổ nhất ưa thích loại này đưa lưng về phía nó chạy con mồi. Nó vừa định phải bay đập ra đi, nhưng bị Chu Gia Vũ một cái tay liền theo ở muốn ngoan ngoãn. Muốn ăn ăn ngon, trở về ta dẫn ngươi đi uống rượu lâu bên trong ăn ngon. Kia so ăn thịt sống ăn ngon nhiều. Chu Gia Vũ sắc mặt nghiêm túc. Tiểu thất lúc này mới không dám có động tác khác. Đưa ra, xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao như thế nhau nhau? Cửa phòng bị mở ra, Lục Đan Đồng lôi kéo Chu Gia Minh từ trong phòng đi ra. Hoa, là đại náo hổ. Chu Gia Minh kinh hô. Lục Đan Đồng ngoại trừ ban đầu giật nảy mình bên ngoài, sau đó cũng bung lòng xuống tới, hiếu kỳ nhìn cái này lão hổ. Nàng hiện tại đã là võ soái cảnh giới, dù cho đánh không lại cái này lớn lão hổ, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Đây chính là thực lực mang tới tự tin và thong dong. Dù là nàng chỉ là trong mắt người khác yếu đuối nữ lưu hạng người, cũng có thể thản nhiên đối mặt rất nhiều chuyện nguy hiểm vật. Cái này lão hổ ở đâu ra? Gia Vũ ngươi mang về. Chu Gia Vũ nghe vậy liền lại nói tiếp một lần tiểu thất lai lịch. Sau khi nói xong, hắn tiêu ngạo nói, mọi người về sau muốn là tu hành thiên cương hổ ma chân quyết không thể thiếu muốn bắt chân chính lão hổ làm tham chiếu, đến phòng đoán công pháp bên trong nói tới hổ ma chân ý. Về sau nhà ta cũng không cần ra ngoài tìm kiếm lão hổ, trực tiếp tìm tiểu thất là được rồi. Mãnh hổ môn chân truyền đệ tử nhóm cũng thế. Chu Khai Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu, mang trên mặt ý cười. Cái này nói cũng là. Vậy sau này hắn mọi người trong nhà cùng mãnh hổ môn chân truyền đệ tử nhóm, tu luyện thiên cương hổ ma chân quyết liền dễ dàng hơn. Sau đó bọn hắn cũng không có ở cửa ra vào chờ lâu, liền chuẩn bị vào nhà ăn trước phần cơm lại nói. Đi ngang qua sân nhỏ thời điểm, nó ngồi hổ phách hổ đồng đống nhiên gắt gao tiếp cận góc sân nơi nào đó, toát ra khắc cốt sợ hãi. Thân hình khổng lồ lại như run rẩy run run, gắt gao nằm sấp tại đất, không dám tiếp tục nhúc nhích chút nào. Phảng phất nơi đó chiếm cứ một loại nào đó làm nó huyết mạch run sợ vô thượng tồn tại. Chương 85, Mão Nhật Đại Thánh huyết mạch, Xích Nhật Kê. Người đăng, như ý cơ đen vô tả tiểu thất dị trạng, trong nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt. Tiểu thất, ngươi thế nào? Chu Gia Vũ đội vàng ngồi xuống, xem xét yếu hổ tình trạng. Có phải là bị bệnh hay không? Lục Đan Đồng lo lắng nói, nếu không tìm bác sĩ thú y nhìn một cái. Nương, cái nào bác sĩ thú y dám cho lão hổ tiểu a? Chu Gia Minh nhíu môi. Tự nhiên là võ sư, thậm chí đại võ sư cảnh giới bác sĩ thú y. Lục Đan Đồng đương nhiên nói, có bản lĩnh đó, ai còn làm bác sĩ thú y? Chu Gia Minh nhỏ giọng thầm thì, có thể ta cũng không biết được bực này cao nhân. Chu Gia Vũ cao mày, nếu không ta hiện tại liền về huyện thành, hỏi một chút nhạc phụ. Hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ biết rõ nào có loại tầng thứ này bác sĩ thú y cũng có nói. Một bên Chu Khai Sơn trầm mặc không nói. Hắn nhạy cảm bắt được tiểu thất trong mắt kia nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Tuyệt không phải giả mạo, là cái gì? Có thể để cho cái này hung uy hiển hách mãnh hổ kinh hãi thành cái dạng này, mà kia làm nó sợ hãi tồn tại. Thế mà bây giờ đang ở trong nội viện này. Nghĩ tới đây, Chu Khai Sơn lưng hơi lạnh, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắn hít sâu một hơi, thuận tiểu thất kia ngưng kết ánh mắt, chậm rãi nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, đúng là lồng gà trên hàng rào, một cái ngẩng đầu đỡ ngực gà trống lớn. Cái này gà vũ sắc sáng rõ, quan như xích ngọc, ngẩng đầu mà bước ở giữa, tự có một cố bệ nghệ chi tư. Nó nhìn như bình thường, Chu Khai Sơn lại cảm thấy đối phương ẩn ẩn lộ ra bất phàm. Chu Khai Sơn ngưng thần nhìn kỹ, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Chỉ gặp gà trống kia một đôi trong mắt, lại không tầm thường giống chim đen hạt, mà là sáng chói như kim dương, lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách nhạt kim quang mang. Ông trong thức hải, vạn yêu thạch đống nhiên chấn động. Một đạo huyền ảo tin tức tràn vào Chu Khai Sơn não hải, nguyên lai cái này gà thỉnh lình nhận lấy vạn yêu thạch tầm bổ, tại sao đời cơ duyên bên trong đã thức tỉnh thượng cổ yêu tộc huyết mạch? Hán huyết mạch đầu nguồn chính là trong truyền thuyết Ti trưởng sống triều, gãy phá U Minh yêu tộc đại thánh, Mão Nhật đại thánh. Kỳ danh, Xích Nhật Kê. Mặc dù nó bây giờ chỉ kế thừa một tia mỏng manh yêu thánh huyết mạch, nhưng là đã không phải là bình thường yêu thú có thể so. Hắn vây tay, cái này Xích Nhật Kê đầu hơi động một chút, nhìn về phía Chu Khai Sơn. Sau đó nó hai cánh bổ nhào về phía trước lăng, toàn bộ gà liền bay đến Chu Khai Sơn trên bờ vai trái ngóng phải trông, nhìn qua lại mười phần nhu thuận dáng vẻ. Chu Khai Sơn cười, "Cha, ngươi cùng cái này gà giống như rất quen a, nó đối ngươi tốt thân cận." Chu Gia Minh chú ý tới một màn này, ngạc nhiên nói, "Dù sao cũng là nhà ta nuôi trong nhà gà, cùng ta quen không là rất bình thường sao?" Chu Khai Sơn cười ha hả. Hắn quay đầu đối Lục Đan Đồng nói, "Đan Đồng, về sau nhà ta muốn bán gà ăn gà, cái này gà không muốn bán đi, cũng không cần ăn hết, giống ta ưa thích cái này gà, liền để nó một mực bồi tiếp chúng ta đi. Mặt khác cùng nó giao phối gà mái, sở sinh trứng gà cùng tiểu kê, đến thời điểm cũng lưu cho ta xem một chút, tốt chúng ta liền lưu lại, ta cảm thấy không tốt, liền bán rơi ăn hết." Chu Khai Sơn nói. Hắn cảm thấy, đã cái này gà hiện tại đã có được yêu tộc huyết mạch, trở thành một cái Xích Nhật Kê. Vạn nhất nó sinh hạ hải tử bên trong, cũng có yêu tộc huyết mạch đâu. Đây chẳng phải là thiên đại cơ duyên. Đã như vậy, tự nhiên muốn lưu lại mới được. Hảo hảo nuôi, có lẽ tương lai có một ngày cũng có thể trở thành nhà hắn có thể dùng chiến lược một trong. Nghe ngươi, đưa ra. Mặc dù yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng Lục Đan Đồng vẫn là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Chu Khai Sơn gật gật đầu. Qua một lát, hắn gặp những người khác không có chú ý mình, mà là đem lực chú ý tất cả đều đặt ở chỉ nhìn bắt đầu giống như bệnh lão hổ cái này bên trên, liền đi tới một bên, thấp giọng tại Xích Nhật Kê bên tai nói ra, đừng có lại hù dọa cái này tiểu lão hổ. Xích Nhật Kê coi nhẹ nhìn cái này vừa định tại chính mình giễu võ dương oai tiểu lão hổ một chút, thu hồi chính mình vừa mới cố ý thả ra huyết mạch đáp chế. Hô tiểu thất tại không có Xích Nhật Kê huyết mạch đáp chế về sau, lập tức dễ dàng rất nhiều, thân thể cũng không run lên, ánh mắt cũng không có như vậy hoảng sợ. Nhưng nó y nguyên biểu hiện vô cùng nhu thuận, thật sự tựa như là đại miêu một cái đầu dạng. Cho dù là còn tuổi nhỏ, liền võ giả đều không phải là Chu Gia Minh, lớn là gan tiến lên sờ lên tiểu thất to lớn lao hổ đầu. Tiểu thất đều không có tức giận, thậm chí còn cúi đầu xuống thuận tiện Chu Gia Minh đưa tay chạm đến. Ai, thật đúng là kỳ. Làm sao đột nhiên lại trở nên không sao? Chu Gia Vũ ngạc nhiên bắt đầu. Có thể là chưa quen thuộc nhà ta hoàn cảnh đi. Thích ứng một chút liền tốt. Chu Khai Sơn đi tới, vừa cười vừa nói. Chu Gia Vũ nghe vậy y nguyên có chút không yên tâm, hắn mang theo tiểu thất ra ngoài chạy một vòng, gây nên chung quanh thôn dân một tráng thốt lên. Tại trấn an thôn dân, nói cho cái này lão hổ không có nguy hiểm về sau, hắn mới cưỡi tiểu thất chạy về tới. Thật không có chuyện. Chu Gia Vũ một bên nuốt nuốt hổ lông, một bên cũng nới lỏng một hơi. Hắn sợ mình mới từ kia vị thần bí khó lường hổ đạo nhân trong tay có được cái này lão hổ sủng vật, kết quả quay đầu cái này lão hổ liền bị chính mình cấp dưỡng chết rồi. Vạn nhất vị kia yêu hổ hổ đạo nhân biết rõ chuyện này, tìm chính mình thậm chí tìm chính mình người nhà phiền phức làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại xem ra hẳn là không cần lo lắng. Chu Gia Vũ lại mở ra sân nhỏ cửa chính, tiến vào trong viện, chuẩn bị đem Xích Nhật Kê an bài tại diễn võ trường bên trong trước ngôi. Dù sao diễn võ trường đất trống lớn, đều đầy đủ lão hổ hoạt động. Về phần hắn chính mình, quyết định hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai mang theo cái này lão hổ đi trong huyện thành nhìn một chút nhạc phụ, cũng để cho nhạc phụ cũng cao hứng một chút. Lông gà phía trên Xích Nhật Kê nhìn tiểu lão hổ một chút, thấy nó đê mi thuận nhãn, mười phần nhu thuận, liền ngạo nghệ thu hồi ánh mắt. Nó một cước đi vào bốn cái gà mái trước mặt, chỉ là hơi dương cánh, làm mấy cái tư thái, liền đem cái này bốn cái gà mái mê năm mê ba đạo, tranh nhau chen lấn quay trùng quanh tại Xích Nhật Kê trước mặt, để nó trai ôm phải ấp, tiền hô hậu ủng. A ga ga. Xích Nhật Kê híp mắt cùng thiếu, sáng sớm hôm sau. Xích Nhật Kê đứng ở lồng gà trên hàng rào, ngẩng đầu hướng mới lên mặt trời mới mọc hắc vang. Chỉ là cái này tiếng gáy, thiếu đi mấy phần ngày xưa hùng hồn, ngược lại lộ ra một tia khí hư không còn chút sức lực nào ý vị. Chu Khai Sơn một nhà bị cái này hơi có vẻ bể bại ti thần âm thanh tỉnh lại, như thường đứng dậy nấu cơm dùng nữa. Thiên tất. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ cùng đi đến diễn võ trường. Giữa sân, Tiểu Thất chính nằm co do ngủ say, tiếng lẩm bẩm như sấm rền lăn đất, chấn động đến mặt đất khẽ run. Chu Khai Sơn cau lại lông mày, xoay người đi tiền viện, đem cái kia hiệu xịu đầu đạp nào xích nhật kê ôm tới. Ga đạo hữu, hắn chỉ vào kia vang động trời đại miêu làm phiền ngươi dẫn nó đi nơi khác nghỉ ngơi, không nên quấy rầy chúng ta luyện võ. Ở xích nhật kê khẽ kêu một tiếng, hình như có không vui, lại vẫn vô cánh mà lên, nhẹ nhàng rơi vào tiểu thất kia to lớn đầu hổ phía trên. Chợt, nó nâng lên một chảo, đối kia lông xù đầu hổ, hung hăng giẫm một cái. Ba đầu ngón tay hơi hãm, mang theo mấy sợi nhuốm máu hổ lông. Giống kịch liệt đau nhức khiến tiểu thất đống nhiên bừng tỉnh. Nó nổi giận bật lên, mắt hổ trợn lên, lộ hung quang. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, đỉnh đầu kia quen thuộc, làm nó huyết mạch run sợ khí tức truyền đến. Tiểu thất toàn thân cứng đờ, hung diện biến mất, thân thể cao lớn trong nháy mắt thấp một nửa, trong cổ phát ra hủy khuất nghẹn ngào, lại biến trở về cái kia dịu dàng ngoan ngoãn đại miêu. Tại xích nhật kê không tiên nhẫn thuốc dục dưới, tiểu thất đành phải ủ rũ, trở đi vị này gà đại gia xám xịt ly khai diễn võ trường. Nó không có rời xa, chỉ là ở trong viện cùng đám kia tiểu kê vịt nhỏ làm bạn, chỉ là kia hổ uy phía dưới, gà vịt nhóm tất cả đều run lẩy bẩy, không dám phụ cận. Cha, cái này gà chuyện gì xảy ra a? Chu Gia Vũ nhìn trợn mắt hốt mồm. Một con gà lại có thể nắm một đầu mãnh hổ. Trong thời gian ngắn mà cũng nói không rõ ràng. Chu Khai Sơn than nhẹ, ngươi coi như nhà ta cái này gà nhà dưới cơ duyên xảo hợp, đã thức tỉnh yêu tộc huyết mạch, bây giờ thành yêu thú. Yêu thú? Chu Gia Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi mình là tại nghe nhầm. Hắn trải qua Hổ Khiếu Sơn một nhóm, tự nhiên biết rõ phổ thông cầm thú thức tỉnh huyết mạch trở thành yêu thú độ khó đến cỡ nào cao. Người ta thần bí khó lường hổ đạo nhân, nam mộng cũng nhớ muốn dưới trướng hắn lao hổ, toàn bộ thức tỉnh yêu tộc huyết mạch trở thành yêu thú, nhưng đều không thành công. Dưới trướng yêu thú lao hổ chỉ có chút ít mấy cái, còn sót lại đều là phổ thông lão hổ. Tự mình chỉ là tùy tiện nuôi chút gà vịt, thế mà liền từ gà vịt bên trong thức tỉnh ra một cái yêu thú gà. Cái này hợp lý sao? Chu Gia Vũ còn muốn hỏi nhiều, nhưng nhìn xem Chu Khai Sơn không muốn nhiều lời dáng vẻ, đành phải ngậm miệng lại. Cũng được. Hiện tại hắn nhà có huyết linh mễ loại này tiên gia đồ ăn, lại có nguyên tử huyền giáp loại hiệu quả này kỳ lạ kỳ vật, hiện tại lại nhiều một cái có được yêu thú huyết mạch gà đạo hữu, giống như cũng không có gì có thể kỳ quái. Tương lai có một ngày, coi như cha hắn nói cho hắn biết là Lôi Hỏa Quốc hoàng đế con tư sinh, vậy hắn cũng sẽ không. Tốt ta, hắn vẫn là sẽ ăn nhiều giật mình. Bất quá hẳn là không loại khả năng này. Ngay tại Chu Gia Vũ tư duy phát tán thời điểm, Chu Khai Sơn nói, "Đã ngươi nói ngươi hiện tại đã là Tiên Tiên tông sư. Vậy ngươi cảm thấy mình cái gì thời điểm có thể tấn thăng làm Tiên Tiên cực hạn?" "Ta cũng không biết rõ, từ từ sẽ đến đi." Tiên Tiên tông sư đã là võ đạo đầu này con đường cực hạn, cũng không cách nào đột phá đến tầng thứ cao hơn. "Ta ngày bình thường chậm rãi tu hành, sớm tối có một ngày có thể tấn thăng làm Tiên Tiên cực hạn." Chu Gia Vũ tùy ý nói. Từ khi hắn tấn thăng làm Tiên Tiên tông sư về sau, cũng cảm giác chính mình động lực để tiến tới, lập tức không có hơn phân nữa. Cái này cũng bình thường. Dù sao lại hướng phía trước cũng đã là tử lộ, cũng không cần thiết hướng trước kia liều mạng xông về trước, bình thường chậm rãi đi là được rồi, dù sao Tiên Tiên tông sư, chỉ cần chậm rãi dùng thời gian tích lũy, là không có bình cảnh, luôn có thể đạt tới Tiên Tiên cực hạn trình độ này. Giống như trước kia như thế so mệnh tu đi cũng không có ý nghĩa, dù sao coi như thực lực lại tăng trưởng, cũng tăng trưởng không được bao nhiêu. Không được. Gia Vũ, tiếp xuống ngươi nhất định phải toàn lực tiếp tục là được, tranh thủ nhanh nhất đạt tới Tiên Tiên cực hạn. Chu Khai Sơn nghe vậy lại nghiêm túc lên, dùng một loại trước nay chưa từng có nhận chân thái độ nói với Chu Gia Vũ ra lời nói này. Vì cái gì a? Chu Gia Vũ nghe vậy lại hết sức buồn bực. Nếu nhân sinh có một chương 100 điểm bài thi, hắn hiện tại thì tương đương với đã thi 100 điểm mắt điểm. Ngươi cũng không thể để cho ta thi ra 101 điểm a? Không có cái kia hạn mức cao nhất á? Chu Khai Sơn nghe vậy không khỏi tự hỏi. Hắn đang nghĩ con nên hay không đem hắn có thể cho người bình thường tạo nên linh căn sự tình, tại sớm như vậy thời điểm, liền nói cho Chu Gia Vũ. Chương 86, phụ tử đọ sức, tiên vũ giao phòng. Người đăng, như ý cơ đen vô tả. Chu Khai Sơn vốn là muốn đợi đối phương đạt tới tiên thiên cực hạn thời điểm, lại đem chuyện này nói cho Chu Gia Vũ, làm cho đối phương thật cao hứng tu luyện tiên nhân khế. Nhưng hiện tại xem ra, Chu Gia Vũ tại tấn thăng đến tiên tiên về sau, không ngờ trải qua đánh mất tiếp tục đi tới động lực. Hắn lý giải ý nghĩ của đối phương, nhưng kiên quyết không đồng ý cái này không riêng gì vì chính hắn, cũng là vì hắn bọn nhỏ. Gia Vũ, người muốn tu tiên sao? Chu Khai Sơn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện này báo cho Chu Gia Vũ. Cha, lời này của ngươi nói, ai không muốn tu tiên a? Chu Gia Vũ một mặt mờ mịt, không biết rõ cha vì cái gì hỏi mình vấn đề này. Bất luận kẻ nào đều muốn tu tiên, nhưng hắn đến có loại kia tư chất cùng cơ duyên a? Không phải ai đều có kia phần tư chất cùng cơ duyên tới tu tiên. Ngươi nếu là muốn tu tiên, phải cố gắng luyện võ, sớm ngày tăng lên tới tiên thiên cực hạn. Cha đến thời điểm có biện pháp để ngươi đạp vào con đường tu tiên. Kỳ thật, cha đã trở thành tu tiên giả. Chu Khai Sơn chủ động cởi trần mình đã là tu tiên giả sự thật. Cha, ngươi đang nói mê sảng sao? Chu Gia Vũ bó tay rồi một lát, mở miệng nói ra. Cha hắn là tu tiên giả. Làm sao có thể? Hắn liền chưa thấy qua mỗi ngày trong đất lao động tu tiên giả. Cái nào tu tiên giả, không phải tìm động thiên phúc địa ngồi xuống tu hành. Nào có mỗi ngày trong đất lao động, ngẫu nhiên tu luyện võ đạo, không có việc gì cùng trong thôn thôn dân trò chuyện đông kéo tây tu tiên giả. Hoàn toàn không phù hợp hắn đối tu tiên giả cứng nhắc ấn tượng nha. Cha có biện pháp để người tin tưởng. Chu Khai Sơn cười cười, chuẩn bị triển lộ hạ chính mình tu tiên giả thủ đoạn, để cho nhi tử đối với mình triệt để tin phục. Gia Vũ, ngươi bây giờ đã là tiên tiên tông sư, kia thiên cương hổ ma chân quyết bên trong sát chiêu mạnh nhất tê thiên ma chảo ngươi có thể dùng ra tới sao? mặc dù ta còn không có nắm giữ qua, nhưng ta hẳn là có thể dùng ra tới. Chu Gia Vũ chần chừ một lúc, nói: Tiên Thiên võ đạo trọng yếu nhất chính là Tiên Thiên thật kiện. Chỉ cần có Tiên Thiên thật liệt tại, đại bộ phận Tiên Thiên chiêu thức, hắn đều có thể sử dụng ra, chỉ là sẽ có uy lực cùng độ thuần thục khác nhau thôi. Vậy ngươi liền dùng Tê Thiên Ma Chảo hướng ta tiến công, toàn lực tiến công, không cần lưu thủ. Ngươi thương hại không đến ta. Chu Khai Sơn biểu lộ 10 phần tự tin lạnh nhạt. Cha, ngươi nói là sự thật. Thật làm cho ta tự mình thi triển Tê Thiên Ma Chảo. Chu Gia Vũ sắc mặt nghiêm túc. Tiên Thiên cấp bậc sát chiêu, một khi thi triển đi ra, coi như là tu tiên giả, hắn cũng có thể sẽ giết chết. Loại này tỉ thí, 10 phần hung hiểm. Đừng lề mề chậm chạp, nhanh lên công tới. Chu Khai Sơn thúc giục nói. Chu Gia Vũ nghe vậy không chần chờ nữa, trong mắt lệ mang lóe lên. Trong đan điển, 10 đạo hùng hồn bá đạo hổ ma thật kiệt tầm vang bộc phát, đều rót vào hai tay. Suy suy suy, hai tay cơ bắp từng cục phồng lên, như bàn long cuốn trụ. 10 ngón đầu ngón tay, đen màu tím thật kiệt dâng lên mà ra, ngưng tụ thành ba tấc cú mang chào nhận. Hắn hai mắt cũng nhiễm lên một tầng yêu dị tím đen. Một cỗ tê thiên liệt địa ngang ngược hung sát chi khí, từ hắn trên người phóng lên tận trời. Giống hổ gầm chấn thiên, thân hình hắn hóa thành một đạo mơ hồ tử hắc hổ ảnh, xé rách không khí, lao thẳng tới Chu Khai Sơn. Song chảo giao thoa, thẳng đến hắn quanh thân muốn hại. Chu Khai Sơn không tránh không né, hai tay chập ngón tay như kiếm, như thiểm điện giao lộ hướng tự thân tả hữu lồng ngực, trong miệng quát khẽ, sắt ngưng là giáp, khí cố thành áo, ngự. Ông một tầng ngưng động như thực chất sắt lồng ánh sáng màu xám, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Chính là kia nhất giai trung phẩm pháp thuật, Thiết Sang thuật. Pháp thuật này, hắn tu luyện thời gian dài như vậy, cuối cùng có thể đưa nó thi triển đi ra, đồng thời đã nhanh muốn tiếp cận đại thành cấp độ. Tức, không cần đọc pháp quyết, bóp pháp ấn, liền có thể thuần phát pháp thuật. Tê lạc. Mười đạo lăng lệ vô song tím đen móng đuốt nọ hoát, hung hăng xé tại sắt lồng ánh sáng màu xám phía trên. Phát ra chói tai xé vải thanh âm. Vết cào lướt qua, tím đen thật kiệt như rắn độc quấn quanh ăn mòn. Nhưng mà, kia màu gỉ sét lồng ánh sáng lại không nhúc nhích tí nào. Quang hoa lưu chuyển ở giữa, càng đem đủ để vỡ bia nước đá Tê Thiên Ma Trảo, đều trừ khử tại vô hình. Chu Khai Sơn thân hình vững như bàn thạch, liền góc áo cũng không từng phất động nửa phần. Chu Gia Vũ một kích vô công, lão đảo rơi xuống đất, nhìn qua kia lông tóc không tổn hao gì màu gỉ sét lồng ánh sáng, lại nhìn về phía phụ thân kia bình tĩnh khuôn mặt như bực sâu, trong mắt tràn đầy tột đỉnh rung động. Hắn đem hết toàn lực một kích, mà ngay cả phụ thân một tầng hộ thể lồng ánh sáng đều không thể dung chuyển. Kia tuyệt không phải là hộ thể thật kiệt, mà là chân chính hộ thể pháp thuật. Nghĩ tới chỗ này, trong mắt của hắn phụ thân thân ảnh, trong lòng hắn trong nháy mắt trở nên cao thâm mặt chắc, như thần như ma. Tin sao? Con ngoan. Chu Khai Sơn cười ha hả chính nhìn xem con thứ hai. Cha, ta phụ. Chu Gia Vũ có chút ủ rũ, không nghĩ tới chính mình Tiên Thiên về sau trận chiến đầu tiên liền bị thảm bại, nhưng hắn thoáng qua lại hưng phấn lên. Cha, đây chính là pháp thuật sao? Hắn từ bỏ tiếp tục tiến công đi xuống ý nghĩ, đi đến Chu Khai Sơn trước mặt, hiếu kỳ đưa tay chạm đến Chu Khai Sơn trên thân thể tầng này sắc màu xám vòng bảo hộ. Xúc tu cứng cỏi, 10 phần có giãn. Lồng ánh sáng kề sát thân hình, chẳng những có thể bảo vệ quanh thân muốn hại, thậm chí liền liên ý áo vớ dày cũng bị bao phủ trong đó, để hắn lông tóc không tổn hao gì. Hai chữ, khoa trương. Cái này gọi Thiết Sang thuật, là một cái tên là Viên Giác Tự Thế Lực pháp thuật, đến từ chúng ta đã từng cùng một chỗ giết chết Mạnh Phàm. Ngươi không muốn tiết lộ ta biết cái này pháp thuật sự tình, pháp thuật này chính là Viên Giác Tự bí mật bất truyền. Chu Khai Sơn nói. Biết rõ, cha. Chu Gia Vũ gật gật đầu, sau đó thần sắc chờ mong mà hưng phấn nhìn xem Chu Khai Sơn. Cha, ngươi bây giờ thực lực gì? Tiên Tiên bên trong, không ai có thể thương tổn được ta. Luyện khí 3 tầng trở xuống luyện khí sĩ, có thể thương tổn được ta cũng cực ít. Chu Khai Sơn cười nhạt nói. Dù sao hắn không riêng gì một tên luyện khí 3 tầng tu tiên giả, cũng là một vị tiên thiên võ giả. Cả hai điệp ra bắt đầu chiến lực, không nói tại luyện khí 3 tầng trước đó vô địch, nhưng tự vệ là dư xài. Chu Gia Vũ nghe vậy, miệng há đại biến thành một cái hình chữ O cha, vậy ngươi vừa mới nói lời là thật sao? Chỉ cần ta có thể đạt tới tiên thiên cực hạn, ta cũng có thể cùng cha ngươi đồng dạng trở thành tu tiên giả. Chu Gia Vũ hưng phấn nói. Thiên chân vạn sát. Đây cũng là cha vì cái gì muốn để ngươi tấn thăng tiên thiên cực hạn nguyên nhân. Chờ về sau ngươi đại ca, ngươi tam muội, tứ đệ, mẹ ngươi tấn thăng làm tiên thiên cực hạn về sau, chúng ta đều có thể sửa tiên. Trường sinh đại đạo, chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng. Chu Khai Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Chu Gia Vũ nghe vậy, trong lồng ngực hào hùng khuấy động. Hắn mắt lộ vẻ kiên định, cha, vậy ta nhất định cố gắng, sớm ngày tu luyện tới tiên thiên cực hạn. Chu Khai Sơn gật gật đầu. Vậy bây giờ thử một lần, nguyên tử huyền giáp đối ngươi tu luyện lớn bao nhiêu trợ lực? Tốt, Chu Gia Vũ gật gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, huyền hắc thần bí nguyên tử huyền giáp liền hiện lên ở Chu Gia Vũ bên ngoài thân, gấp 5 lần trọng lực. Chu Gia Vũ trầm giọng nói, vừa dứt lời, Chu Gia Vũ trong nháy mắt cảm giác chính mình một đạo tiên thiên thật liệt bị rút đi, tràn vào đến nguyên tử huyền giáp bên trong. Nguyên tử huyền giáp hơi chấn động một chút. Một giây sau, Chu Gia Vũ cảm giác thân thể bỗng nhiên trầm xuống, hắn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện chính mình thế mà dễ như trở bàn tay liền kháng trụ dưới mắt gấp 5 lần trọng lực. Nếu là trước kia, 4 lần trọng lực hắn liền gánh không được, nhất định phải dùng đại võ sư cấp bậc nội lực mới có thể miễn cưỡng bảo trì trạng thái chiến đấu. Về sau hắn gấp đôi nếm thử, rốt cục khảo thí ra trước mắt chính mình tại không sử dụng tiên tiên thật liệt hạ có thể chống đỡ được cực hạn, gấp 12 lần trọng lực. Gấp 12 lần trọng lực thời điểm, Chu Gia Vũ phát hiện mình đã bước đi liên tục khó khăn, không cách nào làm ra bất luận cái gì công kích cùng động tác phòng ngự, hơi mạnh mẽ dùng lực, chính mình liền có thể đứng trước nhục thân đạt tới cực hạn có thể sẽ té xỉu đi qua nguy hiểm. Về sau hắn lại đếm thử sử dụng tiên thiên thật kiệt gia trì trên người mình, dùng cái này đến đếm thử mình có thể trèo chống cực hạn. Đáp án là gấp 20 lần trọng lực. Gấp 20 lần trọng lực phía dưới, Chu Gia Vũ liền đạt đến nhục thân cùng tiên thiên thật kiệt cực hạn, không cách nào lại tiếp tục chống đỡ tiếp. Chu Gia Vũ đối với cái này 10 phần hưng phấn. Nguyên lai hiện tại ta, thế mà đã mạnh như vậy. Hắn hoảng sợ nói, không thử không biết rõ, thử một lần giật mình a. Chu Khai Sơn cũng gật gật đầu. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Chu Gia Vũ một mực tại trong diễn võ trường, thông qua nguyên tử huyền giáp tại gấp 10 trọng lực hạ cực hạn nghiền ép, đến rèn luyện chính mình nhục thân. Nhục thân càng mạnh, trong cơ thể hắn có thể dung nạp tiên tiên thật kiệt số lượng thì càng nhiều. Bình thường tiên tiên cao thủ chỉ có thể thông qua tiên tiên thật kiệt đối nhục thân nhuận vật mảnh y mắng tầm bổ, đến để cao chính mình nhục thân cường độ, từ đó cực kỳ chậm rãi tăng lên trong cơ thể mình tiên tiên thật kiệt số lượng, lấy dài rằng giặc tuế nguyệt đến đúc thành chính mình tiên tiên cực hạn thực lực. Hoặc là chính là thông qua nuốt giữa thiên địa thiên tài địa bảo, đến để cho mình tiên tiên thật kiệt đạt được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Chu Gia Vũ mặc dù không có chân quý thiên tài địa bảo, nhưng hắn lại có nguyên tử huyền giáp loại này đối với thể tu tới nói, quả thực là tu luyện thần khí hồn thiên kỳ bảo. Mặc dù trong thời gian ngắn tăng lên hiệu quả, khả năng không bằng thiên tài địa bảo, nhưng đem thời gian tuyến kéo dài, có thể lặp lại sử dụng nguyên tử huyền giáp, không thể nghi ngờ là tính so sánh giá cả cao hơn lại càng thêm dùng tốt đoán thể thủ đoạn. Cứ như vậy, Chu Gia Vũ thân thể cường độ tại từng ngày tăng lên. Ngày thứ hai thời điểm, Lý Dịch Kiệt tới khiêu chiến. Hắn biết rõ Chu Gia Vũ cưới một đầu lão hổ trở về, bây giờ tại trong làng thế nhưng là rất là uy phong. Nhưng Chu Gia Vũ lại không chút do dự cự tuyệt khiêu chiến của hắn. Nói đùa, ta ở chỗ này vội vàng muốn tu thiên đây, làm sao có thời giờ cùng ngươi một cái đại võ sư chơi đùa. Đừng nói ngươi qua đây, liền xem như tiên tiên tông sư đến tìm hắn khiêu chiến, Chu Gia Vũ cũng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tu tiên đại sự. Cái khác, một mực không cách nào làm cho hắn để ở trong lòng. Lý Dịch Kiệt đối với cái này tự nhiên là không nguyện ý tiếp nhận. Hắn bỏ ra Lý Trương Chi bó lớn bạc, mua xuống viên này đại võ sư đang tấn thăng làm đại võ sư về sau, cái thứ nhất nghĩ đến vì khiêu chiến Chu Gia Vũ. Kết quả Chu Gia Vũ thế mà không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Như vậy sao được? Hắn vừa tấn thăng đại võ sư, tài chính nữa ra đây. Nhưng Chu Gia Vũ một mực đóng cửa không ra, hắn cũng không thể thế nhưng. Cuối cùng, Lý Dịch Kiệt vẫn là ly khai. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ tìm người quyết đấu ý nghĩ, mà là dự định đi Hạc Hành Môn, cùng Hạc Hành Môn đồng môn sư minh đệ quyết đấu, tốt thử một chút bây giờ thực lực của hắn. Hắn hiện tại bây giờ đắc chí vừa lòng. Hắn muốn để toàn bộ Tam Nguyên huyện người đều biết rõ, đã tấn thăng làm đại võ sư hắn, mới là Tam Nguyên huyện chân chính sổ phượng. Mà không phải ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp, mỗi ngày tránh ở trong nhà không dám ra tới Chu Gia Vũ. Chương 87, thần bí tiên sư. Người đăng, như ý cơ đen vô tả thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, lại là 5 ngày thời gian trôi qua. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, Chu Gia Vũ một mực tại trong diễn võ trường khổ luyện, hôm nay mới tính triệt để xuất quan. Ngươi như là đã xuất quan, chẳng lẽ đã có thu hoạch? Trong diễn võ trường, Chu Khai Sơn mong đợi nhìn xem Chu Gia Vũ. Cha Chu Gia Vũ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta hiện tại thể nội tiên tiên thật liệt đã từ 10 đạo gia tăng đến thập nhất nói. Chu Khai Sơn nghe vậy nhãn tình sáng lên. 7 ngày khổ tu, liền có thể tăng trưởng một đạo tiên tiên thật kiệt. Nói như vậy, ngươi muốn đạt tới tiên tiên cực hạn, chỉ cần không đến thời gian 2 năm. Chu Khai Sơn tính ra cái kết quả này thời điểm, chính hắn đều chấn động. Đây chính là tiên tiên cực hạn a, bình thường tiên tiên tông sư, ít nhất phải hoa thời gian mấy chục năm chờ đến bọn hắn dần dần ra đi thời điểm, mới có thể đạt tới cảnh giới, Chu Gia Vũ thế mà chỉ dùng thời gian 2 năm liền có thể làm được. Ở trong đó lớn nhất công thần, Chu Khai Sơn biết rõ, tự nhiên là kia nguyên tử huyền giáp. Chỉ có thể nói, không hổ là tu tiên giả bên trong thể tu sử dụng thần khí. Để dùng cho Gia Vũ tăng trưởng võ đạo tu vi, hiệu quả đơn giản có thể dùng hàng duy đả kích để hình dung. Chu Gia Vũ dùng sức chút đầu, trên mặt cũng lộ ra hưng phấn tiêu dung. Chính mình 2 năm về sau liền có thể cùng cha, cùng một chỗ đạp vào con đường tu tiên, hắn sao có thể không cao hứng đâu. Hai cha con này về sau lại hàn huyên một lát trên việc tu luyện ăn bài, liền tại lục đan đồng thúc dục dưới, cùng một chỗ trở về phòng ăn cơm. Điểm tâm sau, Chu Gia Vũ cưỡi lên tiểu thất, hướng Chu Khai Sơn bọn người cáo biệt. Cha, mẹ, ta về trước huyện thành một chuyến. Qua một thời gian ngắn ta sẽ trở lại. Chu Gia Vũ nói. Rồi mới trở về mấy ngày, liền không thể chờ lâu một đoạn thời gian sao? Lục đan đồng có chút không bỏ. Ai, lại không xa, thực sự không được, ngươi ở trong huyện thành được, vừa vặn giúp ta chiếu cố một chút buôn gạo sinh ý. Chu Khai Sơn nói. Trước mắt hắn Chu Thị buôn gạo là từ hắn tự mình thuê một tên gạo cũ đi lão bản chiếu khán. Cái này buôn gạo lão bản vẫn là Triệu Liệt chuyên môn giới thiệu, vẫn là có thể tín nhiệm. Bất quá dù sao vẫn là không bằng người một nhà dùng yên tâm. Ta mới không đi huyện thành, ta lại không biết trong huyện thành người, tại chúng ta trong làng, ta đều biết các nàng, không có chuyện còn có thể cho những cái kia các đại tỷ tâm sự, không thể so với tại trong huyện thành dễ chịu. Mà lại, ta nếu là đi, ai chiếu cố ngươi cùng Gia Minh? Lục Đan Đồng trận nhìn Chu Khai Sơn một chút. Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng Lục Đan Đồng vạn loại phong tình, đều ở một đôi mặt mày bên trong, để Chu Khai Sơn trong lòng khẽ nhúc đích, thân thể cũng khẽ nhúc đích. Chu Gia Vũ có chút im lặng, không nghĩ tới trước khi đi, lại muốn ăn đông nhiên thức ăn cho chó. Hắn đang muốn cáo tử, liền thấy Chu Khai Sơn đi tới trước mặt hắn, sửa sang lại y phục của hắn, nói, trong thành cũng không nên quên hảo hảo tu luyện. Chờ tu luyện đến tiên tiên cực hạn thời điểm, nhớ về một chuyến. Ta nhớ được, cha. Chu Gia Vũ mong đợi nhẹ gật đầu. Hắn xoay người cưỡi trên tiểu thất, vỗ nhẹ hổ cái cổ. giống tiểu thất khép kêu một tiếng, bốn vó sinh phong, cuốn lên bụi mù, như một đạo hoàng đen tiềm điện, thẳng hướng huyện thành chạy đi. Đi, Đan Đồng, trở về phòng, ta có việc nói cho ngươi. Gia Minh, tiếp tục tại diễn võ trường luyện võ, trước luyện một canh giờ lại nói. Chu Khai Sơn kêu gọi Lục Đan Đồng tiến gian phòng. Cha, ta vừa luyện qua. Luyện tiếp. Chu Gia Minh nhíu môi, bất đắc dĩ hướng diễn võ trường đi đến. Tam Nguyên huyện. Chu Gia Vũ ngồi trên người tiểu thất, nhìn cách đó không xa Tam Nguyên huyện thành cửa chính, trong lòng mười phần cảm khái. Bây giờ hắn đã là Tiên Thiên Tông sư võ giả, không đề cập tới tương lai có thể tu tiên sự tình, bằng vào mượn hắn thực lực bây giờ, cũng đủ để tại Tam Nguyên huyện bên trong tự xưng vô địch. Đương nhiên, đây là tại không tính Tam Nguyên huyện nội tu tiên giả điều kiện tiên quyết. Bất quá ai có thể nghĩ tới, hắn cái này tuổi trẻ đến cực điểm tiên tiên cao thủ, năm đó lại là một cái bị võ quán khu trục đi ra ngoài khí đồ đâu. Thế sự khó liệu, tạo hóa trêu ngươi. Hắn lắc đầu cười khẽ, ánh mắt dần dần bình tĩnh. Một cỗ không quan tâm hơn thua tông sư khí chất lặng yên ở trên người hắn hiện hiện. Hắn khẽ kẹp hồ bụng, tiểu thất mở ra bộ pháp. Đường tắt lưu dân nơi tụ tập, xuyên qua ồn ào náo động cửa thành, đi tại trên đường dài. Ven đường người đi đường đều ghé mắt. Toàn bộ ánh mắt tập trung ở cưỡi hổ thanh niên cùng hắn tọa hạ uy mãnh cự thú. Có người nhận không được hỏi thăm hắn, cái này lão hổ từ đó sao là, hắn chỉ là cười cười không nói. Mà tại Chu Gia Vũ đi đường quá trình bên trong, hắn loáng thoáng nghe được Tam Nguyên huyện bên trong có người tân tấn là đại võ sư, bây giờ ngọn gió chính thịnh. Có người tân tấn là đại võ sư sao? Khó được a, đúng là cái đại sự. Chu Gia Vũ nghĩ thầm, sau đó liền không thèm để ý nếu như mình đem chính mình tấn thăng làm Tiên Thiên Tông sư tin tức truyền đi, kia đoán chừng cả huyện thành đều sẽ vì thế chấn động a. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này, đều là hư danh mà thôi. Nên bại lộ thực lực mình thời điểm, hắn tự nhiên sẽ biểu hiện ra chính mình Tiên Thiên Tông sư thân phận. Hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Một lát sau, Chu Gia Vũ chậm rãi đi tới Mãnh Hổ Môn. Khương Hồng Thần ngay tại cửa ra vào cho người khác làm đăng ký công việc, nhìn thấy Chu Gia Vũ về sau, hắn lập tức đứng lên. "Chu sư minh." Khương Hồng Thần cung kính nói, sau đó ánh mắt liền nhịn không được rơi vào Chu Gia Vũ tọa hạ lão hổ trên thân. "Sư minh, ngươi cái này lão hổ tọa kỵ thật là đẹp trai a." Ngẫu nhiên bắt giữ tọa kỵ, về sau chúng ta Mãnh Hổ Môn cũng coi là danh phụ kỳ thực. Chu Gia Vũ cười nhạt nói, "Sư minh nói đúng lắm." Khương Hồng Thần nhãn tình sáng lên. Chu Gia Vũ cũng không nhiều lời, cưỡi tiểu thất tiến vào Mãnh Hổ Môn bên trong. "Hắn là ai a?" Tại Khương Hồng Thần trước mặt, mang theo hài tử đến học võ gia trưởng, kinh nghi bất định nhìn xem Chu Gia Vũ bóng lưng. Hắn Khương Hồng Thần thẳng tắp sống lưng, ngạo nghệ cất cao giọng nói, chính là ta Mãnh Hổ Môn đệ nhất thiên tài. Ta nguyên huyện thế hệ tuổi trẻ võ đạo khôi thủ, Chu Gia Vũ, Chu Sư Minh. Năm ngoái ta nguyên lôi đấu, chính là Chu Sư Minh lực gáp quần hùng, là chúng ta đoạt lấy đệ nhất võ quán kim biển. Các ngươi liền yên tâm to gan gia nhập chúng ta Mãnh Hổ Môn đi. Có Chu Sư Minh tại, chúng ta Mãnh Hổ Môn chính là ta nguyên huyện bên trong tốt nhất võ quán. Chỉ cần con của các ngươi cố gắng, cho tiền đúng chỗ, ta cam đoan hắn tiền đồ tương lai sẽ không kém. Nói không chừng các ngươi hải tử cũng có thể trở thành chúng ta cái thứ hai Chu Sư Minh, cho các ngươi nhà Dương danh lập vạn, Quang Tông Diệu Tổ cũng nói không chừng đấy chứ. Hắn lưỡi rực rỡ hoa sen, đem Chu Gia Vũ khối này biển chữ vàng, dùng đến phát huy vô cùng tinh tế. "Tốt, kia chúng ta báo danh, ở nơi đó giao tiền." Gia trưởng sau khi nghe cực kỳ tâm động, nghiễm nhiên một bộ muốn đem hải tử giao cho Mãnh Hổ Môn tư thái. Dễ nói, bên này giao tiền." Khương Hồng Thần vừa cười nói, một bên trong lòng cũng đang âm thầm cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, trước đây một cái phổ thông nông hộ chi tử, bây giờ lại có như vậy thân phận địa vị đâu. Thế gian tạo hóa, coi là thật khó mà nắm lấy, khắp nơi làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Gia Vũ cười tiểu thất, tiến vào võ quán trên diễn võ trường, liền thấy đang dạy đồ đệ Triệu Liệt. Đã nhanh 80 tuổi Triệu Liệt, đầu tóc hoa râm, hai mắt mở nhạt, nhưng thân thể y nguyên rất tốt, trong tay y nguyên cầm cây kia cũ kỹ tẩu hút thuốc. Tay nâng lên. "Ngươi cái này đấu pháp không đúng, ngươi muốn đem chính mình tưởng tượng thành một cái nhắm người mà phệ lão hổ, mà không phải một cái uy quyền đều mềm nhũn tiểu miêu." Dưới thân thể ép, Triệu Liệt ngay tại chỉ dẫn người mới luyện võ. Đồng nhiên bên thai chuyển đến nhóm đệ tử tiếng kinh hô. Hắn quay người nhìn lại, liền thấy nắm tiểu thất, cười chính nhìn xem Chu Gia Vũ. "Nhạc phụ đại nhân, ta trở về." Chu Gia Vũ hạ hổ cười nói. Triệu Liệt ánh mắt đảo qua kia uy mãnh cự hổ, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu, "Đi theo ta." Chính sảnh. Triệu Liệt ngồi ở chủ vị bên trên, nghe xong Chu Gia Vũ nói tới trong khoảng thời gian này trải qua. Đương nhiên, hổ đạo nhân sự tình, hắn cũng không có nói ra đến, cũng cố ý nói rõ, hổ khiếu sơn rất nguy hiểm, không nên tùy tiện tiến đến. "Vậy ngươi có thể minh bạch thiên cương hổ ma quyền chân ý?" "Nhạc phụ, ta đã hoàn toàn nắm giữ Thiên Cương Hổ Ma Quyền." Cho nhạc phụ biểu thị nhìn xem. Triệu Liệt bản thân liền là cái yêu võ người, nghe vậy lập tức không kịp chờ đợi nói. Chu Gia Vũ nghe vậy lập tức ở bên trong đại sảnh biểu diễn một lần Thiên Cương Hổ Ma Quyền. Đại sảnh diện tích tuy nhỏ, nhưng Chu Gia Vũ vẫn là đem Thiên Cương Hổ Ma Quyền diễn luyện phát huy vô cùng tinh tế. Một lần qua đi, Triệu Liệt một bên nuốt dâu riệng, một bên cảm khái, không hổ là tiên thiên võ đạo, chỗ tinh diệu sát thực hơn xa chúng ta Mãnh Hổ Quyền. Ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, liền có thể nắm giữ bộ này tiên thiên võ học, tương lai có rất lớn khả năng tấn thăng làm đại võ sư cường giả. Đến thời điểm ta liền có thể đem chúng ta Mãnh Hổ Môn yên tâm giao cho ngươi. Nhạc phụ mời yên tâm. Chu Gia Vũ cười nhạt nói, trong thanh âm ẩn chứa không có gì sánh kịp tự tin và lạnh nhạt. Mãnh Hổ Môn nhất định sẽ tại ta trong tay phát dương quang đại, nó sẽ trở thành Tam Nguyên huyện chân chính đệ nhất võ quán, mà không phải bởi vì cái gọi là số phượng chi danh. Chu Gia Vũ trong lời nói tràn đầy đối cái gọi là số phượng danh hiệu không thèm để ý cảm giác. Triệu Liệt nghe vậy, ánh mắt càng phát ra thưởng thức nhìn xem Chu Gia Vũ, trong lòng tràn đầy đối với mình vị này hiền tế hài lòng chi tình. Tự mình hiền tế mặc dù niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng đã có một phen tông sư phong độ. Tương lai đều có thể a. Đúng rồi, ngươi có thể nghe nói, chúng ta Tam Nguyên huyện mới xuất hiện một vị đại võ sư cấp bậc cường giả. Nghe nói? Chu Gia Vũ gật gật đầu. Ngươi có biết hắn là ai? Ai nói đến, người này cùng ngươi còn có chút nguồn gốc. Nhà của hắn cũng tại Hắc Thổ thôn, là Hạc Hành môn đệ tử, tên là Lý Dịch Kiệt. Người này niên kỷ nhẹ nhàng liền đã trở thành đại võ sư cường giả. Nghe nói Hạc Hành môn trưởng môn Sông Phi Hạc đã đem Lý Dịch Kiệt chọn làm phó môn chủ, cùng Sông Phi Hạc cùng nhau quản lý Hạc Hành môn, thực lực địa vị tăng nhiều a. Hiện trong Tam Nguyên huyện có rất nhiều người đều nói, Tam Nguyên huyện chân chính số phượng hẳn là Lý Dịch Kiệt, mà không phải ngươi. Chu Gia Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Triệu Liệt. Lại là Lý Dịch Kiệt thành đại võ sư. Hắn không phải 2 năm trước vừa mới tấn thăng võ sư sao? Lúc này mới qua bao lâu, hắn liền tấn thăng làm đại võ sư? Chính mình có thể tiến bộ nhanh chóng là bởi vì có huyết linh mẹ cùng nguyên tử huyền giáp trợ giúp. Cái này ra hỏa là bởi vì cái gì? Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Triệu Liệt cười hỏi. Không có gì ý nghĩ. Chu Gia Vũ lắc đầu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 2 năm về sau Tam Nguyên đại luận võ lần nữa mở ra thời điểm, cái kia Lý Dịch Kiệt có thể sẽ tham dự trong đó, cùng ngươi tranh đoạt số phượng xưng hảo. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Thực sự không được, bỏ quyền cũng không có gì mất mặt. Triệu Liệt trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói. Chu Gia Vũ cười cười, không nói gì. Triệu Liệt còn tưởng rằng trong lòng Chu Gia Vũ không phục, trong lòng hít một hơi, không nói gì, ngược lại nói đến sự tình khác. Nửa tháng sau, Chu Gia Vũ liền cưới tiểu thất cùng Triệu Phi Sương cùng một chỗ ly khai Mãnh Hổ môn, về tới Hắc Thổ thôn bên trong. Hắn nói lý do là muốn về nhà chuyên tâm luyện võ, tranh thủ tại lần sau Tam Nguyên đại luận võ thời điểm tấn thăng đại võ sư cảnh giới. Triệu Liệt tự nhiên đáp ứng. Về phần Triệu Phi Sương thì là không nỡ Chu Gia Vũ, liền cũng cùng một chỗ đi theo trở về. Chu Khai Sơn cho bọn hắn an bài một gian hào hoa tứ hợp viện ở lại, chính là trước đó Chu Gia khu nhà cũng bị thiêu hủy lúc từ cái khác phú hộ trong tay mua lại bộ kia tứ hợp viện. Chu Gia nhà mới xây xong về sau, bộ này tứ hợp viện liền để đó không dùng. Hiện tại vừa bận một lần nữa lợi dụng, xem như hai vợ chồng này trụ sở tạm thời. Về đến nhà ngày thứ 10 ban đêm. Ban đêm, Lý Gia dinh thự. Cửa lớn bị lặng yên không tiếng động mở ra, một đạo bóng người từ trong cửa phòng đi tới, nhìn chung quanh một chút, xác định không có người tại phủ cận về sau, hắn lặng lẽ đi ra cửa phòng, hướng cửa thôn phương hướng đi đến. Tại hắn đi không lâu sau, một cái người áo đen bịt mặt lặng lẽ ngoi đầu lên, khép mắt nhìn hắn bóng lưng, lặng lẽ đi theo. Thôn cửa ra vào. Tiên sư đại nhân, ta tới. Lý Trương Chi cũng đúng đối diện tiền nhân định nọt cười nói. Lần này cần cầm bao nhiêu? Hắn thân mặc một thân màu đen y phục dạ hành, đầu đội đấu đồng màu đen, nhìn qua thần thần bí bí. 3 viên tiểu võ sư đan. Lý Trương Chi cung kính nói. Nói xong, hắn từ trong ngực xuất ra 9 vạn lượng bạc giao cho tên này người thần bí. Người thần bí tiếp nhận về phía sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ. Không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ nông thôn địa chủ, vốn liếng thế mà như thế phong phú. Hắn cũng không nhiều lời cái gì, tiện tay ném cho đối vừa mới cái nhạt màu xanh cổ dài bình, mơ hồ có thể thấy được bên trong 3 viên đen như mực, hiện ra ưu quang đang lượng. Lần sau lại nghĩ tìm ta nhập hàng, liền dùng phương pháp giống nhau tìm ta. Vâng, thiên sư đại nhân. Vậy tại hạ cáo lui trước. Lý Trương Chi nói. Người thần bí gật gật đầu. Lý Trương Chi cung kính cáo từ ly khai. Các loại Lý Trương Chi ly khai về sau, người thần bí cũng không có gấp ly khai, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, các hạ nhìn lâu như vậy, không muốn ra đến thấy một lần sao? Giấu ở chỗ tối người sững sờ, sau đó tên kia thân mặc y phục dạ hành người áo đen bịt mặt từ chỗ tối đi ra, hướng người thần bí cung kính nói, gặp qua tiên sư đại nhân. Ta cùng ngươi hẳn là lần thứ nhất gặp mặt. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Cũng muốn cùng ta làm giao dịch sao? Người thần bí nhiều hứng thú nhìn đối phương, không biết rõ tiên sư đại nhân làm cái gì giao dịch. Người áo đen bịt mặt hỏi. Đan dược. Người thần bí giọng mang ngạo nghễ, chữa thương kéo dài tính mạng, hồi khí khử độc, giết người vô hình chi dược. Ta chỗ này cái gì cần có đều có, nhưng là những này đều không phải là tốt nhất. Hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra mấy phần dụ hoặc. Ta trong tay tốt nhất đan dược có 4 loại. Loại thứ nhất, nhập võ đan. Sau khi phục dụng, người bình thường có thể lập tức trở thành võ giả, giá trị 3000 lượng. Loại thứ hai, võ sư đan. Võ giả nuốt, hơi chút luyện hóa, liền có thể trở thành võ sư, giá trị 3 vạn lượng. Loại thứ ba, đại võ sư đan. Võ sư phục dụng, trải qua 3 ngày luyện hóa, liền có thể thẳng đến đại võ sư cảnh, giá trị 30 vạn lượng. Loại thứ tư. Thanh âm hắn đột nhiên đệ thấp, mang theo mê hoặc. Tiên Thiên Đan. Đại võ sư an bảo. Có thể dòm Tiên Thiên Tông sư chí môn. Giá trị 300 vạn lượng. Chương 88, một cái trong làng làm sao xuất hiện một cái Tiên Thiên Tông sư. Người đăng, như ý cơ đen vô tả thế nào, có cần sao? Người thần bí thản nhiên nói. Người áo đen hô hấp bỗng nhiên thô trọng. Tiên sư. Lời ấy thật chứ? Hư hư lạnh một tiếng, như băng truy đâm vào thức hải. Người áo đen chợt cảm thấy đầu đau muốn nức, linh hồn chấn động. Hắn là trong huyện thành người gặp người sợ võ sư, nhưng bây giờ thế mà liền đối phương hừ lạnh một tiếng đều khó mà tiếp nhận. Tiên. Tiên sư thứ tội. Hắn hãi nhiên quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vãn bối. Tuyệt không chất vấn chi ý. Ngươi một cái nho nhỏ võ sư, ta sao lại lừa ngươi? Tiên sư đại nhân tha mạng. Ta sai rồi. Người thần bí lại hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói lời nào. Tên này võ sư cảm thụ được trên người đối phương kia áp lực như có như không, hung hăng khẽ cắn môi, khẩn cầu tiền sư thư thả mấy ngày cho ta kiếm năng lượng, đến lúc đó vãn bối ắt tới nơi đây, hướng ngài cầu mua một viên đại võ sư đan. Thần bí tiên sư góc miệng hơi bệnh, tâm niệm vừa động, thực hiện tại võ sư trên người áp lực trong nháy mắt tiêu tán. Nửa tháng sau, ta sẽ một lần nữa nơi này. Đến thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể mang theo bạc tới gặp ta. Vãn bối nhất định sẽ làm được. Ngươi bây giờ có thể đi. Được rồi, tiên sư đại nhân. Người áo đen bịt mặt không dám chống lại, lập tức đứng dậy cuốn quýt ly khai. Hắn một đường đi nhanh, trong lòng tính toán tiếp xuống làm như thế nào gộp đủ 30 vạn lượng bạc. Nhiều như vậy bạc, đừng nói hắn một cái võ sư, liền xem như đại võ sư, trong thời gian ngắn đều không nhất định cầm ra được. Chính mình nên làm cái gì? Cũng không thể thả người ta tiên sư bổ câu a. Hắn nhớ tới trong truyền thuyết những người tu tiên này, nắm giữ những cái kia huyền bí thủ đoạn, không khỏi giật mình một cái. Thả người khác bổ câu có thể, thả cái này vị thần bí tiên sư đại nhân bổ câu là tuyệt đối không được. Đông Dương, hắn hình như có sở ngộ, ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Chi dinh thự, đáy mắt lướt qua một tia hung lệ. Cùng lúc đó, thôn cửa ra bảo, người thần bí nhìn đối phương đi xa bóng lưng khẽ gật đầu, áo choàng phía dưới giản mua gương mặt, mang theo đủ cười thản nhiên. Lại làm thành một đơn sinh ý đám này phàm phu tục tử bạc chính là dễ kiếm. Muốn là tu tiên giới linh thạch có thể tốt như vậy kiếm liền tốt. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng hít một hơi. Các hạ, hiện tại chu vi chỉ còn lại ngươi một người, ngươi hay là không muốn đi ra không? Người thần bí bỗng nhiên thản nhiên nói. Trung quanh mười phần yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió cùng lá cây ma sát tiếng xào xạc, liền không có thanh âm khác. Người thần bí thở dài, đông nhiên chuyển hướng một cái phương hướng, ánh mắt bình tĩnh nhìn đi qua, các hạ cũng quá mức cẩn thận chút. Ta đã nói đã thấy các hạ rồi, tự nhiên là thật chính nhìn thấy các hạ rồi, mà nhất định phải lừa dối các hạ ý tứ. Một lát sau, thấy đối phương vẫn là không có rời ánh mắt, thân mặc một thân y phục dạ hành chu gia vũ từ chỗ tối đi ra. Hắn nhìn xem đồng dạng đem chính mình che đậy nghiêm nghiêm thật thật đối phương, trong lòng ngầm thở dài. Hắn lúc đầu ngay tại trong diễn võ trường luyện võ tới. Mấy ngày nay đến nay, hắn vẫn luôn là như thế, luyện võ luyện đến đêm khuya. Không nghĩ tới đang luyện võ thời điểm, hắn chợt thấy có một cái người áo đen bịt mặt xuất hiện, đồng thời hướng cửa thôn tiến đến. Hắc thổ thôn là quê hương của hắn, người nhà của hắn đều ở nơi này, hắn tự nhiên không muốn nơi này tồn tại bất luận cái gì không ổn định nguy hiểm nhân tố, bởi vậy ngay lập tức đổi lại một thân y phục giả hành, vụ trộm đi theo tên này người áo đen bịt mặt đằng sau, đi tới cửa thôn, muốn nhìn một chút là cái gì tình huống. Sự tình phía sau, hắn đều thấy được. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắn nhanh như vậy lại đụng phải ngoại trừ hồ đạo nhân bên ngoài tên thứ hai tu tiên giả. Cũng không biết rõ đây là may mắn, vẫn là bất hạnh. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, làm xong tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Về phần khẩn trương, ngược lại là không có quá khẩn trương. Bởi vì từ vừa mới tình huống có thể thấy được, đối phương cũng không phải là loại kia tùy ý giết chóc phàm nhân tu tiên giả. Chí ít hắn đối Lý Trương Chi cùng đằng sau tên kia người áo đen bịt mặt đều rất bình thường, không có đi lên liền kêu đánh kêu giết ý tứ. Chính mình cũng không có gì đặc thù, hẳn là cũng không về phần đi lên liền đánh nhau. Mà hắn không biết là, ngay tại hắn hiện thân tại người thần bí trước mặt sát na, vị này bị người khác tôn làm tiền sư người thần bí cũng là thân thể cứng đờ, dàn mua khuôn mặt đông nhiên ngưng trọng như sát. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Tiên tiên tông sư. Cái này vắng vẻ thu nhỏ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện cái hàng thật giá thật tiên tiên tông sư. Cho phép thế màu trong lòng chấn kinh. Đây chính là cái này thần bí tiên sư danh tự. Đã từng hắn, nguyên bản chỉ là một cái tại Giao Hà quận quận thành bên trong bán bánh nướng người bình thường. Về sau hắn ngẫu nhiên cứu được một vị trọng thương ngã gục luyện khí cảnh tu tiên giả, người kia cảm niệm ân tình, đo ra hắn thân có ngũ linh căn, là có thể người tu hành. Tại tiên kia luyện khí cảnh tu tiên giả khôi phục tốt thương thế về sau, đối phương thuyết có thể đáp ứng đối vừa mới cái yêu cầu, báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Lúc ấy vẫn là tiểu nhân vật cho phép thế màu lúc ấy yêu cầu gì đều không nhắc tới. Nhưng cái này ngược lại đạt được vị kia tu tiên giả thưởng thức và tín nhiệm. Thế là người tu tiên này không để lại dư lực mang theo đối vừa mới đầu xâm nhập tu tiên giới, đồng thời còn cho đối phương lưu lại một phần cấp thấp đan dược truyền thừa, làm cho đối phương đủ để tại tu tiên giới sống yên phận. Mới vào tu tiên giới cho phép thế màu hết sức kích động, tưởng tượng lấy mình có thể cầu được trường sinh, từ đây bất diệt tại nhân gian. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nhận lấy chính mình cái thứ nhất tu tiên đả kích. Tư chất của hắn quá kém. Hắn một đường gặp gành tu luyện tới luyện khí 3 tầng, liền phát hiện mình đã đến 40 tuổi. Sau đó đừng nói trường sinh, dù là tu luyện tới luyện khí 9 tầng đại viên mãn, hắn đoán chừng đều muốn hao hết chính mình cả đời thời gian, đồng thời đến thời điểm cơ hồ 100% không thể trúc cơ. Cho phép thế màu đột nhiên cảm giác được tu tiên cũng không có trong tưởng tượng mỹ hảo. Nếu như hơn nửa đời người đều tại khô tọa tu hành, còn không thể cầu được trường sinh, chỉ có thể có một ít người bình thường khó được siêu phàm thủ đoạn, vậy hắn tình nguyện làm một cái tại thế gian hưởng thụ vinh hoa phú quý, cuối cùng hưởng lạc mà chết người bình thường. Đây là hắn lần thứ nhất trong lòng sinh ra rời khỏi tu tiên giới suy nghĩ. Hắn lần thứ hai muốn rời khỏi tu tiên giới, là bởi vì hắn ngoại ý muốn đụng phải một lần cấp tu. Mặc dù trên người hắn cơ hồ không có mấy khối linh hạch, chỉ có trong đầu kia một bộ đê giai đan dược truyền thừa coi như có chút giá trị. Nhưng cho dù là những này vô hình chi vật, cũng hấp dẫn một chút cấp tu lực chú ý, để bọn hắn tới cướp bóc, thậm chí muốn tại cướp bóc sau giết người diệt khẩu. May mắn chính mình trước đây cứu người tu tiên kia, thời khắc khẩn cấp vừa lúc đi ngang qua chính cứu, này mới khiến chính mình giữ được một mạng. Nhưng sau chuyện này, đối phương liền nói, mình đã cùng hắn thanh toán xong ngày xưa ân tình, từ đây không ai nợ ai. Nói xong, đối phương liền nhẹ lướt đi. Cho phép thế mẫu từ nay về sau rốt cuộc chưa thấy qua người tu tiên này. Chính là bởi vì chuyện này, để cho phép thế mẫu nản lòng thoái trí, cũng để cho hắn ý thức được tu tiên giới tính nguy hiểm. Thế là hắn ly khai tu tiên giới, về tới thế gian, dựa vào chính mình nắm giữ đan dược thủ đoạn, vơ vét của cải vô số, trở thành Giao Hà quận thành một tên nổi danh nhận tàng phú thương. Hắn có được 5-6 tòa hào trạch, tỷ nữ trên trăm, hàng đêm sinh ca, hưởng thụ nửa đời trước chưa hề hưởng thụ qua vui vẻ. Cái này cũng kiên định tiếp tục dùng cái này mưu sinh quyết tâm. Về phần tu tiên giới cái gì, ai thích đi người đó đi đi. Hắn là không đi. Mãi cho đến hôm nay, hắn bởi vì hướng Lý Trương Chi bán đan dược, đụng phải Chu Gia Vũ tên này thần bí tiên tiên tông sư cao thủ. Cho phép thế mẫu nghĩ như thế nào đều nghĩ không minh bạch, cái này một cái nho nhỏ hắc thổ thôn bên trong, làm sao đột nhiên toát ra một tên tiên tiên tông sư cao thủ. Đây chính là tiên tiên tông sư cao thủ a. Dù là tại Giao Hà quận thành loại kia bên trong tòa thành lớn, đều coi là thượng lưu nhân vật, có thể so với luyện khí kỳ tu tiên giả. Hắn ý niệm đầu tiên chính là muốn rút lui. Hắn mặc dù là tu tiên giả, nhưng cũng không am hiểu tranh đấu, bằng không hắn cũng sẽ không từ tu tiên giới trở về Lôi Hỏa quốc. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, nếu như mình thật lập tức liền trốn, kia ngược lại khả năng ở trước mặt đối phương rụt rè, đối phương ngược lại sẽ cảm thấy mình mềm yếu có thể bắt nạt, đến kia thời điểm, chính mình ngược lại có thể sẽ lâm vào chân chính trong nguy hiểm. Đã như vậy, vậy hắn không bằng trước lấy bất biến ứng và biến, nhìn một chút đối phương phản ứng gì lại nói. Chính mình là tu tiên giả, mà đối phương lại là một cái đã có tuổi tiên thiên tông sư. Tục ngữ nói, càng lao việc cầu, có lẽ lúc này trong lòng kiếm kỵ, là đối phương tên này tiên thiên tông sư mới đúng. Nghĩ tới đây, cho phép thế mẫu tâm thái tính tạm thời an ổn xuống tới. Hắn nhưng không có nghĩ đến. Lúc này ở trước mặt hắn tên này đã có tuổi tiên thiên tông sư, trên thực tế lại là một tên không đến 20 tuổi chưa quan thiếu niên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại hắn trải qua bên trong, đại bộ phận dựa vào chính mình tấn thăng tiên thiên tông sư cấp cao thủ, đại đa số đều là 40-50 tuổi trở lên. Cho dù là thiên tài võ giả, cũng tại chừng 30 tuổi mới trở thành tiên thiên tông sư. Trừ khi có tu tiên tài nguyên trợ giúp, nếu không là tuyệt đối không có khả năng có người tại 30 tuổi trước đó liền trở thành tiên thiên tông sư. Đúng lúc này, Chu Khai Sơn hướng cho phép thế mẫu quyền, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti. Gặp qua tiên sư đại nhân. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái thôn, thế mà xuất hiện một vị tiên thiên tông sư, thật là khiến ta ngoài ý muốn. Cho phép thế mẫu không còn dám suy nghĩ nhiều, giả bộ lạnh nhạt nói. Chu Gia Vũ hơi nhíu mày, không biết tiên sư đại nhân là làm thế nào nhìn ra được ta là tiên thiên tông sư. Hắn tự hỏi đã tận lực thu liễm chính mình tiên thiên thật kiệt. Không nghĩ tới thế mà còn là bị đối phương đã nhìn ra. Cho phép thế mẫu nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, nếu là người khác, lại là nhìn không ra. Nhưng ta tu hành một môn pháp thuật, có thể quan sát được trên người một người huyết khí. Các hạ trên thân huyết khí như hổ, cơ hồ cùng tu tiên giả bên trong thể tu không khác. Nhưng các hạ trên người huyết khí hết lần này đến lần khác không có nửa phần pháp lực khí hơi thở tồn tại. Vậy liền chỉ còn lại một đáp án. Các hạ là một vị có thể so với luyện khí thể tu tiên tiên tông sư. Không biết rõ ta nói đúng hay không. Tiên sư đại nhân hảo nhãn lực. Chu Gia Vũ nghe vậy bừng tỉnh. Nguyên lai thế gian này còn có dạng này pháp thuật. Chính mình vẫn là kém kiến thức. Tiên sư trên thân quả thật có như thế đan dược. Có thể làm cho người trực tiếp từ đại võ sư tấn thăng làm tiên tiên tông sư cấp cường giả. Chu Gia Vũ ôm nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là có. Cho phép thế mẫu nói 10 phần tự tin. Như thế đem Chu Gia Vũ nói không tự tin. Nếu là thế gian thật có loại bảo vật này, vậy mình như thế nóng lạnh không ngừng mất và cần cù luyện võ còn có cái gì ý nghĩa? Mặc dù nói tu tiên giả thủ đoạn không phải tầm thường, nhưng thế này thì quá mức rồi. Chương 89, đan dược tệ nạn. Người đăng, như ý cơ đen vô tả có thể để cho ta nhìn xem. Chu Gia Vũ mở miệng nói. Đương nhiên có thể. Hứa Thế Thải gật gật đầu. Sau đó từ ngực mình xuất ra một bình cổ dài bình, trịnh trọng đưa cho Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ tiếp nhận đi, vừa muốn mở ra nắp bình, liền nghe đến đối phương đội vàng ngăn cản, các hạ nếu là không mua, liền không nên tùy tiện mở ra nắp bình, nếu không bên trong dược lực dễ dàng tiêu tán, hấp thu hiệu quả sẽ không tốt. Nếu không mở ra nắp bình kiểm tra, ta há có thể biết rõ cái này đan dược là thật là giả. Chân thực hiệu quả. Chu Gia Vũ hết sức kỳ quái nhìn đối phương. Hứa Thế Thải nghe vậy cũng rất bình tĩnh, ta hiệu quả của đan dược tuyệt đối là chân thực hữu hiệu, ta đây đã trải qua nhiều lần nghiệm chứng, tuyệt đối giả trẻ không đạt. Các hạ nếu là không tin, trả lại cho ta là được. Chu Gia Vũ nghe vậy, đối với đối phương kiêng kỵ sâu hơn. Cái này gia hỏa đã nguyện ý đem loại này quý giá đan dược, dễ như trở bàn tay giao cho trên tay mình, mà không sợ bị chính mình cướp đi, chỉ có thể chứng minh bản thân đối với mình thực lực cực kỳ tự tin, căn bản không lo lắng chính mình cướp đi đối phương đan dược. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn từ bỏ tiếp tục thăm dò thực lực đối phương ý nghĩ. Thật tình không biết, Hứa Thế Thải cũng 10 phần khẩn trương. Loại này tiên thiên đan, dù là với hắn mà nói, cũng là một loại 10 phần chân quý đan dược. Nhất là ly khai tu tiên giới về sau, muốn lại mua hàng luyện chế loại này đan dược tài liệu độ khó liền càng phát cao. Bởi vậy trong tay hắn loại này đan dược đều không có bao nhiêu, nhưng hắn không dám rụt rè, chỉ có thể giả bộ như một bộ thái độ thờ ơ. Chu Gia Vũ nhìn một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, cái này có thể tiện nghi chút sao? 300 vạn bạch ngân, quá mắc. Ngươi không phải đã là tiên tiên tông sư sao? Vì sao còn muốn mua? Hứa Thế Thải sửng sốt một cái, đội bằng hỏi, đưa cho thân thích bằng hữu không được sao? Chu Gia Vũ nói. Dưới áo choàng Hứa Thế Thải bỗng nhiên an tĩnh lại, không nói gì. Chu Gia Vũ rõ ràng phát giác được điểm này. Mắt hắn híp lại, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Có vấn đề. Hoặc là Hứa Thế Thải có vấn đề, hoặc là cái này đan dược có vấn đề. Thế nào? Có vấn đề sao? Chu Gia Vũ mở miệng nói. Hứa Thế Thải do dự một lúc lâu sau, nói ra chính mình chần chờ nguyên nhân. Vị này tông sư, không nói gạt ngươi, ta những này đan dược mặc dù nói xác thực có trợ giúp sinh linh tăng lên võ đạo thực lực hiệu quả, nhưng kỳ thật là có đại giới. Cái gì đại giới? Ta võ đạo đan dược, đều là lấy kích phát sinh linh tiềm lực sinh mệnh làm đại giá, đến để thăng bọn hắn võ đạo tiến cảnh. Võ giả đan còn tốt, sẽ chỉ hao tổn người bình thường 10 năm tuổi thọ. Võ sư đan liền sẽ hao tổn người bình thường 20 năm tuổi thọ. Đại võ sư đan hội hao tổn người bình thường 50 năm tuổi thọ. Mà cái này tiên thiên đan, Hứa Thế Thải thanh âm hơi trầm xuống, sau khi phục dụng, mặc dù có thể làm người trong khoảng thời gian ngắn thành tiểu tiên thiên tông sư cảnh, nhưng là đối phương tuổi thọ sẽ gần như khô kiệt, nhiều nhất lại có thể sống tạm 1 năm. 1 năm về sau, dùng cái này tiên thiên đan dược thành tiểu tiên thiên giả, chắc chắn sẽ bởi vì tinh huyết khô kiệt, dẫn đến đại nạn sắp tới mà chết. Chu Gia Vũ mặt ngoài không có thay đổi gì, trong nội tâm lại cực kỳ giận mình. Hắn nghĩ tới loại này đan dược có thể sẽ có to lớn tác dụng phụ, không nghĩ tới tác dụng phụ thế mà mạnh như vậy, lại là hao tổn tuổi thọ, mà lại hao tổn tuổi thọ thế mà nhiều như vậy. Hắn nguyên bản còn muốn về sau tích lũy tiền, mua một viên tiên tiên đan bán cho mẹ hắn đây. May mắn đối phương lúc này thành thật nói ra những này đan dược hậu quả, bằng không hắn chẳng phải là đang hại mẹ hắn. Nghĩ đến có thể sẽ phát sinh sự tình, hắn ánh mắt bên trong không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Mà Hứa Thế Thải nhìn thấy đối phương thần sắc biến hóa, cũng không khỏi âm thầm may mắn. Hắn tự nhận là chính mình chỉ là một cái từ bỏ tiết lộ, muốn kiếm chút năng lượng, cam đoan nửa đời sau tại trong nhân thế giàu có bình an phổ thông luyện khí 3 tầng tu tiên giả. Hắn cũng không muốn bởi vì bạc loại chuyện này, ngược lại cùng một tên nguy hiểm tiên tiên tông sư kết thủ. May mắn chính mình thành thật nói phục dụng tiên tiên đan hậu quả. Nếu không nhìn cái này tiên tiên tông sư biểu hiện, nói không chừng lại bởi vì chuyện sự tình này cùng chính mình không chết không thôi cũng khó nói a đa tạ cáo chi. Chu Gia Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói ra. Hẳn là. Hứa Thế Thải cười ha ha một tiếng. Tiên Thiên Tông sư cũng nên cùng những cái kia phàm phu tục tử có chút khác biệt. Chu Gia Vũ nghe được tâm tư phức tạp, cái này là tu tiên giả sao? Vì lợi ích, đem phàm phu tục tử tính mạng như không có gì. Nếu không phải mình bây giờ đã là Tiên Thiên Tông sư, chẳng phải là cùng kia Lý Chương Chi, không riêng không có bạn, chính liền thân nhi tử nhân sinh cũng muốn hủy ở trong tay hắn. Ngươi dạng này buôn bán loại này hậu hoạn cực lớn đan dược, liền không sợ đến tiếp sau xảy ra chuyện sao? Chu Gia Vũ mở miệng hỏi. Ta cái này đan dược, xưa nay không bán cho những cái kia quyền thế lớn, thực lực mạnh nhân vật. Sẽ chỉ bán cho những cái kia cả đời âu sầu thất bại, có chút tiền tài lại bất lực tiếp tục hướng trên bỏ tiểu nhân vật. Hứa Thế Thải cười nhạt nói, loại người này khát vọng nhất ta đang dược, lại vẫn cứ khi lấy được lực lượng về sau, không có năng lực gì trả thù ta. Coi như hắn thật sự có thực lực trả thù ta, tuổi thọ của hắn cũng không có bao nhiêu. Cùng lắm thì ta thay hình đổi dạng tránh mấy năm chờ hắn thọ chết hết về sau, người sống ai còn quan tâm một cái người đã chết cừu ở đâu. Ta gặp qua không ít tình như thủ tốc huynh đệ tỉ muội, bọn hắn thân bằng hảo hữu tại ăn vào ta đang dược về sau, chỉ là phong quang mấy năm hoặc là thời gian mười mấy năm, liền đỗng nhiên qua đời. Nhưng bọn hắn khi còn sống thân bằng hảo hữu, cũng rất ít có một mực trả thù ta. Có người cảm thấy, cho dù hắn bằng hữu thân nhân phong quang mấy năm hoặc là vài chục năm, đời này sống cũng đáng, nói không chừng chết về sau, dưới đất sẽ còn cảm kích ta đây. Có người ban đầu thời điểm cực kỳ cừu hận ta, đã từng truy sát qua ta mấy năm, nhưng ở tìm không thấy tung tích của ta về sau, cuối cùng đều hành quân lặng lẽ. Nói cho cùng, người đều đã chết, làm lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Mà lại ta cho tới nay đều rất cẩn thận, tuyệt không bại lộ thân phận của ta, là lấy những năm gần đây ta đều sống thật tốt. Chu Gia Vũ gật gật đầu, sau đó nói, khó được nhận biết một vị không tại triều đình quản chế hạ tiên sư đại nhân. Ngày sau nếu như ta muốn cùng tiên sư đại nhân ngươi liên hệ, không biết rõ nên như thế nào liên hệ. Vị này tông sư lời nói sai rồi. Thế gian này thượng tu tiên giả, kỳ thật đại bộ phận đều không tại triều đình quản chế bên trong. Chỉ là bọn hắn phần lớn đều ở vào danh sơn đại xuyên, trung linh dục tú chi địa. Nơi đó linh mạch tụ tập, thậm chí có rất nhiều ngày nhưng hình thành động tiên phúc địa, thu nhất những cái kia người tu tiên sĩ chú ái, cho nên đại đa số tu tiên giả đều tụ tập tại loại này địa phương. Chỉ là bởi vì rời xa phàm nhân nơi tụ tập, không bị phàm nhân biết mà thôi. Hứa Thế Thải hơi kinh ngạc nói, loại chuyện này không phải thường thức sao? Vị này tông sư làm sao liền cái này đều không biết rõ? Chẳng lẽ đây là một vị tiên tiên tông sư bên trong khổ tu chi sĩ? Hắn nhìn một chút Chu Gia Vũ phía sau hát thổ thôn, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh. Không sai, vị này hẳn là một vị khổ tu chi sĩ. Bằng không cũng không có khả năng tại loại này địa phương sinh hoạt. Chu Gia Vũ nghe vậy lập tức ngậm miệng, trong nội tâm nói với mình ít nói chuyện. Kiến thức của mình so với vị này tu tiên giả tới nói quá ít, nói quá nhiều rất dễ dàng bại lộ sơ hở. Về phần liên hệ phương pháp của ta, Hứa Thế Thải nghĩ, nói, ta tại Tam Nguyên huyện bên trong có một lâm thời chỗ ở, tông sư nếu là muốn gặp ta, có thể ở nơi đó lưu một phần tờ giấy, ta có khi nếu có thể đi ngang qua nơi đó nhìn thấy, có thời gian, ta tự sẽ cho cùng hồi phục, đến thời điểm liền có thể gặp nhau. Sau đó hắn liền đem ngủ ở đâu chỗ cụ thể vị trí báo cho Chu Gia Vũ. Chu Gia Vũ nhớ xuống tới, chính mình tương lai cũng có cực lớn khả năng trở thành tu tiên giả, đến thời điểm cái này nhân mạch nói không chừng sẽ hữu dụng. Lý do hắn đều nghĩ kỹ, liền nói chính mình nhìn đối phương là tu tiên giả sau 10 phần hâm mộ, thế là chính mình cũng đi tìm người khảo nghiệm một cái, phát hiện chính mình cũng có linh căn, liền cũng đi lên con đường tu tiên. Lý do này mặc dù có chút thô ráp, nhưng ít ra nghe không có gì vấn đề quá lớn. Về sau Chu Gia Vũ cùng đối phương lại hàn huyên một lát, liền lẫn nhau cáo tử. Là Hứa Thế Thải trước ly khai, Chu Gia Vũ sau đó mới ly khai. Hắn chọn bẹn lượn quanh toàn bộ hắc thổ thôn tầm vài vòng, xác định đằng sau không ai đi theo chính mình về sau, hắn mới trở lại trong nhà. Sau khi về đến nhà, hắn một mực không có ngủ. Dứt khoát hắn bắt đầu tiếp tục luyện võ, một mực luyện đến ánh bình minh vừa ló dạng, xích nhật kê ác gác gác tiếng kêu phía trước viện vang lên. Một lát sau, Mặc một thân luyện võ áo ngắn Chu Khai Sơn cùng một mặt không tình nguyện Chu Gia Minh đi tới diễn võ trường. Cha Chu Gia Vũ đi vào Chu Khai Sơn trước mặt, ta có chút sự tình. Chu Khai Sơn lông mày khẽ nhúc đích, để Chu Gia Minh tới trước một bên chính mình luyện đi, chính mình thì cùng Chu Gia Vũ đi tới một bên, nói, thế nào? Cha, ta hôm qua muộn gặp được một vị tu tiên giả. Chu Gia Vũ đem chuyện xảy ra tối hôm qua báo cho Chu Khai Sơn. Chu Khai Sơn sau khi nghe xong, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó, hắn nghĩ tới cái gì, thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Người tu tiên này đã coi trọng như vậy trong nhân thế bằng bạc, mà lại cùng ngươi trò chuyện lúc thái độ bình thường, chắc hẳn thực lực cũng không phải rất cao, ngươi không cần lo lắng quá mức. Gia Vũ, ngươi làm rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là, ngươi không có bại lộ lai lịch của ngươi. Ta đây nào dám bại lộ. Chu Gia Vũ nghe được chính mình cha ruột đều nói mình làm không tệ thời điểm, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Xảy ra chuyện. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ nghe phía bên ngoài tiếng kinh hô về sau, liếc nhau, sau đó cùng nhau đi ra sân nhỏ, đi tới đường đất bên trên. Rất nhiều thôn dân cũng đều nghe được thanh âm này, cũng nhao nhao ra nhìn xảy ra chuyện gì. Gọi hàng người gọi Lữ Đại Thông, là trong làng chứ danh vạn sự thông. Bởi vì hắn nhà có một vị thôn lão, lại thêm ngày người nhà trời sinh ưa thích bốn phía nghe ngóng rảnh rỗi gặm, cho nên trong làng vô luận xảy ra chuyện gì, nhà hắn luôn có thể cái thứ nhất biết rõ. Chúng thôn dân nhìn thấy Lữ Đại Thông chạy tới, lập tức hơi đi tới hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lữ Đại Thông thấy mọi người vây quanh, lập tức lớn thanh âm tuyên dương nói, Lý gia bị cướp sạch. Nhà hắn kia hai tên võ sư toàn để cho người ta đánh chạy. Lý Trương Chi mặc dù không chết, nhưng cũng dọa đến hồn phi phách tán, bây giờ đều có quắp nằm tại giường. Trong thôn đi chân trần thầy thuốc đều đi nhìn, nói là nói ít cũng phải tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể thông thả lại sức, nếu là chậm không đến, sợ làm ớn. Tính mạng khó đảm bảo. Chương 90, Tôn Đức Trụ điên cuồng. Người đăng, như ý cơ đen vô tả chúng thôn dân nghe xong, phần lớn người lập tức nhao nhao gọi tốt. Cũng có một bộ phận người không quá tin tưởng chuyện này, nhao nhao lôi kéo Lữ Đại Thông hỏi cái này sự tình là thật giả. Bởi vì Lữ Đại Thông là từng có tiền khoa thường xuyên đem một chuyện nhỏ hướng phóng đại nói, không ít thôn dân bởi vì Lữ Đại Thông bị lừa qua, đi ra không ít xấu. Ta đây nếu dối gạt các ngươi, ta 3 năm không thể nói chuyện. Lời này đối ngày càng lớn thông tới nói rất độc. Rất nhiều thôn dân đều tin. Có người âm thầm hưng phấn, có người lớn tiếng gọi tốt, có mặt người lộ lo lắng. Kỳ quái, nhà hắn Dịch Kiệt đâu? Lý Dịch Kiệt kia tiểu tử không phải đã trở thành đại võ sư sao? Có Lý Dịch Kiệt tại, Lý Trương Chi làm sao lại thụ thương? Lý gia cũng không có khả năng bị cướp tức a. Có thôn dân đưa ra nghi vấn, nhưng rất nhanh người chung quanh liền khuyên can hắn. Về sau không thể để cho Lý Dịch Kiệt kia tiểu tử, rất không lễ phép a, người ta thế nhưng là trong huyện thành đại danh đỉnh đỉnh đại võ sư đại nhân, nghe nói đều bị trong huyện thành đỉnh cấp võ quán, nhận định là thiếu quán chủ, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ta biết rõ. Lữ Đại Thông lại mở miệng nói, ta biết rõ Lý thiếu quán chủ đi đâu. Ngươi lại biết rõ? Đám người khinh thường nói, ta thật biết rõ Lý Dịch Kiệt đi đâu. Lữ Đại Thông không phục, cũng không lo được che che lấp lấp, để người chú ý, đội văn nói, ta hôm trước ngay tại trong đất bắt chuột đồng đây, vừa hay nhìn thấy Lý Dịch Kiệt cưỡi ngựa ly khai, ta lập tức liền đi qua hỏi đi, kia Lý Dịch Kiệt nói, võ quán có tiệc rượu, võ quán môn chủ chỉ mặt gọi tên muốn hắn đi uống rượu quen biết một chút trong huyện thành phú thương quan biên. Lúc ấy bộ dáng của hắn, gọi là một cái xuân phong đắc y à, cùng khi còn bé hoàn toàn không đồng dạng a. Lữ Đại Thông mười phần cảm khái. Người ta hiện tại thế nhưng là đại võ sư, đương nhiên cùng trước kia không đồng dạng. Có thôn dân nhắc nhở, lão tiên gia thật đuối mù, để như thế không có lương tâm gia hỏa, sinh ra một cái đại võ sư nhi tử. Có người thấp giọng chửi mắng. Mọi người đều im lặng không nói. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ lại liếc nhau. Bọn hắn đều biết rõ, phục dụng đại võ sư đan Lý Dịch Kiệt, sợ là không có bao nhiêu sống đầu. Dù sao đây chính là muốn hao tổn 50 năm tuổi thọ đây. Hết lần này tới lần khác tự tay hao tổn hắn tuổi thọ, là hắn cha ruột. Đây thật là, tác nghiệp ta Lý Dịch Kiệt là người bình thường lại không phải tu tiên giả, có thể có mấy cái 50 năm. Có người đi thông tri Lý Dịch Kiệt sao? Lý gia gia phó đi thông tri. Bọn hắn tiếp tục nghị luận Lý gia bị tai nạn. Chu Khai Sơn phụ tử không có tiến lên tham gia náo nhiệt. Chu Khai Sơn khiêng trên nông cụ, kêu lên đứa ở, cùng đi trong ruộng bận rộn đi. Chu Gia Vũ thì trở lại diễn võ trường tiếp tục luyện võ. Một lát sau, Triệu Phi Dương cũng đến đây, cùng Chu Gia Vũ cùng một chỗ luyện tập Thiên Cương Hổ Ma Quyền. Vào lúc ban đêm, Lý Dịch Kiệt cùng Lý Dịch Trưởng liền cùng một chỗ từ trong huyện thành trở về. Cha, đều tại ta. Ta vào xem lấy tại trong huyện thành phong quang, vào xem lấy cùng đám người kia uống rượu vui đùa, lại quên cha một mình ngươi ở nhà cũng rất nguy hiểm. Ta không nên đi, ta hẳn là ở nhà trông coi cha. Lý Dịch Kiệt đứng tại bệnh nằm tại giường Lý Trương Chi trước mặt, một mặt ấy nay hối hận. Nghĩ tới tại trong huyện thành phong quang vô hạn chính mình, trước đó hắn còn cảm thấy quang vinh, hiện tại hắn sẽ chỉ cảm thấy thống hận chính mình. Cha, ngươi yên tâm, vô luận tổn thương ngươi người là ai, ta đều nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Dù là đối mới là võ sư, đại võ sư, tại triều đình lực lượng trước mặt đều chẳng qua là gà đất chó sành thôi. Lý Dịch Trưởng cắn răng nói. Bao lâu? Từ khi hắn lên làm huyện nha hộ phòng trải qua nhận về sau, nhà hắn danh vọng liền từng ngày tăng lên, đừng nói tại toàn bộ Hắc Thổ thôn bên trong. Dù là tại Tam Nguyên huyện bên trong, những người khác nếu là biết rõ Lý Trường Chi là hắn cha ruột, đều muốn đối với hắn cha lễ nhượng ba phần. Nhiều năm như vậy đến đều là như thế. Cái này quá buông lỏng hài lòng sinh hoạt, đều nhanh để hắn quên bị những người khác khi dễ là cảm giác gì. Không nghĩ tới, cái này không đến thì đã, đến lúc này, liền để hắn Lý gia bị đại nạn này, kém chút để đem hắn cha đưa tiễn cho. Hắn hận chết cái kia hôm qua đêm khuya bên trong đánh lén hắn phụ thân, cướp đi nhà hắn tài sản tập nhân. Cha, kia đã thương ngươi tập nhân, có phải hay không là Chu Khai Sơn người nhà? Toàn bộ Hắc Thổ thôn bên trong, cũng chỉ hắn nhà Chu Gia Vũ có thực lực này. Lý Dịch Trưởng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Sẽ không. Lý Trương Chi sắc mặt trắng bệnh, nghe vậy lại lắc đầu. Chu Khai Sơn tính cách ta hiểu rõ, ta mặc dù hận hắn, nhưng ta cũng kính nể cách làm người của hắn. Hắn dạy không ra loại kia lén lút nhi tử, mà lại nếu là kia Chu Gia Vũ thật muốn làm, hắn có vô số lần cơ hội có thể làm được. Không về phần lựa chọn tại hôm qua muộn, mà lại làm như vậy trăm ngàn chỗ hở. Trăm ngàn chỗ hở. Lý Dịch Trưởng mẫn cảm phát giác được câu nói này có thâm ý. Cha, ngươi phát hiện cái gì rồi? Ha ha, ngày hôm qua cái che mặt ra hỏa, mặc dù tại đối phó nhà ta mời tới võ sư thời điểm, một mực chủ yếu tại dùng mánh hổ quyền. Nhưng cha ngươi ta cùng Hạc Hành Môn tương giao quá sâu, vẫn là từ bước tiến của hắn nền tảng trên nhìn ra một chút Hạc chân thâm hậu bản lĩnh. Người kia hẳn là Hạc Hành Môn đệ tử, đồng thời hắn là võ sư, hẳn là địa vị không thấp. Hạc Hành Môn. Lý Dịch Trưởng sắc mặt hơi đổi, theo bản năng cảm thấy không có khả năng, đồng thời nhìn về phía Lý Dịch Kiệt. Lại nhìn thấy Lý Dịch Kiệt sắc mặt tái nhợt, đồng dạng không dám tin tưởng sự thật này. Có lẽ là ta đoán sai đi. Lý Trương Chi cười ha hả nói. Hắn trầm mặc một lát, đông nhiên nói, Dịch Trưởng, Dịch Kiệt. Cha, thế nào? Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Ta cũng không biết rõ, trong lòng ta luôn có loại dự cảm xấu. Đúng, cái kia tặc nhân tại cướp bóc nhà ta gần 30 vạn lượng bạc cùng 3 viên tiểu võ sư đan về sau, còn ép hỏi ta là như thế nào kiếm được những này ngân lượng, ta vì mạng sống, đem ta kiếm ngân lượng sự tình cho nói ra ngoài. Cha, đến tuột cùng là cái gì suy nghĩ, như thế kiếm tiền? Lý Dịch Trưởng cũng nhịn không được hỏi. Lý Dịch Kiệt cũng lực chú ý tập trung đi lắng nghe bắt đầu. Là bán rơi trước thi huyện, thi phủ, thi viện để thi. Đám kia muốn cầu lấy công danh thí sinh 10 phần nóng lòng cái này, ta liền đại lượng thu thập những này để thi, đưa chúng nó biên tập thành sách, hướng những này thí sinh cùng thí sinh ra trưởng giá cao bán, dùng cái này kiếm lấy đại lượng tiền bạc. Lý Trương Chi cảm thấy bây giờ giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì, thế là dứt khoát tất cả đều nói ra. Ta một mực không biết rõ quan phủ đối với chuyện này là thái độ gì, liền một mực không dám đem cái này sinh ý nói cho các ngươi biết. Thật xin lỗi, bọn nhỏ, ta cũng không phải là cố ý phải hướng các ngươi giấu giếm. Lý Trương Chi thở dài nói. Đây không phải là Chu Khai Sơn đã từng làm việc sao? Lý Dịch Kiệt ngạc nhiên nói. Đúng, nhưng Chu Khai Sơn rất chú ý cẩn thận, hắn chỉ lấy tập thi phủ cùng thi huyện những năm qua để thi, nhưng xưa nay không đi đụng vào thi viện trở lên khảo thí để thi, đồng thời cái này ra hỏa chỉ làm một lần liền từ bỏ không làm. Lý Trương Chi thở dài, cái này Chu Khai Sơn, cẩn thận đáng sợ, để cho người ta bắt không được mảy may sơ hở. Lý Dịch Kiệt cùng Lý Dịch Trưởng im lặng. Cái này thời điểm, một tên gia phó đi tới, cung kính nói, bẩm báo gia chủ, đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Thôn lão Tôn Đức Chủ cùng hắn nghĩa tử A Ngưu ngay tại cửa ra vào, muốn cầu kiến, nói muốn nhìn ngài. Tôn Đức Chủ. Lý Trương Chi trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão nhân này tới làm gì? Từ khi Tôn Đức Chủ cháu trai bởi vì hắn mời hộ lương đội không góp sức, mà bị xông vào thôn lương phỉ cướp giết về sau, hắn cùng Tôn Đức Chủ quan hệ liền một mực không tốt lắm. Về sau theo Tôn Đức Chủ tuổi già, dần dần đối Lý Trương Chi có cúi đầu ý nghĩ, gần nhất càng là bí mật từng nói với hắn, nguyện ý tại lần sau thôn trưởng tuyển cử sẽ lên, tiếp tục lựa chọn Lý Trương Chi làm thôn trưởng. Lý Trương Chi mặt ngoài tiếp nạp Tôn Đức Chủ, nhìn như cùng đối phương trùng tu tại tốt, nhưng Lý Trương Chi biết rõ, giữa hai người cuối cùng vẫn là có một tầng ngăn cách. Đối phương sở dĩ nguyện ý trùng tu tại tốt, đại khái suất là muốn tại lúc tuổi già thời điểm, không muốn gặp hắn trả thù, bị hắn cho tiểu hài xuyên. Hắn nghĩ nghĩ, nói, để hắn vào đi. Vâng, gia chủ. Gia phó rời đi. Một lát sau, Tôn Đức Trụ liền đẩy một tên ngồi xe lăn lão nhân đi đến. Vị này trăm tuổi lão tẩu thật là quá già rồi, chỉ xem đi lên tựa hồ liền có cố lao hủ hương vị phát ra. Tôn lão, ta có thương tích trong người, liền không nổi. Lý Trương Chi yếu đất nói. Lý thôn trưởng, thương thế của ngươi thế nào? Cái này đáng chết tập nhân, không có chân chính hại đến ngươi đi. Tôn Đức Trụ biểu lộ 10 phần thành khẩn nói, vẻ mặt này quá mức chân thành tha thiết, tất cả mọi người ở đây đều đối vị lão nhân này thiếu đi mấy phần lòng cảnh giác. Lý Trương Chi biểu lộ cũng nhu hòa một chút. Hắn nói, kia tập nhân cũng không dám chân chính làm tổn thương ta, ý sư nói, ta hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Như vậy cũng tốt. Chúng ta Hắc Thổ thôn cũng không thể không có ngươi cái này lão thôn trưởng a. Lời nói này, nói Lý Trương Chi trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. A Ngưu, đem ngươi làm nhân sâm hầm canh gà lấy ra. Tôn Đức Trụ nói. Phía sau hắn đẩy xe lăn người trẻ tuổi gật gật đầu. Sau đó bánh xe phụ dưới mặt ghế mặt xuất ra một cái hộp cơm. A Ngưu mở ra hộp cơm, một cỗ nồng thuần canh gà hương vị liền từ bên trong phát ra. Lý Trương Chi vừa mới xem hết bệnh, vốn là không ăn xong, nghe đạo mùi vị này, lập tức bụng liền kêu rột rột bắt đầu. Ha ha, Lý thôn trưởng, đói bụng không, vừa vặn nếm thử ta cái này chuyên môn để cho người ta cho ngươi hầm nhân sâm hầm canh gà đi, uống rất ngon, đối khôi phục rất có chỗ tốt. Dứt lời, A Ngưu liền mang theo canh gà hướng Lý Trương Chi đi tới. Chờ chút, canh gà trước tiên có thể buông xuống, một lát cha ta tự nhiên sẽ uống. Lý Dịch Trưởng đứng ra, cẩn thận nhìn xem A Ngưu cùng Tôn Đức Trụ. Dịch Trưởng, ta cũng là nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi điểm này tâm tư nhỏ, ta há có thể nhìn không ra. Ngươi là không tin được ta à? A Ngưu, đến, để cho ta trước nếm một ngụm. Ha ha, cái này nhân sâm hầm canh gà a thế nhưng là tốt đồ vật, ta nhưng thật lâu không uống qua, không nghĩ tới lần thứ nhất lấy ra tặng người, thế mà không ai nguyện ý tin tưởng ta. A Ngưu nghe vậy, mang theo canh gà đi đến Tôn Đức Trụ trước mặt, dùng một cái muỗng nhỏ, thịnh ra một phần canh gà, đút tới Tôn Đức Trụ bên miệng. Tôn Đức Trụ rỗi ra bờ môi, đập đi đem cái này một muỗng nhỏ canh gà uống đi vào, sau khi uống xong còn thưởng thức hai cái, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Tốt canh gà a, thật sự là tốt canh gà. Không hổ là ta bỏ ra 300 lượng bạc, mua 100 năm nhân sâm hầm tốt canh gà, thật sự là tiền nào đồ đấy a. Tôn Đức Trụ cảm khái nói. Dịch trường. Lý Trương Chi một bên sở lấy xẹp lấy bụng, một bên hồ, không nên làm khó Tôn lão, ngươi khi còn bé cũng kêu lên Tôn gia gia. Cha Lý Dịch Trường khẽ nhíu mày. Không có chuyện gì. Lý Trương Chi cười nhạt nói. Hắn đã lớn như vậy, ngoại trừ tiền tài đạt được tăng trưởng bên ngoài, nhãn lực phương diện cũng tự tin không thua bởi những người khác. Hắn có thể từ đối phương hai người này vẻ mặt nhìn ra, cái này nhân sâm hầm canh gà cũng không có độc. Lý Dịch Trường hít sâu một hơi, không còn nói cái gì, từ trong tay A Ngưu tiếp nhận chén này nhân sâm hầm canh gà, đưa đến cha hắn trước mặt, cũng bày tại trước giường mặt, cung cấp cha hắn thuận tiện hưởng dụng. Nhưng hắn ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Tôn Đức Trụ, chỉ cần tiếp xuống đối phương phạm là có nửa điểm không đúng phản ứng, hắn liền sẽ lập tức đem cái này cái gọi là nhân sâm hầm canh gà đá ngã lăn. Dứt khoát. Tại tương đối dài rằng giặc uống canh gà quá trình bên trong, sự tình gì đều không có phát sinh, chờ đến Lý Trương Chi đem canh gà uống một nửa về sau, Lý Trương Chi cười ha hả nói, đa tạ Tôn lão đưa tới cái này một bát canh gà, quả nhiên uống ngon vô cùng. Ta cảm giác thân thể của mình. Hả? Lý Trương Chi bỗng nhiên sắc mặt biến xanh xám, hai mắt, hai lỗ tai, góc miệng, cái mũi đều chảy ra màu đỏ sẫm huyết dịch. Lý Dịch Trưởng cùng Lý Dịch Kiệt sắc mặt đại biến. Lý Dịch Kiệt càng là trực tiếp tiến lên, bắt lại đồng dạng thất khiếu chảy máu Tôn Đức Trụ, phẫn nộ nói, ngươi đối cha ta làm cái gì? Ha 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 ha. Tôn Đức Trụ sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt đỏ lên, cả người giống như đột nhiên rút đi vừa mới bình tĩnh cùng mục nát, trở nên như cùng năm người tuổi trẻ đồng dạng đầu bạc trợn mắt, thần quang sáng láng. Ta tốt Tôn Nhi, ngươi cái này vô dụng cha, rốt cục báo thù cho ngươi ha 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 ha. Cha vì nhìn thấy hôm nay một màn này, tại cái này đáng chết lao ra hỏa trước mặt đủ để chứa 6 năm. Thời gian 6 năm bên trong, ta ở trước mặt ngươi không đúng, thậm chí nói đến những cái kia buồn nôn lại trái lương tâm, những lời kia mỗi lần tại trong đêm hồi tưởng lại, đều sẽ để cho ta đấm ngực dậm chân, hàng đêm như cô hồn dã quỷ thút thít. Cũng may, bây giờ rốt cục đều tu thành chính quả. Ha 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 ha. Tôn Đức Trụ cười to thời khắc, trung khí 10 phần, sắc mặt hồng nhuận, nào có nửa phần người già dáng vẻ. Nhưng Lý Dịch Kiệt nhìn hắn thất khiếu chảy máu dáng vẻ, biết rõ hắn cũng không phải là xảy ra chuyện gì phản lão hoàn đồng thần kỳ dị sự, hắn cái này chỉ là lúc sắp chết hồi quang phản chiếu thôi. Nhưng đúng là như thế, hắn càng thêm giận không kềm được. Hắn muốn là bản sự thông thiên đại võ sư nhân vật, tại trong huyện thành người nào không e ngại võ lực của hắn, người nào không kính sợ hắn tương lai. Thế nhưng là tại cái này sắp sửa liền một lão niên nhân trước mặt, hắn nhưng thật giống như lại về tới khi còn bé chính mình đồng dạng. Đối mặt một ít chuyện, chính luôn cảm giác bất lực. Mình coi như coi hắn là trận đánh chết thì thế nào? Người ta sợ sao? Người ta không sợ. Đã người ta không sợ, người ta lại làm được hắn muốn làm, chính mình tên này có thể trăm quân chi chúng bên trong lấy địch nhân thủ cấp đại võ sư, thì có ích lợi gì đâu. Hắn một bên nhìn xem càn rỡ cười to Tôn Đức Trụ, một bên nhìn xem khí tức càng phát ra yếu đuối Lý Trương Chi, rốt cục cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ hét lớn một tiếng, chỉ là cái này trong tiếng hô, ai cũng có thể nghe ra được bên trong bất lực hương vị. Thả ta ra chăn bôi. A Ngưu tiến lên đưa tay, dùng sức đẩy ra Lý Dịch Kiệt đẩy ra, thật thà mặt bởi vì dùng sức kìm nén đến đỏ bừng. Lý Dịch Kiệt từ đối phương truyền đến trên lực lượng, cảm nhận được đối phương rõ ràng là một tên võ giả. Lý Dịch Kiệt đầu nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên bắt lấy A Ngưu, dùng tay phải bắt A Ngưu cái cổ, uy hiếp nhìn xem Tôn Đức Trụ, ngươi hạ độc đúng hay không, đem giải dược giao ra. Lý Dịch Kiệt giận dữ hét. Chương 91, chân tướng sự tình. Câu đặt mua, người đăng, như ý cơ đen vô tả Tôn gia gia. Cảm ơn ngươi coi ta là chân chính Tôn Nhi chiếu cố. Cháu ta A Ngưu đời này đã đáng giá. Tôn A Ngưu ánh mắt lấp lánh nhìn xem tuổi già sắp chết Tôn Đức Trụ, đột nhiên cắn răng một cái, góc miệng chảy ra một tia màu đỏ sẫm tiên huyết, cả người bỗng nhiên kịch liệt co rúm bắt đầu, tiếp lấy thân thể mềm nhũn, ngã xuống Lý Dịch Kiệt trên thân, không còn có mảy may khí tức. Ô ô ô. Đứa nhỏ đốc, ta chiếu cố ngươi không giả, nhưng ta cũng đang lợi dụng ngươi a. Ngươi lại trên hoàng tuyển lộ đi tới, ra ra ngươi ta sau đó liền đến. Tôn Đức Trụ dùng cặp kia như là cây gỗ khô vỏ cây đồng dạng hai tay bưng kín ánh mắt của mình, không hề cố kỵ thuốc thít ra, thanh âm yếu ớt thê thê đúng như cùng cô hồn dã quỷ, để chính không rõ Lý Dịch Kiệt trong lòng mờ mịt đồng thời lại có chút kinh dị. Tôn Đức Trụ. Lý Trương Chi đột nhiên tê thanh nói, ngươi cho rằng ngươi tất nhiên có thể làm cho ta vào chỗ chết, đúng hay không? Lời này vừa nói ra, Tôn Đức Trụ, Lý Dịch Kiệt cùng Lý Dịch Trưởng đều nhìn về Lý Trương Chi. Liền thấy Lý Trương Chi lập tức gọi Lý Dịch Trưởng nói, nhi tử, đi dưới mặt bàn thứ hai đến ngược cái khóa lại trong ngăn kéo, xuất ra viên kia nhạt màu xanh bình đan dược tử. Đem bên trong giải độc đan dược đưa cho ta. Lý Dịch Trưởng nghe vậy lập tức đứng lên, tìm được Lý Trương Chi nói tới ngăn kéo, trực tiếp đem ổ khóa từ một ngăn kéo trên hao xuống dưới, tiếp lấy mở ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra kia bình nhạt màu xanh bình đan dược tử, cũng lấy ra bên trong giải độc đan, lấy được Lý Trương Chi trước mặt. Ta liều mạng với ngươi. Tôn Đức Trụ không biết từ nơi nào bắn ra một cỗ lực khí, lại dùng rằng bánh xe phụ trên ghế đứng lên, lao thẳng tới Lý Trương Chi trong tay đan dược. Nhưng bị Lý Dịch Kiệt nhẹ nhõm một cước đạp đến tường bên cạnh, cả người liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Tôn lão, ngươi quá già rồi, căn bản không biết rõ chúng ta những này hậu bối đến tột cùng có cái gì thủ đoạn. Ngươi cho rằng chỉ là độc dược liền có thể giết chết ta? Ngươi biết rõ ta biết người nào sao? Ta biết tiên sư, ta đây đều là tiên dược. Ha ha ha. Lý Trương Chi biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Dịch Kiệt cùng Lý Dịch Trưởng thất khiếu trên cũng bắt đầu chảy máu. Mau mau, các con tới, chúng ta cùng một chỗ điểm cái này thuốc giải độc. Lý Trương Chi liền tranh thủ viên này từ kia thần bí tiên sư trong tay, bỏ ra 5 vạn lượng bạc mua giải độc đan chia ra làm 3, từ bọn hắn 3 người phân biệt ăn. Cái này hiệu quả của đan dược cũng quả nhiên phi phàm, bọn hắn vừa ăn vào bụng, cũng cảm giác một dòng nước ấm từ trong dạ dày dâng lên, bắt đầu xua tan bọn hắn bởi vì chúng độc mà sinh ra thân thể dị dạng. May mắn phụ thân có cái này thần kỳ giải độc đan, không phải cha con chúng ta 3 người liền nguy hiểm. Lý Dịch Trưởng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn hắn 3 người hận hận nhìn về phía Tôn Đức Trụ, lại nhìn thấy Tôn Đức Trụ trừng to mắt nhìn xem một màn này. Ta không cam tâm a. Ta coi như biến thành lệ quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, Tôn Đức Trụ kêu thảm một tiếng, nôn một miệng lớn đỏ thấm tiên huyết, ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Lý Trương Chi 3 phụ tử nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Tôn Đức Trụ, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy từ trong lòng dâng lên. Chính là trước mắt cái này gần đất xa trời lao ra hỏa, kém chút đem bọn hắn 3 phụ tử tất cả đều giết chết tại cái này nho nhỏ trong phòng. Gọi ra phó tới, đem cái này lao ra hỏa thi thể khiêng đi ra. Ta hoài nghi hắn cho chúng ta hạ độc, hẳn là một loại thông qua mũi người đoán được độc. Ta đoán chính là hắn vừa mới vào nhà lúc, chúng ta nghe được mùi vị đó. Một lúc lâu sau, Lý Trương Chi mở miệng nói ra. Hắn mặc dù giải độc, nhưng sắc mặt y nguyên tái nhợt, thậm chí so gặp Tôn Đức Trụ trước đó càng thêm suy yếu tiểu tụy. Gia phó rất nhanh đi tới, đem Tôn Đức Trụ cùng Tôn A Ngưu thi thể khiêng đi, còn đem vết máu quét dọn sạch sẽ. Dịch Kiệt, Dịch Trưởng, cha, chúng ta tại. Hai đứa con trai vây lại. Ngay sau, các ngươi không nên tùy tiện trêu chọc người khác, cho dù là một cái nhất lão nhân bình thường, cũng tuyệt đối không nên xem nhẹ. Hoặc là không nên trêu chọc đối phương, một khi trêu chọc, nhất định phải hỏa tốc đem nó chạm thảo trừ căn, tuyệt đối không nên lưu hậu hoạn. Tuyệt đối không nên giống ta dạng này. Ta. Lời con chưa nói hết, Lý Trương Chi cũng nhịn không được nữa, hôn mê bất tỉnh. Ngày thứ hai, Tôn Đức Trụ ám hại Lý Trương Chi sự tỉnh, toàn bộ người trong thôn liền đều biết rõ. Cái này tại toàn bộ trong thôn đều đưa tới một trận rất lớn phong ba. Thời cao tuổi người, đều đối Tôn Đức Trụ cùng Lý Trương Chi ở giữa ân oán giải 10 phần rõ ràng. Bọn hắn mặc dù không nghĩ tới Tôn Đức Trụ thế mà thật lấy cao tuổi thân thể đi tiến hành báo thù sự tình, nhưng bọn hắn sau khi nghe xong, lại đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn chỉ là cảm thán, Tôn lão thật sự là một cái ẩn nhẫn người, vì một cái báo thù cơ hội, lại có thể cứ thế mà đợi đến hôm nay. Mặc dù cuối cùng báo thù thất bại, nhưng mọi người đối Tôn lão đều 10 phần kính nể, đối đi theo Tôn lão báo thù Tôn A Ngưu cũng cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Về phần Lý Trương Chi, tuyệt đại đa số thôn dân đều tiếc hận đối mới là cái gì không có bị hạ độc chết. 7 ngày sau đó, Tôn lão sẽ an bài Tôn Đức Trụ tang lễ. Ngoại trừ người của Lý gia không có tham dự bên ngoài, trong thôn những người khác tham dự, Chu Khai Sơn làm thôn lão một chồng, hơn nữa là hy vọng cực cao một vị thôn lão, càng là đứng ở chúng thôn dân hàng trước nhất. Tang lễ cử hành xong về sau, Chu Khai Sơn tìm được Chu Gia Vũ, hỏi một vấn đề, ngươi biết rõ cái kia tại trước ngươi hướng người tu tiên kêu cầu mua đan dược người áo đen bịt mặt là ai chăng? Tôn lão cùng Lý Trương Chi chuyện này, bàn về đầu nguồn đến, vẫn là cái này gia hỏa đưa tới đây. Nếu không phải người áo đen bịt mặt ban đêm xông vào Lý gia, dọa bệnh Lý Trương Chi, Tôn Đức Chủ cũng sẽ không cảm thấy chính mình tìm được báo thù cơ hội, cũng sẽ không dạ tập Lý Trương Chi, chính mình nói không chừng còn có thể nhiều chịu mấy năm. Bất quá Tôn lão dù sao cũng già, càng chịu nói không chừng liền càng không có tâm lực đi báo thù, đến cuối cùng nói không chừng đều không thể báo thù, chính mình liền đi trước. Cái kia người áo đen bịt mặt một cử động kia, thật nói không rõ là giúp Tôn Đức Trụ vẫn là hại Tôn Đức Trụ. Ta mặc dù chưa thấy qua cái kia người áo đen bịt mặt chân thực bộ dáng, nhưng ta cảm thấy thân hình của hắn rất giống một người. Chu Gia Vũ nói ra suy đoán của hắn. Chu Khai Sơn sững sờ, thật đúng là biết rõ. Là ai? Hạt hành môn đại đệ tử Từ Xương Đạt. Chu Gia Vũ nhớ lại, ta tại trở thành võ sư về sau, bởi vì trong môn một vài sự vụ, cùng hắn từng có một chút quan hệ cá nhân, nhưng quan hệ nguyên bản hắn là Hạc Hành Môn môn chủ chỉ định đời tiếp theo Hạc Hành Môn người thừa kế tới, thậm chí đều truyền thuyết hắn cùng Hạc Hành Môn môn chủ tam nữ nhi tình nghĩa không ít, nghe nói cũng đã gần đến đính hôn trình độ. Nhưng Lý Dịch Kiệt đột nhiên quật khởi về sau, Hạc Hành Môn môn chủ đột nhiên chỉ định để Lý Dịch Kiệt làm Hạc Hành Môn người thừa kế, cũng muốn đem chính mình nữ nhi lớn gả cho đối phương, tam nữ nhi cùng hắn đính hôn sự tình cũng không giải quyết được gì. Chu Gia Vũ nói, đột nhiên kịp phản ứng, thì ra là thế. Chu Khai Sơn nói ra hắn muốn nói lời, kia lớn nhất khả năng chính là lực lượng mới xuất hiện Lý Dịch Kiệt hỏng Từ Xương Đạt tiền đồ. Từ Xương Đạt ghi hận trong lòng, lại hết sức tò mò Lý Dịch Kiệt là như thế nào nhanh chóng tấn thăng làm đại võ sư. Thế là tự mình một người vụng trộm tới giám thị Lý gia. Chờ mấy ngày sau, hắn rốt cục chờ đến Lý Trương Chi cùng tu tiên giả giao dịch, biết được Lý Dịch Kiệt nhanh chóng tấn thăng nguyên nhân, nhưng ở biết rõ cao giá cả về sau, lại phát hiện chính mình mua không nổi. Thế là hắn càng ngày càng bạo, liền đi cướp bóc Lý Trương Chi nhà bạn, muốn dùng loại phương pháp này đi mua sắm người tu tiên kia trong tay tăng lên võ đạo tiến cảnh đan dược. Nghĩ phải biết suy đoán của ta đúng hay không, phương pháp rất đơn giản. Nhìn qua đoạn thời gian về sau, như lời ngươi nói vị tiên Từ Xương Đạt tấn không có tấn thăng đại võ sư là được rồi. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ sau khi nói xong, hai người liếc nhau, trong lòng đống nhiên không rét mà run bắt đầu. Cái này Lý gia tình huống cùng nhà hắn sao mà tương tự? Đều là có riêng phần mình phi tốc tăng thực lực lên thủ đoạn. Nhưng khác biệt chính là, nhà hắn biết rõ muốn cầu ở, trong nhà nhi nữ đều không có tùy tiện bại lộ chính mình tu vi tiến cảnh, lại thêm Chu Khai Sơn lấy Hoàng Kim Lật làm yểm hộ, người khác đều cho là hắn nhà nhi nữ võ đạo cảnh giới đều là tiêu tiền tăng lên đi lên, cho nên cho tới bây giờ đều tưởng ăn không sự tình. Mà Lý Dịch Kiệt lại bởi vì tu vi đột phá, liền đáp ý quyền hình, bốn phía trước dương, lấy về phần nhận người ghen ghét, đưa tới cửa nát nhà tan chi hoạn. Cha, ta tính toán đợi đến lần tiếp theo ta nguyên đại luận võ thời điểm, lại hướng ngoại giới tuyên bố ta tấn thăng đại võ sư tin tức. Chu Gia Vũ đông nhiên nói, đi thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến tháng 5 năm 26 ngày. Chu Gia Văn Thi Viện sắp bắt đầu. Lăng Vân Châu Châu phủ Lăng Vân Thành, trường thi cửa ra bảo. Giờ dần, trời còn chưa sáng. Trước thời gian nửa tháng lại tới đây Chu Khai Sơn người một nhà, chính thủ tại chỗ này. Bọn hắn nhìn qua phía trước, chỉ gặp trường thi cửa ra vào đèn đuốc sáng sủa, người người nôn náo, tiếng huyên náo bên thai không dứt. Nhất phía trước sai dịch lớn tiếng hét lớn, đang cố gắng duy trì lấy thí sinh trật tự. Đám người hậu phương lớn, Chu Gia Vũ bên cạnh Chu Gia Nguyệt nuốt ngụm nước miếng. Nàng trong đám người nhìn nhiều lần, mới bằng vào đại võ sư nhãn lực, miễn cưỡng nhìn thấy hắn ca ngay tại trong bể người xếp hàng. Cái này cần bao nhiêu đồng sinh a? Cảm giác so ta nguyên huyện trợ sáng người đều nhiều. Ta đều nhanh không nhìn thấy anh ta ở đâu. Chu Gia Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy loại này thị cảnh, không khỏi mười phần tắt lưới. Theo ta hiểu rõ tình huống đến xem, hôm nay tới đây Lăng Vân Thành thi đậu tú tài đồng sinh hẳn là có hơn 10 tên. Cái này còn khá tốt. Ta thi tú tài thi hơn 10 năm, thi lần thứ 7 thời điểm, lần kia đến từ Lăng Vân Châu bên trong các thôn, huyện, của đồng sinh cộng lại khoảng chừng 3 tên. Lúc ấy sai dịch đều không thể duy trì trật tự, suýt nữa muốn đủ thành đại họa, cuối cùng vẫn là một vị tu tiên giả tự mình ra mặt, lấy thần kỳ pháp thuật an ổn ở thí sinh cảm xúc cùng sao động, duy trì được trật tự, lúc này mới tránh khỏi giẫm đạp loại hình tai nạn sự kiện phát sinh. Làm Chu Gia Văn người bảo lãnh La Thành Trí cũng tới, thấy cảnh này mười phần cảm khái. Hơn 3 vạn đồng sinh. Chu Gia Nguyệt kinh hô. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ cũng một mặt bộ dáng giật mình. Nhất là Chu Khai Sơn. Hắn trước kêu bán khảo thí đề mục thời điểm, cũng đã gặp rất nhiều đồng sinh tú tài, thậm chí liền cử nhân lão gia đều gặp 1-2 cái. Nhưng 3 vạn đồng sinh. Không, cho dù là dưới mắt hơn 1 vạn đồng sinh, hắn cũng là lần thứ nhất gặp ai nhiều như vậy đồng sinh cạnh tranh trên 100 cái tú tài công danh, anh ta có thể thi đậu sao? Chu Gia Nguyệt biểu lộ có chút lo lắng. Cũng không có vấn đề. La Thành Trí mang trên mặt nhàn nhạt tự tin ý cười, dựa theo Gia Văn nói, trong khoảng thời gian này đến nay, Chi huyện đại nhân thường xuyên mở cho hắn tiểu táo, cũng chính miệng thừa nhận bây giờ Chu Gia Văn có rất lớn khả năng thi đậu tú tài, thậm chí liền xem như đi tham gia thi hương, thi đậu cử nhân cũng không nhỏ cơ hội. Chi huyện đại nhân đều nói như vậy, các ngươi làm sao còn không tin tưởng Chi huyện đại nhân ánh mắt cùng sức phán đoán? Đừng quên, Gia Văn thế nhưng là Chi huyện đại nhân tự tay bồi dưỡng ra được đệ tử, ta tin tưởng hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nghe La Thành Trí nói như vậy, đám người thần sắc an ổn rất nhiều, trên mặt cũng rốt cục nhiều hơn một chút tin. Chương 92, chúc cơ thế gia con cháu, Lưu Huyền Kha, cầu đặt mua, người đăng, như ý cơ đen vô tả thi viện cùng chia 2 trận. Trận đầu là chính thí. Thí sinh cần làm tứ thư văn 2 thiên, tiếp lấy lại lấy chỉ định thơ để làm 1 câu thơ. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thời gian cũng từ sáng sớm đến tối. Đến bóng đêm giáng lâm thời điểm, một đám thí sinh mới từ trường thi bên trong đi ra tới. Bọn hắn giống như mở cống chảy ra nước, trào lên không ngừng, thế đi không ngừng. Có người cao hứng, có người thúc thích, có người lo lắng, có người chết lặng, có người hờ hững, có người lo nghĩ. Đủ loại biểu lộ không đồng nhất, lại có loại nhân sinh muôn màu hiển thị rõ ở trước mắt ký thị cảm. Trung quanh chờ đợi đã lâu thân bằng các hảo hữu có thể không lo được nhiều như vậy, nhao nhao chen chúc đi lên, tìm kiếm con của mình bằng hữu. Trang diện nhất thời náo nhiệt không thôi. Chu Khai Sơn một đoàn người rất lâu, mới chờ đến từ trong đám người cứ thế mà gạt ra Chu Gia Văn. Cũng may mắn Chu Gia Văn có được võ sư tố chất thân thể, nếu không thật đúng là không thể nhanh như vậy liền gạt ra. Ca, thi thế nào? Chu Gia Nguyệt lập tức tiến lên không kịp chờ đợi hỏi. Những người khác cùng ánh mắt chờ mong nhìn xem Chu Gia Văn. Chu Gia Văn đã cùng Dĩ Vãng đã có khác biệt rất lớn. Đi theo Chi huyện học tập thật lâu hắn, rất có loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí chất. Trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt ôn hòa tiểu dung, cùng Chu Gia Vũ loại kia mang theo xâm lược tính khuôn mặt có khác biệt cực lớn. Hắn nói: "Cha, phu tử, nhị đệ, ta muội, lần này thi viện độ khó cũng không phải là rất cao. Ta nghĩ ta hẳn là có thể thuận lợi thông qua, tiến vào phúc thí." Bình tĩnh, thong dong. Chu Khai Sơn bọn người nghe hắn như thế tự nhiên nói ra mấy câu nói như vậy, cơ hồ bản năng liền nguyện ý đi tin tưởng, hắn thật sự có thể thi qua sơ thí, tiến vào phúc thí. Chu Khai Sơn đã không phải là trước đây cái kia phổ thông nông hộ, hắn hiện tại đã hiểu rất nhiều chuyện, đã ra văn ngươi có năm chắc tiến vào phúc thí, kia trở thành tú tài tỷ lệ liền rất lớn. Cái gọi là phúc thí, kỳ thật chính là vì phòng ngừa gian lận, bảo đảm công bằng, tại sơ bộ chúng tuyển về sau, từ học chính tự mình thi lại một lần, để nghiệm chứng thí sinh lúc trước trong cuộc thi lấy được thành tích là có hay không thực đáng tin, là có hay không có thực học. Chu Gia Văn học thức tự nhiên là trải qua được khảo nghiệm, tự nhiên không sợ loại này đơn giản phúc thí. Ngày thứ 2 trạm vào tối, sơ bảng rốt cục dán tiếp ra. Tất cả thí sinh cùng thí sinh thân bằng hảo hữu, nhao nhao vây quanh ở sơ bảng trước, xem xét chính mình có hay không lên bảng. Chu Khai Sơn cùng Chu Gia Vũ nương tựa theo đại võ sư lực lượng cùng linh xảo, thuận lợi chen đến nhất phía trước, cũng tại phía trên tìm được Chu Gia Văn châu ngồi hảo. Địa tự số 92. Tìm được. Anh ta xếp tại hàng 5. Anh ta là sơ bảng thứ 5. Châu A Ca. Chu Gia Vũ đối sau lưng chui vào Chu Gia Văn mừng rỡ nói. Chu Gia Văn tại sơ trên bảng, nhìn thấy chỗ ngồi của mình hào về sau, mặc dù hắn sớm có đoán trước, nhưng chân chính thấy cảnh này, góc miệng vẫn là khống chế không nổi toát ra ý cười. Nhưng hắn rất nhanh khuyên bảo chính mình, còn có cửa ải cuối cùng. Vững vàng thỏa thỏa qua hết phúc thí, mới tính thành công. Không thể kiêu ngạo chủ quan. Người chung quanh nhìn xem Chu Gia Văn bộ dáng, có người hâm mộ, có người nhíu mày, có người nhãn thần hỏa nhiệt, có người thật giống như tại nhìn xem chính mình trong suy nghĩ chính mình. Ngày thứ 2, phúc thí bắt đầu. Chu Gia Văn cùng cái khác 99 tên sơ bảng thí sinh cùng một chỗ tiến vào trường thi, tại học chính giám sát dưới, bắt đầu cuối cùng ngày phúc thí. Phúc thí liền đơn giản rất nhiều, chỉ cần viết một thiên ngũ kinh văn chương, lại viết một bài đầu đề thi tử là được rồi. Dĩ vãng học chính sẽ còn ngẫu nhiên thi học sinh thi vấn đáp, nhưng năm nay cũng không có thi, cái này để lần này phúc thí độ khó lần nữa thấp xuống. Phúc thí đồng dạng là một ngày thời gian, đến trạng vạng tối thời điểm, Chu Gia Văn mới từ trường thi bên trong đi tới. Cùng hôm trước khác biệt, hôm nay đi ra thí sinh chỉ có 100 vị, mọi người ở giữa bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm mà chờ mong, có thậm chí còn tại cười cười nói nói, hoàn toàn không có hôm trước kia hơn bạn thí sinh đi ra viện khẩn trường cảm giác cùng chen chúc cảm giác. Nhưng chung quanh sang đây xem náo nhiệt người, nhìn về phía bọn hắn cùng bọn hắn thân hữu trong ánh mắt, lại tràn đầy vẻ hâm mộ. Đám này thí sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, liền đều là năm nay tú tài. Cha Chu Gia Văn thấy được Chu Khai Sơn bọn hắn, cười bước nhanh đi qua. Đi cha dẫn ngươi đi nơi này lớn nhất quán rượu ăn cơm, chúc mừng ngươi hoàn thành phúc thí. Chu Khai Sơn lần này ngược lại cái gì đều không có hỏi, cười lớn mang theo Chu Gia Văn cùng với các người đi đi ăn cơm. Lăng Vân Thành lớn nhất quán rượu tên là Vân Tiêu Lâu. Tòa tiểu lâu này dành tự 10 phần bá khí, trang hoàng cũng đồng dạng kinh người, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Những này khoa trương hình dung từ đều có thể dùng để hình dung tòa tiểu lâu này. Nó khoảng chừng 9 tầng chi cao, tầng cao nhất thậm chí nghe nói chỉ có tu tiên giả mới có thể bước vào. Chu Khai Sơn bỏ ra 10 lượng bạc ra trợ phí, tiến vào Vân Tiêu Lâu tầng thứ 6. Có thể vào được lâu này, đều là Lăng Vân Thành cùng phụ cận quận thành thân hào nhà giàu, trừ cái đó ra chính là một chút rất có thân phận địa vị quan biên, võ giả, thế gia đệ tử, tài tử chi lưu. Chu Khai Sơn lần này cực kỳ hào phóng, gọi đến tiểu nhị về sau, muốn tới thứ 6 lâu chuyên môn tầng lầu menu, hắn nhìn sang, phát hiện cái này phía trên đồ ăn liền không có ít hơn so với một lượng bạc trở xuống. Nhìn kỹ mới biết rõ, thức ăn này đơn trên thức ăn đều tham gia yếu tố huyết nục, người bình thường ăn chi năng gia tăng tinh lực, võ giả ăn chi năng gia tăng huyết khí, chắc không được mắc như vậy. Trong truyền thuyết, Vân Tiêu Lâu thứ 9 lâu menu trên thức ăn, muốn mua, nhất định phải lấy tu tiên giả tiền tệ linh thạch mới có thể thanh toán. Chu Khai Sơn lần đầu tiên nghe được loại sự tình này về sau, trong lòng không khỏi sinh ra hướng tới, nhưng hắn mặc dù là một vị luyện khí 3 tầng tu tiên giả, nhưng linh thạch loại này trong truyền thuyết tu tiên tiền tệ, hắn lại là gặp cũng chưa từng thấy qua, cũng chỉ có thể từ bỏ loại này tìm tòi hư thực động tâm ý nghĩ. Bỏ ra trọn vẹn hơn 300 lượng bạc, điểm một bàn lớn mỹ vị món ngon về sau, Chu Khai Sơn người một nhà liền bắt đầu thưởng thức. Không thể không nói, cái này Vân Tiêu Lâu không thẹn với Lăng Vân Thành lớn nhất quán rượu chi danh, làm thức ăn sắc thực 10 phần ăn ngon. Cho dù Chu Khai Sơn bọn hắn nếm qua huyết linh mễ loại này tiên đạo đồ ăn, vẫn ăn quên cả trời đất. Tiệc rượu ở giữa, Chu Khai Sơn dành thời gian hỏi Chu Gia Văn, "Gia Văn, lần này phúc thí, ngươi nhưng có lòng tin thông qua?" Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Chu Gia Văn. Cha Chu Gia Văn mang trên mặt nhàn nhạt tấm áp tiểu dung, "Không có vấn đề. Phúc thí vốn là so chính thí muốn đơn giản rất nhiều. Lại thêm lần này học chính đại nhân, cũng không có tự mình ra để mục khảo hạch chúng ta, thì càng ít một tầng ngoại ý muốn nhân tố. Ta nhất định có thể thi đậu tú tài." Hắn xem chính mình 2 năm này cố gắng, trong lòng không khỏi có chút thổ thức. 2 năm cố gắng, cuối cùng thành chính quả. Chính mình cũng không có cô phụ trong 2 năm qua, cả ngày lẫn đêm vất vả khổ đọc chính mình. Tốt Chu Khai Sơn cười ha ha, sau đó hỏi, lần này thử thiếp thơ, ngươi viết cái gì? Lần này thử thiếp thơ lấy tiên cùng công lao sự nghiệp làm chủ đề. Hải Nhi liền viết một bài lấy tiên làm đề thi tử. Chu Gia Văn nói. Chu Khai Sơn sững sờ. Lấy tiên cùng công lao sự nghiệp làm chủ đề thơ sao? Hắn cho Gia Văn Chu thi tam bách thủ bên trong, mặc dù cũng có tiên làm chủ đề thơ, nhưng chuyên chỉ tiên cùng công lao sự nghiệp loại này chủ đề thơ lại là một bài không có. Nghe Gia Văn ý tứ, chẳng lẽ là hắn bản gốc một bài thơ? Có thể làm sao? Cái gì thơ a, đại ca, nói nghe một chút. Chu Gia Nguyệt hiếu kỳ nói. Chu Gia Văn nghe vậy cũng không có che lấp, hắn nói khẽ, này thơ tên là Thiên Thu. Toàn thơ là, đồng lai ngọc lộ trong lúc say nhìn chưa giải thanh phong thấu xương lạnh. Chớ nói mây sâu không chỗ tìm Thiên Thu còn tại mồ hôi thanh đan. Đám người nghe vậy chậm rãi phẩm vị lên bài thơ này. Chu Khai Sơn tinh tế phẩm vị một lát, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bài thơ này rất tốt, hoàn toàn phù hợp thử thiếp thơ chủ đề, mà lại bài thơ này không hề nghi ngờ là Chu Gia Văn bản gốc. Đồng thời hắn còn dám tại đem chính mình viết thơ thật đặt ở thi viện loại này trọng yếu khảo thí bên trên. Hảo hài tử A Chu Khai Sơn trong lòng cảm khái, chính mình cái này đại nhi tử, rõ ràng có Chu thi tam bách thủ loại này làm thơ lợi khí, hết lần này tới lần khác còn nguyện ý nghiên cứu thơ nói, có thể thấy được hắn cũng không hề hoàn toàn ỷ lại chính mình cho đối phương Chu thi tam bách thủ trên thân. Loại tâm tính này, loại dũng khí này, loại này tự tin, loại này quyết đoán, cũng không phải người bình thường có thể có được. Thơ hay. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ tay. Sau đó một tên thân mặc màu xanh biết hoa phục người trẻ tuổi từ nơi không xa đi tới Chu Gia Văn trước mặt, "Ta là Lưu Nguyệt Kha, ngươi là người phương nào?" Hắn cười hỏi. Chu Khai Sơn bọn người liếc nhau, đều có chút không rõ. "Cái này ra hỏa ai vậy? Như thế như quen thuộc sao? Các ngươi không biết ta?" Lưu Nguyệt Kha nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau, không khỏi kinh ngạc nói. Cách đó không xa, cùng Lưu Nguyệt Kha ngồi cùng bàn 4-5 tên người trẻ tuổi, nhìn thấy loại tràng diện này, lập tức truyền đến cười ha ha thanh âm. Lưu Nguyệt Kha đối với cái này cũng không giận, chỉ là cười nhạt nhìn xem Chu Khai Sơn bọn hắn. "Vị này công tử." Chu Gia Văn đứng lên, cung kính nói, "Tại hạ cũng không phải là Lăng Vân Thành cư dân, mà là từ nơi khác mà đến, tham gia khảo thí. Chưa nghe nói Lưu công tử chi danh, còn xin Lưu công tử thông cảm." Hắn biểu hiện 10 phần khách khí, thậm chí có chút cung kính. chỉ vì hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cao cao tại thượng gia tộc khí chất. Loại khí chất này hắn trước kia đi theo Trịnh Minh Hiên thời điểm, từng tại Trịnh Minh Hiên một vị tới chơi khách nhân trên thân thấy qua, mà vị kia thân phận khách khứa 10 phần tôn quý, tuyệt không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Cho nên hắn mới khách khí như vậy. Hắn đã 20 tuổi, không phải đã từng cái kia cảm thấy ai cũng không thể khi dễ chính mình tiểu hải tử. Trên thế giới này giữa người và người chênh lệch, chính là so với người cùng chó ở giữa chênh lệch còn một lớn. Hắn từ lao sư trong miệng minh bạch đạo lý này, đồng thời thông minh hắn, dù là không có ở trong chuyện này thua thiệt qua, cũng nguyện ý không đi mạo phạm đầu này để hắn có chút không cam lòng thế giới quy tắc vận hành. Mà dưới mắt vị này có được thế gia khí chất người trẻ tuổi, không hề nghi ngờ chính là người như vậy. Lưu Huyền Kha nghe vậy bừng tỉnh, nguyên lai là nơi khác người dự thi. Thi viện. Đúng vậy. Nhưng có linh căn. Chu Gia Văn mặt lộ vẻ chần chờ. Vậy chính là có. Lưu Huyền Kha xem xét Chu Gia Văn cái biểu tình này, liền đoán được Chu Gia Văn dạ có linh căn. Thần sắc hắn nghiêm túc. Nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là một cái thi tài, không nghĩ tới đối phương vẫn là một cái có linh căn thi tài. Nói như vậy, chỉ cần đối mới có thể thi đậu công danh, có được quan chức, tương lai tiền đồ chính là bất khả hạn lượng a, bất quá ngay cả như vậy, vậy vẫn là xa xa so không lên hắn. Chỉ vì hắn là Lăng Vân Thành trúc cơ gia tộc chi con trai trưởng, địa vị chi cao, xa không phải bình thường có được linh căn tú tài có thể so sánh với. Chương 93, tú tài công danh. Câu đặt mua, người đăng, như ý cơ đen vô tả, ta là Lăng Vân Thành Lưu thị thế gia tam công tử Lưu Huyền Kha. Ta cũng là luyện khí 3 tầng tu sĩ, đồng thời cũng yêu thích đẹp thơ, mỹ nhân, rượu ngon. Ngươi vừa mới làm thiên thu, ta rất là ưa thích, ngươi còn có thể làm một câu thơ. Lợi dụng mỹ nhân làm đề, như thế nào? Lưu công tử, tại hạ sợ là làm không được. Văn chương hôm nay thành, diệu thủ mà có được. Vội vang phía dưới, tại hạ sợ là khó làm tác phẩm xuất sắc, cưỡng ép làm thơ, sợ là sẽ phải dơ bẩn Lưu công tử lỗ thai. Chu Gia Văn cẩn thận nói. Lưu Huyền Kha nghe được phía trước không thể làm thơ thời điểm, hắn còn có chút bất mãn, cảm thấy đối phương không nể mặt chính mình. Nhưng nghe đến đằng sau, hắn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Văn chương hôm nay thành, diệu thủ mà có được. Lời này nói diệu a tốt a. Đã như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Nhưng lần sau ngươi ta gặp mặt thời điểm, ngươi nhất định phải làm một bài thơ cho ta, chỉ cần làm tốt, ta tự nhiên sẽ đối ngươi trùng điệp có thưởng. Lời vừa nói ra, ngoại trừ Chu Khai Sơn, Chu Gia Văn cùng La Thành Trí bên ngoài, Chu Gia Vũ cùng Chu Gia Văn cũng cau mày lên. Vị này Lưu công tử cũng quá mức bá đạo chút. Nói chuyện vậy mà nói như vậy một không hai, không khiến người ta vi phạm. Ai mà thèm ngươi ban thưởng? Không biết rõ công tử nói lần sau, cụ thể là thời gian nào. Chu Gia Văn mặc dù cũng rất bất đắc dĩ, nhưng địa phương thế lớn, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Ta đã vừa mới nghe được, ngươi nói ngươi có năm chắc thông qua thi viện. Kia chúng ta ngay tại năm nay thi hương yết bảng ngày đó gặp mặt đi, đến thời điểm ngươi ngay tại trường thi cửa ra vào chờ lấy, tự sẽ có người tìm ngươi tới gặp ta. Chu Gia Văn gật gật đầu. Lưu Huyền Kha cười cười, quay người trở lại chính mình vị trí đi. Chu Gia Văn ngồi xuống. Hắn nhìn xem chung quanh người nhà chính nhìn xem ánh mắt, lắc đầu, ra hiệu tạm thời không cần nhiều trò chuyện chuyện này. Đám người im lặng. Cùng lúc đó, Lưu Huyền Kha chỗ trên bàn tiệc. Hắn sau khi trở về, liền cùng hắn 3 năm cái bằng hữu tiếp tục uống rượu ăn cơm. Huyền Kha, ngươi vẫn là cùng trước kia yêu thích thi từ a? Có một cùng Lưu Huyền Kha tuổi tác tương tự thanh niên nam tử vừa cười vừa nói. Hắn mặc một thân màu đen hoa phục, khuôn mặt muốn lộ vẻ thành thục một chút, lông mày thô to, thân thể cường tráng, nhìn tựa hồ có cực cao võ công mang theo. Ta pháp thuật tu hành chi đạo cùng thơ tình có quan hệ. Được rồi thi tử, có thể mang cho ta càng nhiều pháp thuật phương diện càng lộ. Ta lại có thể nào không yêu đâu? Lưu Huyền Kha cười cười. Nói cũng đúng. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu. Chu Gia Văn một chuyện, đối bọn hắn tới nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Rất nhanh. Bọn hắn liền trò chuyện lên trước đó chưa trò chuyện xong sự tình. Bọn hắn tại trên yến tiệc cười cười nói, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt, nhưng bởi vì thân phận tôn quý, lại không người dám tiến lên quấy rầy. Chu Khai Sơn người một nhà sau khi ăn xong, liền ly khai Vân Tiêu lâu. Các loại ly khai Vân Tiêu lâu về sau, Chu Gia Nguyệt liền lập tức không kịp chờ đợi không cam lòng nói, kia Lưu Huyền Kha rốt cuộc là ai? Lăng Vân Châu Lưu gia, ta tựa hồ nghe lão sư nhắc qua. Chu Gia Văn tự hỏi, ta nhớ ra rồi. Hắn bỗng nhiên vô đuổi, sắc mặt giật mình, Lăng Vân Châu có tứ đại trúc cơ gia tộc, trong đó một tôn trúc cơ gia tộc chính là Lưu thị trúc cơ gia tộc. Lưu thị trong gia tộc có một vị thực lực cường đại trúc cơ tu sĩ tọa chấn, tại toàn bộ Lăng Vân thành thậm chí toàn bộ Lăng Vân Châu đều không người dám trêu chọc Lưu gia, mà lại Lưu gia trúc cơ tu sĩ vừa mới đột phá trúc cơ không đến 50 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chí ít còn có 50 đến 100 năm phong quang thời gian. Bởi vậy Lưu gia trước mắt là Lăng Vân Châu bên trong nhất chạm tay có thể bỏng, có tiềm lực nhất trúc cơ gia tộc. Chẳng lẽ kia Lưu Huyền Kha chính là trúc cơ gia tộc tử tôn bối? Vậy hắn xuất thân sắc thực không giống, khó trách dám như vậy ngạo khí. Trúc cơ gia tộc. Toàn bộ hành trình dự tính Chu Khai Sơn chấn động trong lòng. Hắn mặc dù đã bước lên tu tiên con đường nhiều năm, nhưng vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc bực này tu tiên gia tộc tử tôn hậu bối. Bực này thế lực tu tiên gia tộc, tuyệt đối không phải hiện tại chỉ có một vị luyện khí 3 tầng tu sĩ Chu gia có thể trêu chọc. Gia Văn, ngươi vừa mới làm được rất đúng. Chu Khai Sơn đống nhiên nói. Chu Gia Văn cười khổ gật gật đầu. Nếu không phải địa thế còn mạnh hơn người, ai nguyện ý làm kia khúng núm sự tình? Bất đắc dĩ thôi. Trúc cơ gia tộc, tu tiên giả. Một bên Chu Gia Vũ lẩm bẩm nói, trong mắt hiện ra vẻ kiên định ca. Ngươi thi hương thời điểm, thực sẽ gặp cái kia gọi là Lưu Huyền Kha thế gia công tử ca sao? Chu Gia Nguyệt hỏi. Như là đã đáp ứng đối phương, kia tự nhiên là muốn đi. mà lại đối phương mặc dù ngôn ngữ bá đạo, nhưng nhìn thần sắc, đối ta hẳn không có ác ý, đi phó ước hẳn là không cái gì quá lớn nguy hiểm. Tương phản, ta nếu là trái với điều ước không đi, vị kia Lưu công tử trong cơn tức giận, ngược lại có thể sẽ thật cho ta, cho nhà ta mang đến phiền phức. Trúc Cơ gia tộc con trai trưởng, có thể không trêu chọc vẫn không khai gây cho thỏa đáng. Chu Gia Văn nói. Chu Gia Nguyệt buồn bực gật gật đầu. Gặp chúng nhân khí phân có chút trầm thấp, Chu Gia Văn cười nói, cha, nhị đệ, tam muội, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Vị kia Lưu công tử thoạt nhìn là cái hảo phóng nhân vật. Nếu ta về sau làm thơ hống hắn cao hứng, nói không chừng hắn thực sẽ như hắn nói như vậy, cho ta không ít chỗ tốt. Đến thời điểm, chuyện này nói không chừng đối với ta là phúc không phải họa cũng có nói. Đám người nghe vậy, cảm thấy có chút đạo lý, trong lòng thoáng buông lòng chút, nhẹ gật đầu. Gia Văn, không thể biểu hiện quá vô năng, nhưng cũng không thể biểu hiện quá đột xuất. Bình thường là đủ. Chu Khai Sơn đống nhiên nói. Ta biết rõ, cha. Chu Gia Văn nghiêm túc gật đầu, đáp ứng. Đống nhiên. Bọn hắn người một nhà nhìn thấy có 7-8 tên sai dịch, giam giữ lấy 7-8 tên người đọc sách bộ dáng người trẻ tuổi, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc hướng nha môn phương hướng bước nhanh tới. Bỏ qua cho ta đi, ta là oan uổng. Ta là bằng vào thực học thi đậu, cũng không phải là dựa vào người kia mua bán đề thi. Sai dịch đại ca, các ngươi bắt nhầm người, ta oan uổng a. Ta không muốn gian lận, ta thẹn với thánh hiền a. Cái này 7-8 cái thí sinh đại bộ phận đều đang kêu oan, không có kêu oan kia 1-2 người, sắc mặt 10 phần trắng bệnh, hai chân dặn dẹo, một bộ bị hủ không có lực khí dáng dấp đi bộ. Đây là có chuyện gì? Chu Khai Sơn ánh mắt khẽ híp một cái. Chu Gia Văn bọn hắn cũng đều nhìn xem bọn hắn. Dù sao Chu Gia Văn vừa mới thi xong, chính là đối loại chuyện này mẫn cảm nhất thời điểm, không phải do hắn không đi chú ý Chu Gia Vũ con mắt khẽ động, tìm ven đường người hỏi thăm xảy ra chuyện gì, liên tục hỏi 3-4 người, hắn mới nghi ngờ không chừng về tới Chu Khai Sơn bên người. "Cha, ta hỏi rõ ràng, đám này người đọc sách sở dĩ bị bắt, là bởi vì bọn hắn mua thi huyện cùng thi viện để thi phạm vi." Triều đình tra được chuyện này, hạ lệnh đem những này trộm đề đọc sách người toàn bộ bắt trở lại thẩm vấn, cũng tước đoạt bọn hắn thông qua loại thủ đoạn này thu được đồng sinh thân phận cùng tú tài công danh. Cha hắn thấp giọng nói, người trước kia không phải. Gia Vũ, không được nói hiệu nói vượng. Chu Gia Văn đông nhiên quát khẽ nói. Chu Gia Vũ thần sắc nghiêm nghị, không dám nhiều lời. Không cần lo lắng. Sự kiện kia ta chỉ làm qua một lần mà thôi, đồng thời cũng chỉ là đem bọn chúng bán cho chúng ta thôn người, cũng không có đem nó quyết tán. Làm chuyện này, hẳn là có khác một thân. Mà lại có rất đại khái suất chính là chúng ta thôn người. Chu Khai Sơn nói đến đây, đông nhiên cùng Chu Gia Vũ liếc nhau, cùng nhau kinh ngạc nói, Lý Trường Chi. Ta nói hắn làm sao không có ruộng đồng chẳng những không bận giàu, ngược lại càng thêm giàu có, thậm chí còn cho Lý Dịch Kiệt bán như vậy đắt đỏ đáng lượng, trợ hắn thực lực đột phá. Nguyên lai hắn thế mà bí mật làm loại này nghề. Cha ngươi cũng không dám làm. Hắn thế mà còn dám làm, mà lại đem kinh doanh địa phương đều đưa đến Lăng Vân Thành tới bên này. Thật sự là gan to bằng trời. Chu Gia Vũ đầu tiên là bừng tỉnh, sau đó lại sợ hai thán phục tại đối phương lá gan chí lớn. Cái này ra hỏa chẳng lẽ liền không suy nghĩ, cha hắn loại này can đảm cẩn trọng người, vì cái gì cũng không nguyện ý làm loại này đến tiền nhanh sinh ý sao? Lý Trương Chi mặt ngoài là cái địa chủ, kỳ thực nội tâm là một cái thương nhân. Ở trong đó lợi nhuận quá tốt đẹp lớn, hắn có thể nhịn không được không kỳ quái. Chu Khai Sơn nói, về phần hắn vì cái gì có thể nhịn không đi kiếm phần này tiền, cũng là không phải hắn tâm tính mạnh, có thể nhịn phần này dụ hoặc. Thật sự là bởi vì hắn chi tại trường sinh, nhìn không lên người bình thường giao dịch vàng bạc tiền tệ. Hắn vẫn cảm thấy vàng bạc loại này đồ vật đủ là được. Nhiều, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, chúng ta cũng nhanh chút về Hắc Thổ thôn. Ta luôn cảm giác Hắc Thổ thôn muốn xảy ra chuyện. Chu Khai Sơn trầm tư nửa ngày, đống nhiên nói. Chu Khai Sơn ba huynh muội nhao nhao gật đầu. Ba ngày sau đó, ban đêm trường thi bên ngoài đầu kia ngày bình thường rộng lớn quan đạo, giờ phút này thình lình đã thành đám người nơi tụ tập. Trên trăm tên đồng sinh, tính cả người làm của bọn họ, thân hữu, xem náo nhiệt người rảnh rỗi, đã sớm đem thiếp bảng đơn bức tường tường vây chật như nêm tối. Không khí ngưng trệ mà đục ngầu, hô tạp thấp kém dầu thắp thiêu đốt hắc nhân khí vị, thấp kém áo bào tản ra năm xưa mồ hôi khí, cùng rất nhiều người bởi vì khẩn trương mà gấp rút thở ra nhàn nhạt xương trắng. Đều ba ngày, học chính đại nhân nên nhóm xong bài thi đi. Một cái bọc lấy cũ nát áo bảo trung niên hắn tử, chăm chú nắm chặt góc áo, thanh âm khàn giọng đối người bên cạnh nói. Hắn đã là lần thứ 5 đến thi, trong mắt mọi bệnh cùng chết lặng hết sức rõ ràng. Nhanh, nhanh. Nói là liền ngày hôm nay dần báo chi giao hết bảng. Bên cạnh một cái tuổi trẻ chút thư sinh đáp lại, thanh âm lại tại có chút phát run, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt bóng loáng đen nhánh bức tường, phảng phất muốn dùng ánh mắt đưa nó đâm xuyên. Chu Khai Sơn, Chu Gia Văn ba huynh đệ lẫn trong đám người, bọn hắn nhìn xem người chung quanh, nghe bọn hắn nói lời, tại dạng này khẩn trương chờ đợi bầu không khí ảnh hưởng dưới. Cho dù bọn hắn cảm thấy Chu Gia Văn cầm xuống tú tài công danh đã 10 phần chắc chín, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng âm thầm khẩn trương bắt đầu. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đột nhiên, cách một tiếng đinh thái nhức góc đồng la tại trường thi trong cửa lớn nổ vang, trong nháy mắt xé rách tĩnh mịch. Tất cả ồn ào vù vù im bặt mà dừng, trên trăm trái tim phảng phất đồng thời bị một cái vô hình tay hung hăng nắm lấy, ngừng đập. Vô số đạo ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía trường thi cửa chính phương hướng. Ngay sau đó, nặng nghề cửa chính kẹt kẹt bị đẩy ra một đường nhỏ, mấy chén nhỏ dị thường sáng ngời lớn đèn lồng dẫn đầu tuôn ra, chiếu rọi ra mấy tên thân mang tạo lệ công phục sai dịch thân ảnh. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm, bộ pháp trầm ổn, hai người phía trước mở đường, ở giữa hai người hợp lực bưng lấy một cái to lớn, dùng lụa đỏ bao trùm quần trụ, đằng sau còn có hai người bảo hộ. Đội ngũ trực tiếp đi hướng bức tường. Đám người như bị đầu nhập cục đá mặt nước, đồng nhiên hướng hai bên tách ra, lại cấp tốc khép lại, theo sát sau lưng Sai Dịch, hình thành một cỗ trầm mặc mà mãnh liệt biển người. Đèn lồng vầng sáng tại sương mù bên trong lắc lư, chiếu sáng các Sai Dịch ngưng trong mặt, cũng chiếu sáng lụa đỏ hạ kia quyết định vô số người vận mệnh bảng danh sách. Nâng bảng Sai Dịch tại bức tường dưới tường đứng vững. Cầm đầu một tên đầu mục bộ dáng Sai Dịch hít sâu một hơi, đồng nhiên vung tay lên, dù to lớn đến có thể xuyên thấu đêm lạnh thanh âm hô, giờ lành đã đến. Thi viện chính án, chính thức gián thông báo. Lời còn chưa dứt, các hai tên Sai Dịch đã tay chân lanh lẹ bóc lụa đỏ, lộ ra bên trong thật dày một chồng, dán tại to lớn trên ván gỗ bảng cáo thị. Đồng thời, không biết từ chỗ nào truyền đến lốt bốt tiếng pháo nổ, bén nhọn bạo hưởng tại yên tĩnh dạng sáng phá lệ chói tai, nổ tung mùi khói thuốc súng trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay tại cái này tiếng chiêng, tiếng pháo, tiếng người bỗng nhiên ồn ào náo động bên trong, bảng danh sách bị giơ lên cao cao, ba một tiếng, vững vàng dán tại bằng lánh bức tường trên tường. Vành đám người triệt để sôi trào. Tích xúc đã lâu khẩn trương, lo nghĩ, khát vọng trong nháy mắt bộc phát, hóa thành to lớn tiếng gầm, cơ hồ muốn đem trường thi nóc nhà lật tung. Tránh ra, tránh ra, trước mặt mau nhìn a, cha, cha, ta ở chỗ này, nhìn thấy sao? Lý Minh, Lý Minh, mau giúp ta nhìn xem, giáp tự liệt hàng thứ ba có hay không Vương Đức Phúc ba chữ? Ai nha, dẫm lên ta chân. Hàng trước người như là điên rồi đồng dạng hướng về phía trước bổ nhào, vô số một tay vươn hướng bảng danh sách, thật không thể đem mặt dán đi lên. Đen lồng, ánh nến bị dơ cao khỏi đỉnh đầu, mở nhạt tia sáng tại bảng cáo thị trên ngày bọn. Bảng cáo thị là tiêu chuẩn tròn án hình thức. Danh tự từ góc trên bên phải bắt đầu ấn thuận kim đồng hồ phương hướng từng vòng hướng vào phía trong viết, án thủ danh tự viết tại trung tâm nhất, hiệu chữ cũng lớn nhất. Trong đám người, Chu Khai Sơn bọn người ỷ vào một thân vũ lực, tại không thương tổn cùng người bên ngoài điều kiện tiên quyết, cưỡng ép xông vào trong đám người, đẩy ra mãnh liệt đám người phía trước nhất, thấy được kia phía trên từng vòng danh tự. Bính tự tam thập nhất hảo, bính tự tam thập nhất hảo. Tìm được. Chu Gia Vũ là tiên tiên võ giả, hai thính mắt tinh. Hắn gần như đọc nhanh như gió xem chương này to lớn màu đỏ bảng danh sách, trung quanh đèn lồng dư quang chiếu chiếu vào hắn sáng tỏ trong đồng tử. Làm hắn nhìn thấy Chu Gia Văn chỗ ngồi hảo cùng tên thật xuất hiện tại số dương vị thứ tư thời điểm, hắn lập tức mừng rỡ như điên. Đại ca, đại ca, ngươi thấy được sao? Ngươi xếp hạng thứ tư, còn kém một điểm, ngươi liền có thể tiến vào trước ba liệt kê. Chu Gia Vũ kích động lôi kéo Chu Gia Văn cánh tay, dẫn đạo chúng quanh vô số hâm mộ ánh mắt nhìn về phía hắn cùng Chu Gia Văn. Thấy được. Chu Gia Văn cười gật gật đầu, trong lòng lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Ta rốt cục thi đậu tú tài, hai năm cố gắng, không có uổng phí. Ta không có cô phụ người nhà cùng lao sư kỳ vọng, cũng không có cô phụ chính mình kỳ vọng. Nguyệt Như, ta có thể quang minh chính đại cưới ngươi. Chu Gia Văn yên lặng nghĩ đến. Chương 94, Lý Trương Chi cái chết, cầu đặt mua, người đăng, như ý cơ đen vô tá chúc mừng cao chúng. Chúc mừng tướng công. Trung quanh tới gần Chu Gia Văn người, cũng không phải không có nhãn lực độc đáo, nhao nhao hướng Chu Gia Văn chúc mừng. Chu Gia Văn từng cái khiêm tốn đáp lễ, cử chỉ ôn tồn lễ độ, hiển thị rõ tốt đẹp nhà học cùng phong phạm, làm cho người như gió xuân ấm áp. Về xong lễ về sau, Chu Gia Văn tùy ý mắt nhìn ba hạng đầu nhân tuyển, đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ gặp xếp hạng thứ hai thí sinh, danh tự rõ ràng là giáp tự thập thất hào Lưu Huyền Kha. Lại là ba ngày tại Vân Tiêu lâu thấy qua vị kia thế gia công tử. Không nghĩ tới vị này thế gia công tử, chẳng những tiên đạo thực lực kinh người, thánh hiền văn chương cùng thơ văn từ phú đồng dạng cao thâm mặt chắc. Ta có chi huyện làm ta lão sư, nhiều lần toàn tâm toàn ý dạy bảo ta, lại thêm cố gắng của ta, từ bỏ võ đạo tu hành, mới miễn cưỡng để cho ta có hôm nay thành tích. Lưu Huyền Kha công tử chiếu cố tu hành tiêu hao thời gian càng dài tiên đạo, lại dễ dàng ở vào trên ta. Thế gian này anh tài coi là thật như là cá giết sang sông, ta so sánh với bọn họ cũng chỉ là người bình thường bên trong một viên mà thôi à. Hổ thẹn, vừa mới có như vậy một máy mắt, ta cảm giác được bản thân là thiên chi tiêu tử, thật sự là vô trí à. Chu Gia Văn nghĩ tới đây, trong lòng âm thầm cảm khái. Kia vừa nảy sinh tiêu căng chi tâm trong nháy mắt tiêu tán, xưa nay lạnh nhạt tâm cảnh chậm rãi trở về, thần sắc cũng dần dần trở nên tĩnh lặng. Cùng lúc đó, Chu Khai Sơn nhìn xem bầu trời, giờ phút này chính vào tảng sáng, sắc trời không rõ, xanh đậm trong màn đêm, ước vạn tinh thần sáng chói lấp lóe. Tinh huy phía dưới, từng sợi khí vận mây mù từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, dần dần hình thành một đoàn sen vào võ sư cùng đại võ sư cấp bậc khí vận đám mây. Hán tâm niệm khẽ động, không gian ý thức bên trong hồn thiên bảo đỉnh theo sát phía sau hơi chấn động một chút. Một giây sau, liền thấy cái này đoàn khí vận đám mây liền giống như yến non về tổ, không kịp chờ đợi đi vào trước mặt hắn, thuận mi tâm của hắn, tràn vào ý thức của hắn không gian bên trong, tiến vào hồn thiên bảo đỉnh bên trong, chạy xuôi tại hồn thiên bảo đỉnh nội bộ. Đạt được gia tộc khí vận bổ sung hồn thiên bảo đỉnh, lần này dâng cao hai thước cao năm tấc, lại thêm trước đó xích nhật kê xuất hiện, để hồn tiên bảo đỉnh đạt được một bút có thể so với tiên tiên tông sư cấp bậc khí vận. Bây giờ hồn tiên bảo đỉnh thỉnh lình đã có cao 20 trượng, mà kia ba viên màu trắng viên cầu thì phụ trầm tại khí vận trong mây mù, nhỏ nhất viên kia màu trắng viên cầu bắt đầu không ngừng hấp thu những này đến từ tú tài công danh khí vận mây mù. Không đến trong chốc lát, viên này chỉ kém một phần tư diện tích liền có thể bị quang mang hoàn toàn bao trùm hồn tiên bảo đỉnh phôi thai, đang hấp thu toàn bộ khí vận về sau, thỉnh lình lại bị điểm sáng lên một phần mười tả hữu. Chu Khai Sơn gặp đây, trong lòng khẽ gật đầu. Mặc dù một phần mười thắp sáng độ có chút ít, nhưng hắn đã rất hài lòng. Chờ về đến về phía sau, Chi huyện biết rõ Gia Văn thi đậu tú tài, liền sẽ chân chính tán thành Chu Gia Văn là đồ đệ của hắn, đến thời điểm lại có thể đạt được một bút có thể so với võ sư cấp bậc khí vận. Mặc dù bây giờ võ sư cấp bậc khí vận với ta mà nói, đã coi như là mười phần ít, nhưng góp gió thành bão nha. Luôn có một ngày, thứ 5 kiện hồn thiên kỳ bảo sẽ thuận lợi đản sinh. Thời gian này sẽ không xa. Chu Khai Sơn trong lòng âm thầm nghĩ tới, trở thành tú tài không hề chỉ là đạt được một cái công danh tên tuổi đơn giản như vậy. Tại trở thành tú tài ngày thứ 2, liền có sai dịch chủ động tới cửa, đi vào Chu Khai Sơn bọn hắn tại Lăng Vân Thành lâm thời chỗ ở, nói cho bọn hắn Chu Gia Văn đã trở thành tú tài tin tức tốt. Mặc dù bọn hắn đã chính mình tiến đến hiểu được, nhưng đây là quý củ. Chu Khai Sơn cười ha hả cho đối phương 10 lượng bạc tiền thưởng. 3 ngày sau, tất cả đạt được tú tài công danh tân tú mới, mặc vào triều đình chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị áo lam, tham gia Lăng Vân Châu học chính đại nhân chuyên môn vì bọn họ chủ trì châm hoa lễ, cũng từ quan viên hoặc đức cao vọng trọng thân sĩ là tân tú mới nhóm đeo lên châm hoa. Châm hoa tượng trưng cho vinh quang cùng thân phận cải biến, đại biểu cho bọn hắn từ trước đó bình dân giai tầng chính thức tấn thăng làm thân sĩ giai tầng. Đồng thời đây cũng là chính thức xác nhận bọn hắn trở thành tú tài nghi thức, cho nên tổ chức 10 phần long trọng. Mà vị này học chính cũng không phải người bình thường, là một châu học chính, hắn rõ ràng là một vị luyện khí 9 tầng đại viên mãn cấp độ quan tu. Mà tại Tam Nguyên huyện, cùng học chính không sai biệt lắm chức vị là giáo dụ. Nhưng giáo dụ là không có tư cách trở thành quan tu, chỉ có chi huyện Trịnh Minh Hiên mới là một vị luyện khí 9 tầng đại viên mãn tu vi quan tu. Có thể thấy được đồng dạng chức vụ, tại khác biệt địa phương chênh lệch chi lớn. Tiếp lấy Chu Gia Văn các loại tân tấn tú tài, lại cùng nhau tự mình gặp mặt học chính, cảm tạ biết nổ tri ân, học chính cũng sẽ tiến hành huấn miễn. Tiết kiến học chính về sau, Chu Khai Sơn các loại tân tấn tú tài lại yết kiến bản châu chi châu, bản huyện chi huyện các loại địa phương quan phụ mẫu. Làm địa phương tân tấn thân sĩ giai tầng, đây là thành lập quan hệ, thu hoạch được công nhận trọng yếu một bước. Lúc này Chu Gia Văn các loại tân tấn tú tài gặp quan đã không cần quỳ xuống, chỉ cần thở dài, cũng có thể tự xưng sinh viên là đủ. Cuối cùng, chính là nhập học. Đúng thế, tú tài cũng là cần nhập học. Nếu như nói trước đó là thông qua chính mình trong tay con đường tiến hành học tập, tỉ như tư thục hoặc là tìm danh sĩ làm lao sư, như vậy tân tấn tú tài nhập học thì tương đương với vào triều đình chuyên môn vì tú tài thiết lập địa phương trường công. Sau đó bày ở tân tấn tú tài trước mặt quan đồ có hai đầu, thứ nhất, tiếp tục tiến hành khoa cử, tranh thủ thi đậu cử nhân. Thứ hai, tại huyện học, phủ học, châu học góp nhặt tư cách thời hạn, xếp hàng thăng thuế cống sinh tiến vào quốc tử giám, thông qua quốc tử giám phương pháp, đến trở thành địa phương cơ sở quan viên. Cái sau bởi vì xếp hàng thời gian quá dài, cho nên đại đa số người cũng không nguyện ý xếp hàng. Cho nên thông qua khoa cử, tăng lên công danh, thu hoạch được quan chức, vẫn là chủ lưu làm quan đường tắt. Bất quá từ Vũ Châu học những này trường công quản lý rộng rãi, lại thêm khóa chính ít, cho nên đại đa số tú tài đều là ở nhà tự học, chỉ có ngẫu nhiên trong trường học tới danh sĩ quan viên giảng bài lúc, bộ phận học sinh mới có thể trở về lần trước khóa, sau đó tiếp tục về nhà tự học. Chu Gia Văn cũng là dạng này dự định. Hắn ngoại trừ khai giảng kia một ngày đi báo đến một lần bên ngoài, thời gian còn lại bên trong, hắn đều dự định ở nhà tự học, một bên tăng lên võ đạo tu vi, một bên tiếp tục tăng trưởng học thức, lấy hoàn thành cao hơn công danh này lên. Một tháng sau, Chu Khai Sơn mang theo ba huynh muội quay trở về Hắc Thổ thôn. Vừa mới trở lại Hắc Thổ thôn, Chu Khai Sơn bọn hắn chỉ thấy chứng một kiện đại sự phát sinh. Hắc Thổ thôn, Lý Trạch cửa nhà. Đông đảo Hắc Thổ thôn các thôn dân tụ tập ở chỗ này, thân dài cổ, dùng sức hướng bên trong nhìn quanh. Một đám thân mặc Lăng Vân Châu sai dịch trang phục các sai dịch, chính thủ vệ tại Lý Trạch cửa ra vào, phòng ngừa bất luận kẻ nào ra vào. Chu Khai Sơn để ba huynh muội nhóm về nhà, chính mình ở phía xa nhìn quanh tốt một lát, xác định không có gì ngoài ý muốn tình huống về sau, mới lớn mật lại gần, biết rõ còn cố hỏi thấp giọng nói, "Tiểu Ngũ, xảy ra chuyện gì rồi?" "Khai Sơn đại ca, ngươi trở về." Bị hỏi người là một cái dáng vóc thấp bé, tướng mạo thật thà thanh niên, nghe vậy trở về nhìn thoáng qua, thấy là Chu Khai Sơn về sau, sắc mặt mười phần kinh hỉ. Hiện tại Hắc Thổ thôn không có Chu gia tồn tại, cảm giác tựa như không có chủ tâm cốt, tâm đều là tán, trồng trọt đều loại không nỡ. Bây giờ nhìn thấy Chu Khai Sơn trở về, không riêng Tiểu Ngũ tâm an tâm, chung quanh nhìn thấy Chu Khai Sơn các thôn dân trong lòng cũng an tâm. "Khai Sơn đại ca, ngươi không biết rõ a, Lý Trương Chi cái này lão giả phạm tội, hắn giống như buôn bán cái gì triều đình khảo thí khảo đề, thu hoạch to lớn lợi nhuận, kết quả bị triều đình phát hiện, quan gia nhóm tức giận, hạ lệnh truy nã cái này lão gia hỏa. Cái này không đám này trên lệnh lão gia đều đã tới rồi sao? Hắn hai cái nữ nhi cùng hắn con thứ hai Lý Dịch Kiệt, sớm biết được tin tức này, hiện tại đã chạy. Hắn đại nhi tử Lý Dịch Trưởng liền xui xẻo. Nghe nói tin tức truyền tới thời điểm, Lý Dịch Trưởng ngay tại huyện nha làm việc, kết quả sai dịch tới bắt hắn thời điểm, hắn mới biết mình phải có lao ngục hai đường, thậm chí nói không chừng sẽ rơi đầu, hiện tại đã ngồi xổm đại lao. Được xưng là tiểu ngũ người trẻ tuổi, vừa nói một bên trên mặt lộ ra cẩn thận nghiêm túc nhưng lại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chu Khai Sơn nghe vậy im lặng. Hắn lúc này, nghe được tin tức này về sau, mặc dù cũng cảm thấy Lý Trương Chi tiến vào lao ngục là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình, nhưng hắn trong lòng càng nhiều, vẫn là may mắn. May mắn chính mình không có bị tiền vàng mê hoặc con mắt, mượn nhờ bài thi một chuyện, trắng trợn thu liễm tiền tài. Ngược lại chỉ là một lần liền thu tay lại không làm. Nếu không lúc này bị sai dịch truy nã, cả nhà cửa nát nhà tan đối tượng, liền biến thành chính mình. Vừa nghĩ tới chính mình kém chút liền đi vào như thế tương lai, trong lòng của hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Đúng lúc này, cửa chính anh một tiếng bị mở ra, một đám sai dịch giam giữ lấy một người có mái tóc tái nhợt, sắc mặt cũng mười phần tái nhợt lão nhân từ trong phòng đi ra. Hắn đi đường run run rẩy rẩy, giống như một giây sau liền muốn té ngã, nhưng theo bên cạnh sai dịch một tiếng thành thật một chút hắn lại có thể miễn cưỡng đi bộ. Chu Khai Sơn nhìn xem lúc này nghèo túng Lý Trương Chi, phản phất thấy được năm đó dần dần già đi tôn đức trụ. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi lần nữa im lặng. Đúng lúc này, Lý Trương Chi ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Chu Khai Sơn. Hắn ánh mắt hoảng hốt, há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng cười khổ cúi đầu, không hề nói gì. Lý Trung Chi, để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Tôn lão tại âm phủ chờ ngươi đấy. Chu Khai Sơn trong lòng yên lặng nói, ngón tay hắn hơi cong, ngón tay cái ngăn chặn ngón giữa, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo vô hình tiên thiên thật là từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, tiến vào Lý Trường Chi trong thân thể. Về sau hắn liền không nhiều nỏng, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, quay người hướng trong nhà đi đến. Mà đám này chỉ có thực lực võ giả sai dịch, tự nhiên cũng không ai phát hiện cái này trong truyền thuyết đến từ Tiên Tiên Tông sư vô hình tiên thiên thật hệ. Bọn hắn mang người cùng Lý ra tài vật, đi qua Hắc Thổ thôn đường đi, đi vào Hắc Thổ thôn cửa thôn, hướng Tam Nguyên huyện đi đến. Trong tủ xa Lý Trường Chi ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, cả đời là ngân tận 43, nhi nữ ở bên vẫn không bỏ. Cuối cùng được ngân thối hun phòng này, nhà vong người tán tài tận đoạn. Ha 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 ha. Giống như hối hận giống như thoải mái gào thét tiếng cười to từ hắn trong miệng vang lên. Tiếng cười dần dần yếu ớt, cuối cùng đến vắng lặng im ắng. Lôi Hỏa lịch cửu ngũ 3 năm, ngày 2 tháng 2 17 ngày. Bên trong 10 thôn thôn trưởng Lý Trương Chi, làm xe chở tù bên trong, cười thảm mà chết. Chương 95, Hắc Thổ thôn thôn trưởng, Chu Khai Sơn. Câu đặt mua, người đăng, như ý cơ đen vô tả Lý Trương Chi bị bắt sự tỉnh vô cùng trong thời gian ngắn, chuyển khắp toàn bộ Hắc Thổ thôn. Thậm chí bởi vì chuyện này gây quá lớn, sắp vách mấy cái thôn đều biết rõ chuyện này. Đêm đó, ba tên Hắc Thổ thôn tôn lão liền triệu tập những thôn khác lão, tổ chức một lần thôn lão hội nghị. Lần này hội nghị là từ một cái khác tên là Trần Phương cho 95 tuổi lão nhân chủ trì. Hắn tuổi trẻ thời điểm đã từng đi lính, về sau tự giác giết chóc quá nhiều, ly khai đại quân sau lựa chọn đi Tam Nguyên huyện phụ cận một tên trong đạo quán làm đạo sĩ, làm 5-6 năm đạo sĩ về sau, hắn mới xuống núi trở về cố hương, cưới vợ sinh tử, qua lên chính mình tiểu sinh sống. Chớ nhìn hắn 95 tuổi, nhưng hắn y nguyên mỗi ngày có lực khí đi trong đất làm việc, tinh thần diện mạo 10 phần tốt, hắn ngẫu nhiên còn có thể uống rượu hút thuốc, cùng người nói chuyện phiếm hoàn toàn không đáng kể. Bực này tinh thần sức sống không biết rõ để bao nhiêu lão nhân trong thôn thậm chí người trẻ tuổi đều không ngừng hâm mộ. Lão nhân đều nói, không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu sống được lâu lâu. Trần Phương cho không thể nghi ngờ làm được điểm này. Rất nhiều thôn dân đều cảm thấy, Trần Phương cho rất có thể sẽ là Tôn Đức Chủ về sau vị thứ 200 tuổi lão tẩu. Mà từ Tôn Đức Chủ cùng Lý Trương Chi ly khai về sau, Trần Phương cho không hề nghi ngờ trở thành trong thôn danh vọng cao nhất người. Trong thôn đại sự, trước mắt đều từ Trần Phương cho đến quyết đoán. Lần này hội nghị cũng không ngoại lệ. Lý Trương Chi kia lão tiểu tử phạm tội, ta không chút nào ngoài ý muốn. Trần Phương cho một bên uống vào ít rượu, một bên cảm khái nói, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể buông xuống sự tình khác, trước ăn mừng một trận chuyện này lại nói. Chu Khai Sơn bọn người hai mặt nhìn nhau. Sau đó mấy người gượng cười đáp lại, nói Trần Phương cho nói đúng loại hình. Tương đồ mọi người đấy. Trước kia mọi người e ngại Lý Trương Chi nhà tiền vàng cùng thế lực, cho nên bên ngoài cũng không dám nói cái gì, đều sợ dẫn tới đối phương đả kích trả thù, hiện tại đã người ta đã đổ, kia tự nhiên không có gì sợ, muốn nói cái gì liền nói cái gì chứ sao. Lý Trương Chi chết rồi, chúng ta Hắc Thổ thôn quản lý vẫn là phải bình thường duy trì. Chúng ta chọn một mới thôn trưởng đi. Đang ngồi 10 vị thôn lão đều tỏ thái độ. Ta tới trước, ta tuyển Chu Khai Sơn. Trần Phương cho nói thẳng. Để bao quát Chu Khai Sơn ở bên trong rất nhiều thôn lão đều sững sờ. Cái khác 8 tên thôn lão mặt lộ vẻ do dự cuối cùng bọn họ nghĩ tới rồi cái gì, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Ta tuyển Chu Khai Sơn. Ta cũng tuyển Khai Sơn. Ta cũng tuyển Khai Sơn lão đệ. Một phen bỏ phiếu về sau, Chu Khai Sơn kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà thu được toàn bộ 9 cái số phiếu, dùng tuyệt đối ưu thế cầm xuống thôn trưởng chi vị. Đã mọi người đượm tình không thể chối từ, vậy ta cũng tuyển chính ta. Chu Khai Sơn trầm ngâm mấy giây sau, nói lời nói này. Ha ha ha. Những thôn khác lao nhóm nhịn không được bật cười. Bọn hắn đối với Chu Khai Sơn làm thôn trưởng, không có chút nào không phục ý nghĩ, chỉ cảm thấy Chu Khai Sơn xứng với cái này vị trí. Ngoại trừ Chu Khai Sơn, không có ai có thể càng có tư cách hơn hắn làm thôn trưởng. Đầu tiên, người ta là Hắc Thổ thôn bên trong nhiều nhất phú hộ, đồng thời đất này nơi phát ra quang minh chính đại, hoặc là chính mình khai khẩn, hoặc là chính là huyện nha ban thưởng, không có xâm phạm những thôn dân khác mảy may thổ địa quyền lợi. Tiếp theo, người ta đại nhi tử là huyện nha chi huyện đại nhân đắc ý đệ tử, vừa mới thi đậu tú tài cung danh, lần nữa, người ta con thứ hai, bây giờ càng là trong huyện thành đỉnh cấp võ quán con rể, tương lai tất nhiên sẽ trở thành trong huyện thành đỉnh cấp nhân vật. Liền xem như tiểu nữ nhi, hiện nay cũng tuyên bố chính mình trở thành võ sư, có đỉnh cấp võ quán quán chủ nói, bằng vào Chu Gia Nguyệt cái này tốc độ tiến bộ, Chu Gia Nguyệt tương lai rất có thể tấn thăng làm đại võ sư cấp bậc nhân vật. Chu gia hết thảy 4 đứa bé, ngoại trừ 9 tuổi Chu gia mình còn không thành tựu bên ngoài, cái khác 3 đứa hải tử cơ hồ mỗi cái đều là người bên trong anh kiệt. Hải tử như vậy phụ thân, muốn nói hắn cũng không có tư cách làm thôn trưởng, vậy ai còn có tư cách làm thôn trưởng? Cho dù có thôn lão không nể mặt Chu Khai Sơn, hắn dám không cho cái này 3 đứa hải tử mặt mũi sao? Cái này 3 đứa hải tử nếu là biết rõ chuyện này, tùy tiện sử dụng một ít thủ đoạn, đều đủ để bọn hắn những này cái gọi là thôn lão uống một bình. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Hắc Thổ thôn thôn lão nhóm cần đem Chu Khai Sơn trở thành Hắc Thổ thôn thôn trưởng tin tức bẩm báo cho huyện nha, từ huyện nha tiến hành một vòng xét duyệt. Vẹn vẹn chỉ là đến ngày thứ hai, huyện nha liền phát xuống đến tin tức, nói liên quan tới Chu Khai Sơn trở thành Hắc Thổ thôn thôn trưởng sự tình đã xét duyệt thông qua, từ ngay trong ngày, Chu Khai Sơn tức trở thành Hắc Thổ thôn thôn trưởng, đến 10 năm về sau mới có thể tiến hành xuống một lần tuyển cử, đến tuyển chọn mới thôn dài mà liền tại Chu Khai Sơn chính thức trở thành thôn trưởng trong nháy mắt đó, hắn cũng đã nhận được một thôn triệu giải khí vận. Bất quá lần này khí vận có chút nhỏ, vẹn vẹn chỉ so sánh trong nhà xuất hiện một tôn võ sư cấp bậc nhân vật, lấy được gia tộc khí vận. Nó chỉ là đem thứ 5 kiện hồn tiên kỳ bảo đốt sáng lên một phần nhỏ, liền không thể tiếp tục được nữa rồi. Trở thành thôn trưởng về sau, hắn làm chuyện thứ nhất là tại Tam Nguyên huyện bên trong tìm tới lớn nhất một gian tử lâu, mời toàn thôn nhân cùng các con các bằng hưu đến đây dự tiệc, ăn mừng Chu Gia Văn thi đậu tú tài, đến lấy công danh. Đừng nhìn dân gian luôn nói nghèo tú tài, chua tú tài, giống như xem thường tú tài đồng dạng. Nhưng kỳ thật tú tài công danh có rất nhiều chỗ tốt. Giai tầng từ bình dân giai tầng nhảy lên làm thân sĩ giai tầng, gặp quan không vị chỉ là cơ sở nhất chỗ tốt. Tiếp theo, tú tài có thể miễn trừ cái người lao dịch. Lần nữa, tú tài có thể miễn hình phạt tin tức. Muốn đối tú tài ra hình tra tấn, đầu tiên cần từ bỏ tú tài công danh mới có thể. Sau đó, tú tài còn có nhất định điền sản ruộng đất miễn thuế quyền. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có 100 mẫu miễn thuế hạn mức, nhưng cũng đủ làm cho rất nhiều nông dân thấy thèm. Cuối cùng, tú tài hàng năm còn có thể dẫn tới 12 lượng lâm tiện ngân cùng 5 thạch nô. Mặc dù không về phần đại phú đại quý, nhưng thỏa mãn cơ sở ăn uống vẫn là không có vấn đề. Trận này mở bữa tiệc kết thúc về sau, Chu Gia Văn ngựa không ngừng vó cùng Nhậm Nguyệt Như thành thân. Là bây giờ chi huyện môn sinh đắc ý, lại thêm tú tài công danh mang theo, cùng đệ đệ Chu Gia Vũ bây giờ tại trong huyện thành thân phận, Chu Gia Văn tiệc cưới tổ chức cũng không so Chu Gia Vũ chênh lệch. Đến đây dự tiệc các tân khách, mặc dù so với Chu Gia Vũ tiệc cưới ngày đó mời tới tân khách ít rất nhiều, nhưng những này tân khách bên trong, chỉ có một phần là Chu Gia Văn đồng môn sư huynh đệ, những người còn lại phần lớn đều là Tam Nguyên huyện đám con trước. Chương 95, Hát thổ thôn thôn trưởng, Chu Khai Sơn. Câu đặt mua, người đăng, như ý cơ đen vô tả Chu Gia Văn cùng với khác không biết rõ tình hình những khách nhân, ngay từ đầu còn không biết rõ những quan viên này nhóm vì sao lại đến đây dự tiệc. Chu Gia Văn người trong cuộc này đều có chút không rõ. Hắn mặc dù sớm biết rõ một bộ phận quan viên sẽ đến ăn mừng hắn tiệc cưới, nhưng cũng không nói sẽ đến nhiều người như vậy. A thẳng đến cuối cùng, làm một vị thân mặc trường sam màu xanh trung niên nam tử tiến vào tiệc cưới thời điểm, toàn trường tất cả tân khách đều hành động. Chu Gia Văn cũng rốt cục minh bạch vì sao lại đến như vậy nhiều quan viên. Bởi vì người tới rõ ràng là hắn lão sư, hiện nay Tam Nguyên huyện tri huyện Trịnh Minh Hiền. Lão sư, ngài làm sao cũng tới? Chu Gia Văn vội vàng mang theo Nhậm Nguyệt Như đi qua. Trước đó hắn bằng vào tân tấn tú tài thân phận đã thông qua được Trịnh Minh Hiền khảo nghiệm. Ngay tại 5 ngày trước, Trịnh Minh Hiền cũng như cam kết trước như thế, chính thức đi môn sinh nghi thức. Bây giờ Chu Gia Văn đã là bị Trịnh Minh Hiền chính thức công nhận chân chính môn sinh đệ tử. Cách đó không xa, Chu Khai Sơn, Lục Đan Đồng cùng Chu Gia Vũ, Chu Gia Nguyệt cùng Chu Gia Minh ba huynh muội nhìn thấy chi huyện cũng tới về sau, ăn nhiều giật mình, cũng liền bận bịu đi tới. Làm sao? Đệ tử của ta đại hôn, ta cái này làm lão sư, chẳng lẽ không thể tới sao? Trịnh Minh Hiền cười ha hả nói. Lão sư, ngài nói đùa, ngài đương nhiên có thể tới. Chu Gia Văn cười nói. Trịnh Minh Hiền cười ha hả gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía bước nhanh đi tới Chu Khai Sơn, Chu lão huynh, thật hâm mộ người a. Chỗ sinh tử nữ, không có chỗ nào mà không phải là người bên trong anh tài. Trịnh Minh Hiên mười phần hâm mộ nhìn xem Chu Khai Sơn. Một nhà bốn đứa bé, ba đứa hài tử đều tại trong huyện tiếng tăm lừng lẫy. Đồng thời khoa trương nhất chính là, thanh danh của bọn hắn không phải dựa vào gia thế có được, mà là bằng vào bản lãnh của mình cứ thế mà tranh thủ mà đến. Cái gọi là gia thế, tại các thế gia đệ tử miệng bên trong, là bọn hắn khoe khoang cùng dựa vào kháo sơn. Mà cái này Chu gia gia thế hoàn toàn là cái này ba đứa hài tử bằng vào năng lực của mình từ không tới có sáng tạo ra. Cỡ nào khoa trương, mà lại bọn hắn phụ thân cũng không phải người bình thường. Hắn bằng vào chính mình sức một mình, nghiên cứu ra Khai Sơn đủ phân pháp tạo phúc cho đương thời cùng sau thế tử dân. Đơn thuần từ cống hiến đi lên giảng, hắn cái này ba cái thanh danh tại ngoại hải tử, cụ giai không bằng phía sau bọn họ đã hơn 40 tuổi phụ thân. Chu Gia Văn bọn hắn khả năng tại hiện tại, thanh danh viễn siêu tại Chu Khai Sơn. Nhưng theo ngày sau Khai Sơn đủ phân pháp hiệu quả cùng thanh danh dần dần khuyết tán cùng lên men, sớm tối có một ngày, thanh danh của hắn có thể lưu truyền ở phía sau thế, trở thành hậu thế vô số tầng dưới chốt nông dân vì đó ca tụng vĩ đại nhân vật. Bực này thành tựu cùng cống hiến, đừng nói hắn cùng huyện khác nha đồng nghiệp, cho dù là còn lại mấy cái bên kia cao cao tại thượng quan tu cùng đám tu thiên giả, tại biết rõ sau chuyện này, chỉ sợ đều sẽ hâm mộ Chu Khai Sơn người này. Lấy phàm nhân thân thể, làm được loại này thành tựu cùng nổi tiếng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này người một nhà, cụ giai bất phàm a. Trịnh Minh Hiền trong lòng cảm khái. Chi huyện đại nhân nói quá lời. Đến, đến, chi huyện đại nhân mau mau nhập tòa đi. Chu Khai Sơn vội vàng hô. Trịnh Minh Hiền gật gật đầu, sau đó tại Chu Khai Sơn an bài xuống, ngồi ở phía trước nhất tiệc cưới trên bàn tiệc. Bất quá bởi vì hắn cùng với các quan viên tồn tại, tham gia tiệc cưới cái khác thân bằng các hảo hữu ít nhiều có chút khẩn trương cùng không được tự nhiên. Trịnh Minh Hiên tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm này, thế là vẹn vẹn chỉ là ngồi một lát, uống Chu Gia Văn cùng Nhậm Nguyệt Như cưới rượu, liền cười mang theo quan viên ly khai tiệc cưới hiện trường, đem dễ dàng cùng tự tại để lại cho mọi người khác. Ly khai quán rượu về sau, huyện thừa Lưu Vũ hơi có tiếc hận mở miệng, đệ tử của ngài Chu Gia Văn có chút đáng tiếc. Đường đường một người 20 tuổi tú tài, tương lai vô cùng có khả năng thi đậu cử nhân nhân kiệt, bây giờ hết lần này tới lần khác cưới một người nông thôn quả phụ nữ nhi làm lão bà. Cưới liền cưới đi, người đều có mệnh, sự tình đã định ra, cũng càng không đổi được. Trịnh Minh Hiên lắc đầu nói. Hắn cảm khái nói, ta có bốn cái nữ nhi, vốn là nghĩ tại hắn thi đậu tú tài về sau, để hắn cùng ta tam nữ nhi Linh Tú quen biết một chút, ngày sau nói không chừng có thể thúc đẩy một đoạn nhân duyên, cũng có thể để cho ta cùng Gia Văn thân càng thêm thân, không nghĩ tới đối phương thế mà sớm có hôn phối. Đáng tiếc đáng tiếc. Hắn trong giọng nói cũng lộ ra tiếc hận hương vị. Hắn thấy, Chu Gia Văn hiếu học, thông minh, tính cách trầm ổn, làm người cũng có xa trí hướng lớn, ở nhà hiếu thuận phụ mẫu, đoàn kết minh muội, bên ngoài cùng người không tiêu ngạo không tự ti, lại thêm bây giờ có tú tài công danh. tương lai nói không chừng có thể thi đậu cử nhân làm quan, mặc dù xuất thân hơi thấp chút, nhưng cũng là cái đáng giá phó thác người, đáng giá hắn gả nữ nhi thân càng thêm thân một phen. Nhưng cũng tiếc, hiện tại xem ra việc này là không thành được. Lưu Vũ cùng chung quanh những quan viên khác nghe xong, lập tức âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Chi huyện đại nhân thế mà đối Chu Gia Văn như vậy coi trọng, thế mà nguyện ý để nữ nhi gả cho một cái nông dân chi tử. Phải biết, Chu Gia Văn nghèo hèn xuất thân, chú định loại này lựa chọn, là đối Trịnh Minh Hiên làm quan kiếp sống là một loại linh hồi báo lựa chọn, thế nhưng là Chi huyện đại nhân ý nguyên làm như vậy, đồng thời còn trước mặt mọi người nói ra. Cái này dĩ nhiên là đang âm thầm biểu hiện Chi huyện đại nhân đối Chu Gia Văn đột nhiên kết hôn chuyện này bất mãn cùng tiếc hận. Nhưng từ một cái khác góc độ đến xem, cái này cũng đã chứng minh Chi huyện đại nhân đúng là phi thường thích cùng coi trọng Chu Gia Văn. Xác thực đáng tiếc, Lưu Vũ bọn hắn nhao nhao biểu thị chính mình tức hận. Đồng thời bọn hắn cũng âm thầm phi tốc suy tư. Chu Gia Văn bỏ qua không quan hệ, nhưng bọn hắn không phải cũng tương tự có con trai có con gái sao? Chính Minh Hiên có 3 con trai cùng 4 cái nữ nhi, cho dù là bọn họ nhìn nữ thậm chí thế hệ con cháu, chỉ cần cùng bọn hắn bên trong đó một vị có quan hệ thông gia quan hệ, vậy thì đối với bọn họ tới nói, cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Bọn hắn lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội. Thao tác tốt, tương lai để cho mình quan chức tiến thêm một bước thậm chí tiến thêm mấy bước cũng không phải là không có khả năng. Về phần Chu Gia Văn, một cái ngây thơ kẻ xui xẻo mà thôi. Bọn hắn nói xấu sau lưng đối phương, lại bởi vì cưới một người nghèo hèn vợ, bỏ qua một cọc chỗ tốt từ lớn. Chu Khai Sơn một nhà tự nhiên không biết rõ Chi huyện bọn hắn đang thảo luận cái gì. Coi như biết rõ, bọn hắn cũng sẽ không để ý liền như là Chu Khai Sơn đã từng nói tới. Vọng tộc quý vợ có danh gia vọng tộc quý cũ, nghèo hèn vợ cũng có phổ thông bình dân tự do. Coi như Chu Gia Văn thật như Trịnh Minh Hiên nói như vậy, cưới hắn một vị nữ nhi, không nhất định liền thật so cưới cái gì đều nghe hắn nhậm nguyện như tự tại tự do. Mà lại Chu gia trước mắt bí mật đã có không ít. Vô luận là huyết linh mễ, nguyên tử huyền giáp hoặc là tương lai trong nhà thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yêu thú, một khi bị ngoại nhân phát hiện, nhất là bị có kiến thức ngoại nhân phát hiện, rất có thể sẽ phát hiện Chu gia quật khởi bí mật. Loại kia kết quả không phải Chu Khai Sơn một nhà muốn xem đến. Nhậm Nguyệt Như liền khác biệt. Nàng một mực tại nông thôn, kém kiến thức, coi như phát hiện có cái gì không đúng kinh địa phương, cũng sẽ không nhiều nghĩ, nhiều nhất sẽ chỉ coi là dần dần phát đạt Chu gia lại từ bên ngoài lấy tới tốt đồ vật. Chỉ cần căn dặn đối phương không muốn tiết lộ những bí mật này, vậy những này bí mật đại khái suất sẽ không bị phát hiện. Mà chỉ chờ tới lúc Chu gia chính thức tiếp xúc tu tiên giới, vậy những này bí mật thì càng không cần quá lo lắng. Một câu cái gọi là cơ duyên lại thêm bọn hắn về sau dần dần sẽ triển lộ ra hiện tu tiên giả thân phận cùng thực lực, đủ đã cam đoan một chút hồn thiên kỳ bảo bí mật nhỏ dù cho bị ngoại nhân phát hiện, bọn hắn cũng có thể bằng vào thực lực giữ vững những bí mật này, không bị ngoại nhân xâm hại. Thời gian trôi qua, thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt, đã đến mùng 9 tháng 8. Mà mùng 9 tháng 8 chính là thi hương, cũng chính là tú tài thi đậu cử nhân thời gian. Chương 96, Phạm Tiến gặp lại Lưu Huyền Kha. Câu đặt mua, người đăng. Như ý cơ đen vô tả Chu Gia Văn mặc dù tự nhận là chính mình cơ sở kiên cố, có nhất định sát suất thi đậu tú tài, nhưng niềm tin này kỳ thật cũng không cao. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là sớm một tháng, cùng Chu Khai Sơn hai người cùng đi đến Lăng Vân thành trường thi, cùng hơn 500 tên tú tài tham gia thi hương, cùng một chỗ cạnh tranh 20 tên cử nhân danh lệch. Về phần Chu Gia Vũ, ngay tại dinh tự bên trong, chiếu cố đã mang thai trở sinh Triệu Phi Dương. Chu Gia Nguyệt thích một bên ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa, một bên du lịch lôi hỏa quốc tốt đẹp non sông, trước mắt ngay tại nơi khác du lịch, tạm thời không có cách nào trở về. Về phần Chu Gia Minh thì ở trong nhà luyện võ, thuận tiện chiếu cố ra bên trong. Bây giờ vẹn vẹn chỉ có 10 tuổi Chu Gia Minh, nương tựa theo huyết linh mẹ cùng thiên cương hổ ma quyền, bây giờ thình lình đã trở thành võ giả, đồng thời cự ly võ sư cũng không xa. Chính hắn nói qua, chính mình có hy vọng tại cuối năm trước đó, tấn thăng trở thành võ sư. 10 tuổi võ sư. Loại đến tuổi này võ sư, tại toàn bộ Tam Nguyên huyện thế giới phạm tục bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí có thể nói là không có. Nếu như hắn thật có thể tại 10 tuổi niên kỷ thuận lợi đột phá, vậy hắn cái kỷ lục này đoán chừng trong thời gian ngắn, ai cũng không phá được. Mặc dù cái này đáng giá tiêu ngạo ghi chép, không có cách nào chuyển ra ngoài, nhưng Chu Khai Sơn bọn hắn vẫn là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Ai không chính hy vọng nhi nữ bọn tử tôn ưu tú đâu. Thi hương tổng cộng cần thi 3 trận khảo thí, cộng lại hết thể cần thi cửu thiên 6 đêm thời gian. Bởi vì nhiều tại mùa thu cử hành, thi hương lại xương thi hương. Vì, tức trường thi ý tứ. Ngày 20 tháng 8, chính là thi hương yết bảng thời gian. Chu Gia Văn mặc dù mặt ngoài đối với yết bảng kết quả rất bình tĩnh, nhưng khi sai dịch yết bảng trước tiên, hắn vẫn là trong lòng sao động mà chờ mong. Trước tiên đi vào yết bảng hiện trường, ỷ vào thân thể của mình tố chất, cứ thế mà đẩy ra bảng danh sách phía trước nhất, đọc nhanh như gió quét nhìn phía trên bảng danh sách. Một lát sau, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. Không có thi đậu. Hắn kỳ thật đối với cái này sớm có đoán trước. Lần này thi hương ra đề, đúng lúc là hắn không có đọc lướt qua nội dung, hắn đang trả lời những này khảo đề thời điểm, nhất là trong đó thi vấn đáp đề thời điểm, hoàn toàn là dựa theo chính mình đối với đề mục dễ hiểu rõ, đến tiến hành trả lời. Nếu là cái này đều có thể thông qua thi hương trở thành cử nhân, vậy cái này cử nhân danh hiệu cũng không tránh khỏi quá dễ dàng chút. Người trẻ tuổi, có phải hay không có thi đậu cử nhân a? Bên cạnh truyền tới một cười ha hả thanh âm. Chu Gia Văn khẽ giật mình, nhìn sang, phát hiện người nói chuyện là một cái nhìn qua 5-60 tuổi lão tú tài. Hắn thân mặc một thân cũ kỹ áo lam, chính là chính thức phát cho bọn hắn những ngày tú tài, đại biểu cho thân phận tú tài y phục. Hắn áo lam còn mới tinh như lúc ban đầu, mà vị này lão tú tài y phục nhìn qua đã tắm không biết rõ bao nhiêu lần, có vẻ hơi trắng bệnh. Trên mặt hắn khe danh tung hành, ánh mắt ôn hòa mà thương tang, tựa hồ no bụng trải qua gió sương tháng năm. Nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu vẫn ẩn chứa một tia nhàn nhạt sáng ngời, làm cho người không tự giác địa tâm sinh thân cận. Không có thi đậu, hắn cười khổ nói. Nhìn nguyên niên kỷ nhẹ nhàng tham gia thi hương số lần hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Lão nhân cười nhìn xem Chu Gia Văn. Lão nhân gia, ngài nói đúng, ta đây là lần thứ nhất tham gia thi hương, vào tháng năm thời điểm ta mới thi qua thi viện, trở thành một tên tú tài. Chu Gia Văn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn bình thường đối mặt người xa lạ thời điểm rất ít như vậy tùy tiện tiết lộ mình tin tức, thế nhưng là đối mặt vị này lạ lẫm lão nhân, hắn lại khống chế không nổi đem chính mình lời muốn nói ra. Chẳng lẽ là bởi vì vị lão nhân này rất quen mặt duyên cớ, để cho ta không tự chủ được buông xuống phòng bị nguyên nhân sao? Nguyên lai là vị tân tú tài. Lão nhân nhìn xem trước mặt bảng danh sách, thần sắc thổn thức, ta 12 tuổi thời điểm liền thi qua thi phủ, trở thành chúng ta trong thôn trẻ tuổi nhất đồng sinh, lúc ấy ta còn bị các hương thân cùng các bạn cùng học xưng là thần đồng, nhưng tiếp xuống hơn 50 năm bên trong, ta chịu khổ trọn vẹn hơn 40 năm thời gian, cũng vẹn vẹn chỉ là thi qua thi viện, trở thành tú tài. Nhưng về sau thi hương, ta lại một lần đều không có thi qua. Hơn 50 năm a, đã là rất nhiều người cả đời. Những năm gần đây, một lần lại một lần thi hương với bảng, ta tất cả đều trên bảng vô danh. Người khác tại bảng danh sách hạ phong ánh sáng vô hạn thời điểm, ta lại chỉ là bọn hắn nhân sinh bên trong một cái âm mộ của chúng. Ta đồng môn hoặc là đã thành gia lập nghiệp, hoặc là thi đậu cử nhân, hoặc là tiến vào quốc tử giám, hoặc là dứt khoát liền đã nhập địa phương làm quan. Mà ta như cũ tại đầu này trên đường, một mình tiến lên. Thần đồng chi danh đã biến mất, bây giờ ta ở những người khác trong mắt, bất quá là một cái ôm cử nhân lão gia mộng phong lão đầu thôi. Hơn 50 năm. Chu Gia Văn trong lòng yên lặng hỏi mình, có thể hay không đồng dạng đang thi con đường bên trên, giống vị lão nhân này đồng dạng kiên trì hơn 50 năm. Hắn rất nhanh liền có đáp án. Không thể đạt được đáp án này, thần sắc hắn phức tạp. Nhân sinh khổ đoạn, nếu là tại một đầu trên đường chịu khổ hơn 50 năm mà không có chút nào thành quả, đây chẳng phải là lãng phí một cách vô ích quý giá nhân sinh thời gian. Đổi lại là hắn, dù là sẽ đối với lão nhân này sinh lòng kính nể, nhưng ở trong lòng cái nào đó không muốn người biết âm u nơi hẻo lánh bên trong, hắn khả năng cũng sẽ như là những người khác như thế, cảm thấy lao đầu này là một cái chấp mê bất ngộ, không có thuốc chữa phong lao đầu. Ngài, vì cái gì có thể kiên trì lâu như vậy? Chu Gia Văn hỏi trong lòng mình nghi vấn. Vì cái gì có thể kiên trì lâu như vậy? Lão nhân nuốt nuốt râu mép của mình, đột nhiên cười ha ha, có thể là bởi vì ta sẽ chỉ cái này đi. Lão hủ ta chỉ là một cái không cái khác đường có thể đi chấp mê bất ngộ chi đồ thôi. Như thế xem xét, kỳ thật người bên ngoài trong mắt ta cũng không sai. Chu Gia Văn im lặng. Thật làm cho người hoài niệm a. Lão nhân nhìn xem Chu Gia Văn, mang trên mặt nụ cười thản nhiên cùng nhớ lại, nhìn xem ngươi, tựa như nhìn xem năm đó ta. Hắn nhẹ giọng cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng đám người bên ngoài đi đến. Chen chúc trong đám người, vào trong đi rất khó, nhưng đi ra phía ngoài lại thật đơn giản. Nhất là chúng thí sinh nhìn thấy đây là một cái tùy tiện đụng một cái liền có thể ngã lão nhân thời điểm, bọn hắn càng là như là mặt hồ rơi vào một giọt nước, nổi lên trận trận gợn sóng, nhường ra một đầu đạo lộ, sợ bị lão nhân này bởi vì bọn hắn mà cái ngã, xảy ra chuyện, để bọn hắn không duyên cớ chọc kiệt cáo. Mà vị lão nhân này ngay tại cái này chẳng mấy chốc sẽ bình phục đám người gợn sóng bên trong, đi ra ngoài. Mắt thấy hắn sắp dần dần biến mất trong đám người, Chu Gia Văn lúc này mới kịp phản ứng. Lão nhân gia, còn chưa thỉnh giáo tên của ngài. Hắn vội vàng cao giọng hô. Đông đảo đám người, tiếng người huyên náo bên trong chuyển đến một tiếng yếu ớt đến gần như sắp muốn nghe không đến lão nhân thanh âm. Lão hủ, Phạm Tiến. Phạm Tiến. Chu Gia Văn may mắn là võ sư, lỗ tai so người bình thường linh quang rất nhiều, bằng không thật đúng là khả năng nghe không được lão nhân cuối cùng này. Chương 96, Phạm Tiến gặp lại Lưu Huyền Kha. Câu đặt mua, người đăng, như ý cơ đen vô tả hắn nhíu mày, luôn cảm giác cái tên này có chút quen hay. Phạm Tiến. Phạm Tiến. Chu Gia Văn đông nhiên thân thể chấn động, nhớ lại trước đây hắn lần thứ nhất tham gia thi huyện lúc, hắn tư thuộc phu tử là thành trí đề cập tới, bọn hắn Tam Nguyên huyện bên trong cũng có một cái lao thi sinh, hơn 50 tuổi cũng còn chỉ là cái đồng sinh, một mực không thể thông qua thi viện trở thành tú tài. Mà bây giờ xem ra, hắn hiển nhiên đã tại những năm gần đây thi qua thi viện, trở thành tú tài. Nhưng bây giờ lại cắm ở thi hương cái này đạo môn hạng bên trên. Hy vọng vị này lao tiền bối có thể tại sinh thời thi đậu cử nhân. Chu Gia Văn yên lặng nghĩ đến, dùng hơn nửa đời người thời gian, đến kiên trì một sự kiện đồng thời từ đầu đến cuối không vứt bỏ không từ bỏ. Dù cho cùng là thí sinh, có nhất định cạnh tranh quan hệ, hắn cũng nguyện ý cho chúc phúc. Về sau hắn không còn lưu lại, về tới trường thi cửa ra vào, sau đó ngay tại cửa ra vào chờ đợi. Rất nhanh một người mặc nhạt trường sam màu đen tuổi trẻ nam nhân liền đi tới, cung kính hỏi, các hạ thế nhưng là Chu Gia Văn, Chu Tú Tài. Đúng vậy. Chu Gia Văn gật gật đầu. Nam tử nghe vậy trên mặt nổi lên tiêu dung, đưa tay hướng đông nam phương hướng, mời nói, nếu là Chu công tử, vậy liền mời đi theo ta đi. Nhà ta Lưu Huyền Kha Lưu Tam thiếu gia đã đợi chờ ngài đã lâu. Không biết ngài xưng hô như thế nào? Đảm đương không nổi ngài loại này xưng hô, Chu công tử gọi ta là Tam liền tốt. Kia, La Tam huynh, còn xin phía trước dẫn đường. Chu công tử khách khí, ngài thế nhưng là nhà ta Tam công tử quý khách, mời đi theo ta. Chu Gia Văn gật gật đầu, sau đó liền đi theo La Tam, một đường xuyên qua đường đi cùng đám người, hướng Lưu phủ đi đến. Lưu phủ một tòa cùng loại với Chu gia diễn võ trường địa phương. Chỉ bất quá nơi này chỉ có hơn 500 mét vuông, chiếm diện tích chỉ có hát thổ thôn Chu gia diễn võ trường chiếm diện tích một nửa. Nhưng sổ sách tự nhiên không phải tính như vậy. Nông thôn hoang vắng, thổ địa không đáng tiền, nhất là không thích hợp trồng trọt thổ địa càng không đáng tiền, cho nên chỉ cần không phải chiếm diện tích chiếm quá phận, lại cho thôn lão sẽ giao một chút chiếm diện tích phí, không ai quản ngươi xây bao lớn diễn võ trường. Nhưng nơi này chính là Lăng Vân thành trung tâm khu vực, đã quản hạt nghiêm ngặt, đồng thời mỗi một mảnh đất ra đều có thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung đều không đủ. Có thể tại loại này ở giữa tòa thành lớn khu vực, có quyền lợi kiến tạo loại này diện tích diễn võ trường, có thể thấy được Lưu thị thế gia tài đại khí thô cùng kinh người quyền thế. Chu Gia Văn lại tới đây thời điểm, khi thấy Lưu Huyền Kha đang ngồi ở trên ghế, nhìn xem trong tay một bản tập thơ. Tạ sắn nam cây đảo, còn gặp hoa bên trong nhánh. Tiểu gió thổi lỗ ta, nhìn quyến sơn sâm trên lệnh. Ngay ẩn. Lưu Huyền Kha ngay tại phẩm bị cái này thủ bản triệu thi nhân triệu tiếng nhạc viết câu thơ, vừa mới ngẩng đầu nhìn đến liền thấy người hầu La Tam cùng La Tam sau lưng Chu Gia Văn. Tiểu sinh Chu Gia Văn, gặp qua Lưu công tử. Chu Gia Văn khách khí nói. Bây giờ hắn đã là tú tài, cũng không phải là bình dân, đồng thời còn vào châu học, đã có tư cách tự xưng tiểu sinh nhượng. Chu Gia Văn, ta nhớ được ngươi. Trong khoảng thời gian này có thể viết ra một bài mỹ nhân chi thơ, để cho ta đánh giá đánh giá. Lưu Huyền Kha nói, nhưng không có buông xuống trong tay tập thơ. Hắn nhìn xem Chu Gia Văn, đột nhiên thản nhiên nói, nhưng là ngươi cần nhớ kỹ, mở miệng phải cẩn thận. Ngươi nếu là làm ra nghèo hèn chi thơ, quấy rầy sự hăng hái của ta. Ta tuy không có làm ra tổn thương ngươi bực này thấp kém sự tình, nhưng vì để tránh cho ngày sau gặp ngươi lần nữa, ô bế mắt của ta, ngươi ngày sau hoàn lộ. Liên đừng trong lòng còn có vọng tưởng. Nhưng nếu ngươi có thể làm ra để cho ta hài lòng thơ chờ ngươi thi đậu cử nhân này, ta liền đưa ngươi một ngọn gió. Một đạo. Treo lên cung Lâm Khuyết chi phong. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ một chút. Lưu Huyền Kha nói xong lời cuối cùng, ngựa khí có chút nghiền ngẫm nhìn xem Chu Gia Văn. Chu Gia Văn sắc mặt hơi đổi. Treo lên cung Lâm Khuyết chi phong. Chẳng lẽ vị này Lưu Huyền Kha có thủ đoạn để cho mình tiến về hoàng cung, làm kia thánh thượng trước người triều quan. Tại thời khắc này, Chu Gia Văn tìm đập thình thịch. Nhưng rất nhanh. Hắn nhớ tới Chu Khai Sơn nhắc nhở mình. Chỗ giao ra chi thơ phải tận lực bình thường. Nhưng là, hiện tại cái này tình huống, nghe Lưu Huyền Kha trong giọng nói ý tứ, chính mình nếu là thật tùy tiện dạy dỗ một bài bình thường chi thơ, vị này hỉ nộ vô thường, có được to như vậy ra thế Lưu công tử, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha mình. Thật bình thường, tính mạng mình mặc dù có thể bảo trụ, nhưng tương lai tiền đồ có lẽ liền hoàn toàn u ám. Chính mình cố gắng 20 năm, tất cả thời gian, tinh lực, lý tưởng đều ký thác vào làm quan phía trên, ngày qua ngày hàng đêm khổ độc, muốn đổi lấy là quang minh tương lai, mà không phải lờ mờ đến nhìn không thấy quang minh tương lai. Nếu quả thật xuất hiện loại kia tình huống, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chính mình y nguyên có thể làm một bài bình thường chi thơ, nhưng muốn tại bình thường phía trên, ứng thoáng sáng chói một chút. Không cầu được đến vị này Lưu công tử thưởng thức, nhưng ít ra đừng để vị này Lưu công tử trừng phạt chính mình liền tốt. Chu Gia Văn đầu góc nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền làm rõ mạch suy nghĩ. Về phần làm cái gì thơ, liền từ phụ thân cho mình quyển kia Chu Thi Tam Bách Thủ bên trong, chọn một thủ chính mình cảm thấy nhìn so cái khác cùng bản câu thơ tương đối bình thường a, về phần trước kia chính mình chuẩn bị bình thường chi thơ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nghĩ kỹ chưa có. Nghĩ kỹ liền nói ra, ta một lát, còn có chuyện khác muốn làm. Lưu Huyền Kha thản nhiên nói, mời công tử chờ một lát. Tiểu sinh vừa mới lại nghĩ tới bài thơ này một chút chỗ thiếu sót, ta muốn đem hắn làm thập toàn thập mỹ, lại dâng cho công tử. Chu Gia Văn cung kính nói, hắn còn không có nghĩ đến thích hợp thơ cho cái này Lưu Huyền Kha, cho nên mới muốn tranh thủ một chút thời gian. Lưu Huyền Kha khẽ nhíu mày, hắn vừa định muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn lạnh lùng nói, bản công tử chỉ cấp ngươi một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau, ngươi nếu là lại nhớ không nổi đến, ngươi liền có thể lăn. Ngươi tiếp xuống cũng không cần tiếp tục khảo thí, tả hữu cũng sẽ không có quá lớn tiền đồ. Vâng, công tử. Chu Gia Văn hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu xuống, trong mắt có vẻ khuất đục. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là Lý Trương Chi một nhà, đều không có cho hắn loại khuất đục này cảm giác. Vị này Lưu Huyền Kha công tử, ỷ vào chính mình hùng hậu gia thế, chỗ bày ra bá đạo, thực sự để hắn có chút khó chịu cùng. Khuất đục. Ta tương lai, thật chẳng lẽ nắm giữ tại loại người này trong tay sao? Thực sẽ bị loại người này một lời mà định ra chi sao? Tại thời khắc này, trong lòng của hắn ẩn chứa đè nén lửa giận, nhưng trở ngại đối phương như thế, chính mình còn không thể đem nó tùy ý phát tiết ra ngoài. Dịch Kinh có nói, sâu đo chi quất, để cầu tin vậy, long xà chi ngủ đông, lấy nó thân. Ta tuyệt đối không thể xúc động. Ta một khi xúc động, không riêng sẽ hủy chính ta, cũng sẽ hủy đằng sau ta người nhà. Chu Gia Văn yên lặng nghĩ đến. Mười mấy hơi thở sau. Công tử. Tiểu sinh đã nghĩ kỹ. Chưa khai sơn thanh âm bình tĩnh nói. Chương 97, làm quan lớn nhất. Làm tối cường quan tu. Câu đặt mua, một, người đăng. Như ý cơ đen vô tả Lưu Huyền Kha lông mày nhíu lại. Nói một chút. Do ta viết bài thơ này tên là Tụng La Phu. Hành giả gặp La Phu, hạ gánh đuốt dầu dịa. Thiếu niên gặp La Phu, ngả mũ lấy đầu. Cày người quên hắn cày, quốc người quên Hàn Quốc. Quy thuận tướng oán giận, nhưng ngồi xem La Phu. Chu Gia Văn chậm rãi nói ra cái này chọn lựa đầu tiên từ Chu Thi Tam Bách Thủ một câu danh thi. Lưu Huyền Kha làm tu tiên giả, ký ức vô cùng tốt, cơ hồ một nháy mắt liền nhớ kỹ bài thơ này. Trong miệng hắn thì thào, tinh tế phẩm vị, ánh mắt thất thần nhìn xem trước mặt không khí. Phản phất thật nhìn thấy một vị tên là La Phu mỹ nhân, vẹn vẹn bởi vì tự thân tướng mạo, liền để vô số hành giả, thiếu niên, cày người chú mục, để bọn hắn theo bản năng bị hấp dẫn đi ánh mắt, theo bản năng đi thu dọn xiêm y của mình, thậm chí bởi vì lực chú ý quá mức tập trung, liền cày ruộng đều quên, lấy về phần sau khi về nhà lẫn nhau bởi vậy bán trách. Một lúc lâu sau, rượu, rượu a, Lưu Huyền Kha càng là dư vị, trong mắt quang mang liền bộc phát sáng rực, cuối cùng càng là vỗ tay ngợi khen. Hắn đứng dậy rời ghế, tại chỗ ngồi trước bước chân đi thong thả, lặp đi lặp lại đánh giá cái này thủ tục La Phu. Này Thiên Tụng La Phu thông thiên không có lấy mực tại La Phu nữ cụ thể dung mạo, nhưng là sau khi nghe xong, hết lần này tới lần khác có thể làm cho người mơ màng, làm lòng người ngứa khó nhịn, muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem đến cùng là bực nào khuynh thành dáng vẻ, có thể hấp dẫn ánh mắt nhiều như vậy. Này thơ, chính hợp ta thơ tình pháp thuật chi đạo. Chu Gia Văn nghe vậy khẽ nhíu mày. Thơ tình pháp thuật chi đạo. Hắn bỗng nhiên ý thức được, vị này Lưu Huyền Kha công tử, sở dĩ nghĩ như vậy muốn hắn làm thơ hay, chỉ sợ không đơn thuần là bởi vì hắn ưa thích thơ đơn giản như vậy, hẳn là còn có cái khác nguyên nhân. Thậm chí từ hắn vô ý thức nói ra được nội dung đến xem, cái này nguyên nhân vô cùng có khả năng cùng tu tiên giả pháp thuật có quan hệ. Hắn trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều, để hắn có chút không cam lòng là, hắn lao sư Trịnh Minh Hiên vì để cho hắn tại thi đậu cử nhân trước đó không đi phân tâm tu luyện tiên đạo, tại tu tiên giới thưởng thức phương diện, một mực nghiêm ngặt đem khống, cơ hồ rất thiếu chủ động đi dạy hắn phương diện này kiến thức. Chỉ có một ít dễ hiểu nhất tu tiên giới tri thức mới khiến cho hắn tiếp xúc. Chu Gia Văn biết rõ lao sư làm như vậy là đúng, nhưng hắn vẫn là cảm giác mười phần đáng tiếc. Nếu là hắn hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, có lẽ liền có thể minh bạch Lưu Huyền Kha vừa mới trong lời nói ý tứ, mà không phải như là kiến thức nông cạn người, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Hắn liếc qua hưng phấn khó đè nén Lưu Huyền Kha, trong lòng đột nhiên lại là run lên, thầm nghĩ không ổn. Hắn vốn cho là mình giao ra câu thơ, tại Chu Thi Tam Bách Thủ bên trong đã tính là bình thường. Hiện tại hắn thế mà còn là như vậy kích động. Chính mình sẽ không tùy tiện chọn lựa một bài thơ cổ, đều nói đến trong lòng của hắn ngứa chỗ đi. Cha, ngươi cho ta bản này Chu Thi Tam Bách Thủ hiệu quả cũng quá mức rất cao đi. Chu Gia Văn âm thầm tắt lưỡi, nhưng cũng không dám tại dưới mắt loại này tình cảnh bên trong nói thêm cái gì. Một lát sau, Lưu Huyền Kha yên tĩnh trở lại. Hắn một lần nữa ngồi trên ghế, ánh mắt cực nóng nhìn xem Chu Gia Văn, giống như đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Thậm chí, Chu Gia Văn từ đối phương trong mắt bắt được một tia tham lam mà hừng hực nguy hiểm khí tức. Chu Gia Văn trong lòng thầm nghĩ không ổn. Cha nói quả nhiên là đúng. Chính mình tại làm ra tốt thi từ về sau, thế mà thật đưa tới sức chú ý của đối phương. Lần này chính mình làm như thế nào thoát thân? Hắn đầu óc nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên trong lòng có một cái ý nghĩ. Chu Gia Văn, rất tốt, bản công tử rất hài lòng ngươi làm thơ tử. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, cái này La Phu, đến tột cùng là người phương nào? Ta muốn gặp nàng. Ta ngược lại muốn xem cái này trong thơ La Phu đến tột cùng có gì mị lực, lại để ngươi thơ viết thành loại này bộ dáng. Lưu Huyền Kha mong đợi nhìn xem Chu Gia Văn. Nếu như hắn có thể khắc sâu thể ngộ đến bài thơ này cảm xúc, gặp lại thấy một lần kia La Phu bản thân, khắc sâu cảm thụ hạ những người khác nhìn thấy La Phu mỹ mạo cảm thụ. Chính mình tại thơ tình pháp thuật trên tạo nghệ có lẽ sẽ bởi vậy tăng lên một cái cấp độ, thậm chí có thể sẽ bởi vậy lĩnh ngộ một cái mới luyện khí pháp thuật cũng có nói. Bởi vậy hắn mười phần muốn gặp La Phu cái này nữ nhân. Chu Gia Văn trầm mặc. Tâm hắn nghĩ, chính mình cái nào gặp qua cái gì La Phu à, ngươi vấn đề này hỏi cha ta còn tạm được. Chu Gia Văn trong lòng nhà rẽn. Bất quá hắn thực tế lên sớm liền chuẩn bị kỹ càng tương ứng lý do thoái thác, cho nên trong lòng cũng không bối rối. La Phu, nhưng thật ra là tiểu sinh trong mộng người. Ta trong mộng gặp được La Phu, mộng tỉnh sau thực sự nhớ mãi không quên, lợi dụng đây là thơ, đem liên quan tới đối La Phu mỹ mạo ấn tượng, thông qua thi tử ghi chép lại. Về phần La Phu chân chính bộ dáng, cho tới bây giờ, kỳ thật liền tiểu sinh chính mình cũng quên không sai biệt lắm. Coi như muốn vẽ, đều vẽ không ra ngoài. Chu Gia Văn nói. Lưu Huyền Kha nghe vậy nhíu mày. Chu Gia Văn một mực tại quan sát Lưu Huyền Kha phản ứng, nhìn thấy hắn bộ dáng này về sau, biết rõ đối phương đối với mình câu trả lời này cũng không hài lòng, thế là chậm rãi nói, Lưu công tử, kỳ thật ngài cũng không cần thiết quá mức chấp nhất La Phu hình dạng. Tim của mỗi người bên trong đều có mỗi người trong lòng La Phu. Tiểu sinh được chứng kiến mỹ nữ giai nhân khẳng định xa xa so không lên công tử ngài. Bởi vậy ta trong ngọc La Phu, coi như thật xuất hiện tại công tử trước mặt, công tử kỳ thật cũng có khả năng cảm thấy ta trong ngọc La Phu là không xứng với bài thơ này. Công tử hoàn toàn có thể đi tìm thuộc về mình La Phu. Dạng này công tử khi tìm thấy cái kia để công tử hồn khiên mộng nhiễu La Phu về sau mới có thể cảm thấy bài thơ này viết phù hợp ngài trong tưởng tượng cảm giác, phù hợp ngài vừa mới nói tới thơ tình pháp thuật chi đạo. Chu Gia Văn nói khẽ. Trong lòng ta La Phu. Lưu Huyền Kha lẩm bẩm nói, trong mắt đống nhiên hiện lên một đạo cao cao tại thượng băng lãnh thiên ảnh. Kia nàng sắc thực phù hợp. Lưu Huyền Kha lẩm bẩm nói. Hắn đống nhiên nhìn về phía Chu Gia Văn, khẽ cười nói, ngươi rất không tệ. Thế mà có thể cho ta đưa ra loại này hợp tình lý đề nghị, mà lại ngay cả ta thơ tình pháp thuật chi đạo đều nghe lọt được. Tiểu sinh cách quá gần, nghĩ không nghe được cũng không được a. Chu Gia Văn mỉm cười đáp, nhưng trong giọng nói y nguyên duy trì cùng kính chi ý. Lưu Huyền Kha hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có trách cứ hắn nghe nhiều. Dù sao hắn chỗ tu hành thơ tình pháp thuật chi đạo, tại hắn vòng tròn bên trong, cơ hồ không ai không biết, không tính là gì bí mật. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái này tú mới nhìn bắt đầu rõ ràng đối thơ tình pháp thuật chi đạo không chút nào hiểu rõ, nhưng hắn thế mà không có mượn nhờ cái này tốt nhất cơ hội mở miệng hỏi thăm, loại này thủ quy củ hành vi, để Lưu Huyền Kha trong lòng ngoài ý muốn đồng thời, đối với hắn cũng có một chút hài lòng. Thế gian có tài năng người, tính tình phần lớn kiêu căng, thế nhân đem nó xưng là thiên tài. Nếu là có mấy người, không những không tiêu không gấp, ngược lại tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chưa từng nghĩ lại mới vi phạm, thậm chí làm cho người như gió xuân ấm áp. Như thế nhân vật, thế nhân phương dự chi là nhân vật. Cái này Chu Gia Văn là cái nhân vật. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là đưa cho người phần thưởng. Lưu Huyền Kha tiện tay hất lên, một khối nắm đấm lớn nhỏ màu đen bao khỏa bay tới, lơ lửng ở trước mặt hắn. Đây là cái gì? Chu Gia Văn chăm chú nhìn khối này màu đen bao khỏa, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Linh thạch đều chưa thấy qua sao? Lưu Huyền Kha nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Gia Văn, đây là một khối nhất giai linh thạch. Nhất giai, đại biểu cho khối này linh thạch bên trong linh thạch thích hợp luyện khí tu sĩ sử dụng, đồng thời nó cũng là tu tiên giả ở giữa dùng cho giao dịch tiền tệ cùng với khác một chút tu tiên kỹ nghệ phương diện trọng yếu đạo cụ. Nhị giai linh thạch, đại biểu cho thích hợp trúc cơ đại tu sĩ sử dụng linh thạch, tam giai đại biểu cho thích hợp trong truyền thuyết kim đan chân nhân sử dụng linh thạch. Đến tiếp sau cứ thế mà suy ra. Đa tạ Lưu công tử ban thưởng. Chu Gia Văn không có hỏi chính mình đưa cho đối phương câu thơ có đáng giá hay không, một khối nhất giai linh thạch vẫn là đáng giá càng nhiều linh thạch. Đối phương đưa bao nhiêu, chính mình tiếp bao nhiêu chính là. Hắn biết mình trước mắt còn không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Chương 97, làm quan lớn nhất, làm tối cường quan tu. Câu đặt mua, 2, người đăng, như ý cơ đen vô tả ta như cũng là tu tiên giả liền tốt. Chu Gia Văn trong lòng thầm thở dài nói, nếu như hắn cũng có thể trở thành tu tiên giả, tu vi cùng cái này Lưu Huyền Kha cân bằng, vậy mình dù cho xuất thân không bằng đối phương, cũng không cần như thế không đúng, không dám cỏ kẻ mặc cả. Lưu Huyền Kha nhìn thấy Chu Gia Văn bởi vì một khối nhất giai linh thạch mà đối với mình cảm tạ về sau, trên mặt không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng sinh ra một chút xem thường. Đến cùng là nghèo hèn xuất thân, tùy tiện ném ra một khối linh thạch, liền để cái này ra hỏa như thế cảm tạ mình. Hắn hoàn toàn không biết rõ, hắn thơ đối với mình loại này chuyên chú vào thơ tình pháp thuật chi đạo người mà nói trọng yếu bực nào. Bất quá hắn đã không hỏi, hắn cũng vui vẻ đến không giải thích. Tình làm cho đối phương biết được chính mình bị thua thiệt. Đúng rồi, ngươi tiếp xuống liền ở tại Lăng Vân Thành đi. Dạng này ngươi làm tốt thi từ về sau, cũng có thể trước tiên cáo chi bản công tử. Lưu Huyền Kha tùy ý nói, trong giọng nói lại lộ ra một cố không cho cự tuyệt thái độ. Chu Gia Văn vừa mới bắt đầu nghe vậy, còn không có kịp phản ứng, tinh tế phẩm vị về sau, lập tức trong lòng kinh sợ. Ý tứ này, không phải liền là tương đương với muốn đem chính mình khác loại cầm tù tại bên cạnh hắn, trở thành chuyên môn vì hắn cung cấp thi từ công cụ người sao? Này làm sao có thể? Hắn thậm chí đều có thể từ bỏ công danh, nhưng tuyệt không thể để hắn không trở về nhà. Hắn người nhà thê tử còn đang chờ hắn, hắn sao có thể không quay về? Lưu công tử, chuyện này chỉ sợ có chút không tiện lắm. Chu Gia Văn trầm mặc sau một lúc lâu, trầm giọng nói: "A, ngươi có gì thuyết pháp?" Lưu Huyền Kha híp mắt nhìn xem Chu Gia Văn, vô hình linh áp từ hắn quanh thân ngưng tụ, để trước mặt hắn Chu Gia Văn đột nhiên cảm thấy một áp lực trầm trọng. Nhưng Chu Gia Văn dù sao cũng là võ sư, vẫn là ngạnh kháng trụ cỗ này áp lực, chưa từng xuất hiện chống đỡ không nổi quỳ xuống loại này đủ để cho người xấu hổ vô cùng chẳng diện. Lưu Huyền Kha lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có tiếp tục làm áp lực. Dù sao cũng là chính mình xem trọng thi từ người, hắn cũng không muốn huyên náo quá khó nhìn, thỉnh ngày sau không hảo hảo vì chính mình toàn tâm toàn ý hiệu lực. Văn bối người nhà cùng lão sư đều tại gia tộc. Tiểu sinh không cách nào dứt bỏ ta người nhà cùng lão sư, cách bọn họ quá xa, quá lâu. Nhất là ta lão sư, hắn sẽ không cho phép ta ly khai lâu như vậy. Chu Gia Văn nói. A, ngươi lão sư là ai? Ta có thể phái người tìm hắn nói chuyện. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi lão sư là cái minh lý người, hẳn là liền sẽ đáp ứng ta, để ngươi lưu tại bên cạnh ta. Lưu Huyền Kha thản nhiên nói. Một cái huyện thành nhỏ tú tài, có thể có cái gì cao minh lão sư? Đơn giản chính là cái gì không biết tên tư thục tiên sinh mà thôi. Đối với loại này tư thục tiên sinh, đều không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần tùy tiện truyền đi một câu. Phía dưới tự có rất nhiều thuộc hạ, thậm chí là cùng hắn vô thân vô cấu người, vì hắn ra mặt làm thỏa đáng. Đây chính là quyền lực cùng xuất thân lực ảnh hưởng. Cho nên hắn đối Chu Gia Văn lời nói, hoàn toàn không thèm để ý vì mình con đường, hắn nhất định phải lưu Chu Gia Văn tại Lăng Vân Thành, để cho hắn sử dụng. Nếu là cái này Chu Gia Văn, là cái ngoan cố không thay đổi người, vậy hắn cũng không để ý dùng thủ đoạn của hắn hảo hảo giáo dục một chút đối phương. Văn bối lão sư ở xa ở ngoài ngàn dặm, trong thời gian ngắn Lưu công tử hẳn là rất khó chiếm được hắn đáp lại. Bất quá tiểu sinh lão sư lại cách Lăng Hà Thành tương đối gần. Lưu công tử nếu như tìm hắn lão nhân gia, hẳn là sẽ rất nhanh đến mức đến hắn lão nhân gia đáp lại. Người lão sư là ai? Giao Hà quận phủ Tôn Trương Càn Trí. Lưu Huyền Kha trầm mặc. Giao Hà quận phủ Tôn Trương Càn Trí, vị kia thọ nguyên cạn hết, sắp sửa tọa hóa trúc cơ đại tu sĩ, người đưa đạo hiệu Huyền Bút Linh Thư Trương Càn Trí. Vị kia lão phụ tôn nếu là đích thân đến, cho dù là cha hắn, bây giờ Lưu thị gia tộc gia chủ tự mình đến, cũng muốn khách khí đối đãi. Mà lại mặc dù người ta đã nhanh muốn tới tuổi thọ đại nạn, nói không chừng ngày nào liền muốn tiên thăng, nhưng ở tiên thăng trước đó, hy vọng của hắn cùng nhân mạch còn sáng loáng còn tại đó. Nếu ai thật coi đây là lực lượng, dám không biết trời cao đất rộng đi mạo phạm vị kia lão đại nhân, kia Trương Cản Trí liền muốn dùng đao thật thương thật nói cho đối phương biết, Huyền Bút Linh Thư uy danh là thế nào tới. Trên mặt hắn đông nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp lấy đứng lên, đứng chắp tay, nguyên lai ra văn ngươi vẫn là Trương đại nhân lại truyền đệ tử. Thất kính thất kính. Trước đây là vì huynh thiếu giám sát, trong ngôn ngữ có nhiều đường đột, mong rằng chớ trách. Lưu Huyền Kha cười nhạt nói. Hắn lúc này, cùng vừa mới bộ kia uy thế 10 phần bộ dáng, đơn giản tưởng như hai người, để Chu Gia Văn cũng không khỏi trong lòng cảm thán. Không hổ là danh môn thế gia con cháu, cái này trở mặt công phu, đối với lão Chu gia này một đám xuất thân nông thôn thuần phát nông dân đệ tử tới nói, vẫn là quá mức kinh diễm. Chu Gia Văn coi như muốn học tập, trong thời gian ngắn sợ là cũng học không được. Lưu công tử nói quá lời. Chúng ta một mực tại bình thường trò chuyện, không phải sao? Chu Gia Văn cười nhạt nói, lại một bộ không quan tâm hơn thua tư thái. Đúng, đúng, không sai, chúng ta chính là tại bình thường trò chuyện. Lưu Huyền Kha cực kỳ nhận đồng gật gật đầu. Sau đó tay phải hắn vung lên, lại là hai viên miếng vải đen bao khỏa linh thạch xuất hiện tại hắn trong tay, bay đến Chu Gia Văn trước mặt. Cái này hai khối nhất giai linh thạch, xem như vi huynh hướng ngươi bồi tội chi khoản. Gia Văn ngươi liền thu cất đi. Ngày sau ngươi nếu là lại có thơ mới làm, nếu là có thể đến ta vui vẻ, ta sẽ còn lấy 3 khối nhất giai linh thạch giá cả tiến hành thu mua. Nếu là làm ra kinh thế chi tác, vi huynh sẽ còn cho ra cao hơn giá cả. Lưu Huyền Kha một mặt ý cười nói, cũng miệng không đề cập tới trước đó nói để Chu Gia Văn lưu tại Lăng Vân thành sự tình. Lưu công tử, vẫn là câu nói kia, câu hay khó được, không phải dễ như trở bàn tay chi vật. Ngài có thể tuyệt đối không nên trên người ta ôm quá lớn hy vọng a. Bất quá ta cũng đáp ứng Lưu công tử, nếu là làm ra thích hợp thơ, tiểu sinh trở về tìm Lưu công tử ngài. Chu Gia Văn cười nhạt nói. Lưu Huyền Kha nghe vậy khẽ giật mình, nụ cười trên mặt nhiều một chút. Kia bản công tử liền chờ tin tức tốt của ngươi. Mặt khác bản công tử tự nhiên cũng sẽ không ngốc như vậy, đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách, ngươi đây liền yên tâm đi. Ta trong âm thầm thuê thi tài, có chân đủ 21 vị nhiều. Bọn hắn đều là ta chân quý tu đạo tư lương. Không đúng, hẳn là thi tử hảo hữu. Bọn hắn đối với cái này cũng vui vẻ này không mệt đây. Có đúng không? Chu Gia Văn mang trên mặt nụ cười nhạt nhạt, trong lòng lại tại phát lạnh, cỗ này hàn ý thậm chí để hắn tâm ẩn ẩn phát lạnh, răng đều tại ẩn ẩn run rẩy. Tu đạo tư lương, đem người sống sờ sờ cầm tù tại bên cạnh mình, nói thành là tư lương sao? Đây là đem người làm người sao? Đây là chỉ có Lưu Huyền Kha một người nghĩ như vậy, vẫn là tất cả tu tiên giả đều nghĩ như vậy? Hoặc là, cho dù là rất nhiều có được quyền thế kim tiền người bình thường, cũng đều nghĩ như vậy? Tâm hắn nghĩ u trầm, mặt ngoài không hiện lộ mảy may, vẫn dùng bình thường thần thái ngựa khí cùng Lưu Huyền Kha giao lưu. Giao lưu một lát sau, Chu Gia Văn mới cáo từ ly khai. Đi đến cửa ra vào thời điểm, hắn vừa mới bắt gặp một cái thi nhân tay cầm một chương viết xinh đẹp hành thư thi tử, tại một tên người hầu dẫn đầu dưới, một mặt hưng phấn mong đợi đi vào lưu phủ, hướng diễn võ trưởng phương hướng bước nhanh tới. Chu Gia Văn dừng lại bước chân, nhìn về phía bóng lưng của người này. Hắn gọi Từ Hạo, cũng là nhà ta Tam thiếu gia nuôi một tên thi tài, cùng Chu công tử ngài, đồng dạng có được tú tài công danh. Nhìn hắn bộ dạng này, hẳn là viết một bài thơ hay, dự định đưa cho Tam thiếu gia xem qua linh thường đây. Dẫn đầu hắn đi ra phủ đệ nam một người, gặp này lập tức cười cùng Chu Gia Văn giới thiệu nói. Chu Gia Văn nhìn xem hắn, trong lòng yên lặng nói, nếu là chính mình không sợ Trương Cản Chí tôn này chỗ dựa, sợ là chính mình sau đó không lâu cũng muốn biến thành bộ dáng của hắn. Quyền thế, chỗ dựa. Trong lòng của hắn thấp giọng tự nói, Lưu Huyền Kha coi trọng như thế pháp thuật tu hành, làm sao trong mắt của ta, pháp thuật uy lực nào có quyền thế uy lực lớn. Ta cho dù ngày sau trở thành luyện khí kỳ người tu hành, nắm giữ tất cả luyện khí pháp thuật, sợ cũng khó từ cái này có chút cơ tu sĩ chấn giữ Lưu phủ cưỡng ép chỗ tới. Nhưng ta chỉ là chuyển gia ta kia chưa từng thấy qua Quá lão sư, cho dù ta thân không có chút nào pháp lực, liền người tu hành đều không phải là, nương tựa theo Quá lão sư vì danh, Lưu Huyền Kha đối ta khuôn mặt tươi cười đó lấy, nô bộc đối ta tất cung tất kính, ta đường hoàng từ Lưu thị trong phủ đệ đi tới, lông tóc vô hại, thậm chí còn lấy được càng nhiều linh thạch. Làm quan, ta nhất định phải làm quan lớn nhất, làm mạnh nhất quan tu. Ta không muốn trở thành bị che chở người, ta muốn trở thành có thể che chở người khác chỗ dựa. Chờ trở thành cường đại lại cao cao tại thượng quan tu về sau, cũng có thể để cho ta bực này người tầm thường, đang lâm trước đó chưa hề thấy qua thế giới. Chu Gia Văn nhãn thần hỏa nhiệt mà hừng hực. Hắn mặc dù trước mắt còn không hiểu thăng quan gian nan, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lập xuống thuộc về hắn hùng tâm trang trí. Lưu phủ, Lưu Huyền Kha. Hắn ngẩng đầu ngóng nhìn tòa này vì thế sâu nặng phủ đệ vọng tộc. Ta sẽ còn trở lại, lại nhìn ta khi đó phong quang như thế nào. Ngươi Lưu Huyền Kha đến lúc đó lại sẽ như thế nào nhìn ta. Chu Gia Văn không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi nơi này. Chương 98, pháp thuật chi đạo. Làm quan điều thứ 3 đường tắt. Câu đặt mua, người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tả. Cùng lúc đó, Lưu phủ dinh thự bên trong, diễn võ trưởng Lưu Huyền Kha ngay tại nghe một tên lão nô bộc báo cáo. Theo chúng ta thu thập được Chu Gia Văn trên tình báo biểu hiện, cái này Chu Gia Văn xuất từ Tam Nguyên huyện Hắc Thổ thôn, mà hắn lão sư chính là Tam Nguyên huyện bây giờ chi huyện Trịnh Minh Hiên, mà Trịnh Minh Hiên đúng là Giao Hà quận phủ tôn Trương Cản Chí môn sinh đệ tử. Cái này Chu Gia Văn nói mình là Trương phủ tôn cửa nhỏ sinh, xác thực không có vấn đề gì. Bất quá, Trương phủ tôn vốn là yêu thích quảng thu môn sinh, môn hạ môn sinh cùng cửa nhỏ sinh khắp thiên hạ, cộng lại khoảng chừng hơn mấy ngàn người. Cái này Chu Gia Văn bất quá là một trong số đó thôi, Trương phủ tôn nghe chưa nghe nói qua cái này gia hỏa danh tự đều không nhất định đây. Nguyên lai là cáo mượn oai hùng. Lưu Huyền Kha thần sắc trầm tĩnh, hai mắt như là tĩnh mịch nước hồ. Một lúc lâu sau, được rồi, cứ như vậy đi. Tóm lại là có chút quan hệ. Vạn nhất việc này cuối cùng thật liên lụy đến vị kia phủ tôn trên thân, tóm lại có chút phiền phức. Ta mấy cái kia minh đệ tỉ muội, ước gì ta xông ra cái gì mầm thai vạ đến đây. Lưu Huyền Kha thở dài, chỉ là đáng tiếc một cái chân chính thi tài. Hắn tiện tay cầm lấy bên cạnh vừa đưa lên thơ làm, chỉ là nhìn qua, trong mắt liền hiện ra vẻ chán ghét. Cái gì rác rưởi cũng dám hiện ra ở trước mặt ta. Đem đưa thơ người đánh lên 20 đại bản, từ đây không còn mướn. Tam thiếu gia, kỳ thật tại lão nô trong mắt, cái này thơ đã rất không tệ. Lão nô bục nhỏ giọng nói, "Ai, ngươi không hiểu. Ta đã thưởng thức chân tu, rốt cuộc ăn không vô bực này nghèo hèn." Chu Gia Văn ly khai Lưu phủ về sau, bỏ ra một chút tiền bạc, ngồi một tháng xe ngựa, mới từ Lăng Vân thành quay trở về Tam Nguyên huyện. Dọc đường, bọn hắn cái này đội thương đội tao ngộ trọn vẹn 7-8 lần giặc cướp đánh lén, nhưng cũng may Chu Gia Văn đã sớm dự liệu được loại sự tình này phát sinh, cho nên lựa chọn thương đội đều là hộ vệ thực lực hùng hậu thương đội. Đều không cần hắn vị này võ sư xuất thủ, trong thương đội cái khác võ giả cùng võ sư liền nhau nhau xuất thủ, giải quyết đám này cản đường chi đồ, để Chu Gia Văn dọc theo con đường này phi thường thư thái, cũng không có gặp được cái gì bực mình sự tình. Trở lại Tam Nguyên huyện về sau, hắn lựa chọn tại ban đêm thời gian, tiến đến gặp mặt chính mình lão sư Trịnh Minh Hiên, cũng nói hắn tại Lăng Vân Thành trải qua sự tình, bao quát thi hương thi rất cùng Lưu Huyền Kha một chuyện. Lưu Huyền Kha a, là hắn ta liền không ngoài ý muốn. Cái này ra hỏa mười phần cố chấp, từ nhỏ đã tuyên bố muốn bắt chước thượng cổ tu sĩ, đi cảm ngộ thiên địa chi đạo, từ thiên địa trong vạn vật thăng ngộ pháp thuật, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này dĩ nhiên là một đầu tiền đồ vô lượng chi đạo, nhưng tương tự cũng mười phần gian nan, không phải thiên tài không thể bắt chước a. Màu vàng sáng dưới ánh đèn, Trịnh Minh Hiên ngồi tại đen tử sắc trước bàn sách, nói như thế. Chu Gia Văn nghe rơi vào trong sương ngủ. Trịnh Minh Hiên nhìn thoáng qua, nói: "Ta biết rõ ngươi lòng đầy nghi hoặc, nhưng là theo lý mà nói, giống ngươi ta bực này đi quan tu đạo lộ chi tu sĩ, là không cần cân nhắc những này. Chúng ta chấp trưởng quan ấn bên trong, tự nhiên sẽ có đầy đủ pháp thuật để cho chúng ta tiến hành thi triển, không cần cân nhắc pháp thuật phù hợp cùng luyện tập sự tình. Nhưng ngươi nếu là hiếu kỳ, ta cũng có thể cùng ngươi nói một câu." Đệ tử nguyện ý nghe lão sư dạy bảo. Chu Gia Văn lập tức nói: "Vậy ta liền nói cho ngươi nói chuyện, kia Lưu Huyền Kha trong miệng nói tới thơ tình pháp thuật chi đạo đi. Từ xưa đến nay, tu tiên giả muốn nắm giữ pháp thuật, chủ yếu có hai loại phương thức. Thứ nhất, nhặt tiền nhân chi trí tuệ, học tập người khác khai sáng ra tới pháp thuật. Thứ hai, tự sáng tạo pháp thuật. Cả hai so sánh, cái trước không thể nghi ngờ độ khó càng nhỏ hơn một chút, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ một chút pháp thuật, nhưng nó cũng có nhất định tệ nạn, đó chính là cái này tiền nhân pháp thuật học tập càng sâu nhập, liền càng sẽ cảm thấy tiến lên gian nan. Bởi vì kia trung quy là tiền nhân pháp thuật, không phải là của mình, muốn siêu việt tiền nhân, trừ khi có thể sửa cũ thành mới, nếu không không còn cách nào. Bên này còn nói về tự sáng tạo pháp thuật lên. Nơi này tạm thời không nói, ngày sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Mà vô luận là học tập người khác pháp thuật, hoặc là tự sáng tạo pháp thuật, đều chạy không khỏi một chữ. Nộ một cái trùng địa, hắn học tập làm ruộng loại pháp thuật thường thường tốc độ học tập nhanh chóng, có lẽ 10 ngày liền có thể nắm giữ một môn làm ruộng loại pháp thuật. Nhưng nếu để cho một tên làm ruộng người học tập một môn kiếm đạo pháp thuật, nếu như hắn không có chút nào dùng kiếm cơ sở, đừng nói 10 ngày, dù là dùng 1 năm, thậm chí 10 năm, đều rất có thể học không được pháp thuật này. Bởi vậy học tập pháp thuật phải chăng phù hợp chính mình, cái tiền đề này rất trọng yếu. Đương nhiên, trong thiên hạ cũng có loại kia thiên phú dị bẩm người, dù cho sở học pháp thuật cầm tinh chênh lệch quá lớn, cũng có thể tùy tiện học tập, nhưng này loại người đúng là phượng mao lân giác. Tuyệt đại đa số tu tiên giả tại lựa chọn pháp thuật thời điểm, đều sẽ lựa chọn phù hợp chính mình pháp thuật, hoặc là lựa chọn một chút dễ học dễ sẽ thông thường pháp thuật, cái này pháp thuật đối với học tập người ngộ tính yêu cầu không có cao như vậy, dù cho cùng mình am hiểu sự tình có chỗ khác biệt, cũng có thể nhẹ nhõm học tập. Thì như hỏa cầu, băng tiễn, dây leo chi lưu, kia Lưu Huyền Kha từ nhỏ đã ưa thích thi từ mỹ nhân, nghe nói pháp thuật có thể từ chính mình chỗ ưa thích sự tình vật trên thăng ngộ mà ra về sau, liền quyết định một bên học tập thông thường pháp thuật, một bên dựa vào chính mình từ thi từ bên trong lĩnh ngộ pháp thuật. Bây giờ tính ra, đã nhanh có 10 năm lâu. Trải qua thời gian dài như vậy, coi như đối phương không đủ thiên tài, nhưng chỉ cần đối phương đầy đủ kiên trì, hẳn là có thể tìm hiểu ra một chút dành riêng cho hắn pháp thuật ra. Trịnh Minh Hiên chậm rãi nói ra những này Chu Gia Văn chưa từng nghe qua nội dung. Chu Gia Văn thần sắc kinh dị. Nguyên lai pháp thuật tu luyện thế mà phức tạp như vậy. Mà Trịnh Minh Hiên đang nói xong sau tu tiên thưởng thức những này, liền không nói thêm lời, đống nhiên ngược lại hỏi: "Gia Văn, ngươi lần này thi rớt, về sau có tính toán gì?" "Lão sư, đệ tử chuẩn bị tiếp tục học tập kinh nghĩa, nghiên cứu thi tử, nắm giữ thi vấn đáp, chuẩn bị 3 năm sau lần tiếp theo thi hương." Chu Gia Văn cung kính nói: "3 năm a?" Trịnh Minh Hiên một bên vuốt vuốt râu ria, một bên thần sắc trầm ngâm. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy đi đến sau lưng giá sách, dịch chuyển khỏi một chồng sách, giá sách đằng sau tự nhiên mà nhiên xuất hiện một đạo cơ quan không gian. Hắn đưa tay tham tiến vào, từ đó xuất ra một bản xanh đậm phong bì thư tịch, đóng lại cơ quan, thả lại kia một chồng sách, quay người đi trở về đến Chu Gia Văn trước mặt, đem bản này xanh đậm phong bì thư tịch đặt ở Chu Gia Văn trước mặt. "Lão sư, ngài đây là?" Chu Gia Văn một bên kinh ngạc nhìn xem Trịnh Minh Hiên, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua quyển sách này danh tự. Lôi hỏa cảm ứng quyết Chu Gia Văn trong lòng đoán được cái gì, hô hấp có chút gấp rút. Kế tiếp Trịnh Minh Hiên lời nói, quả nhiên cũng đúng như Chu Gia Văn phỏng đoán như thế. "Đây là một bản công pháp tu hành, có thể một đường tu luyện tới luyện khí đại viên mãn cấp độ. Nó lấy lôi hỏa làm tên, tại ngày mưa rông thời điểm tu luyện một ngày, có thể sánh được ngày bình thường tu luyện 10 ngày. Ngươi trước tạm lấy về đi, nếu có nhàn hạ, có thể tu luyện nhìn xem, không cần lo lắng lai lịch của nó." Bản này lôi hỏa cảm ứng quyết xem như lôi hỏa quốc quan trưởng bên trong cực kỳ cơ sở công pháp tu hành, nhưng phàm là quan tu, không có một cái nào sẽ không. Trịnh Minh Hiên nói: "Tạ ơn lão sư, bất quá." Chu Gia Văn không có lập tức đi lấy, mà là nghi ngờ chính nhìn xem lão sư. "Ngài không phải nói, tại ta chưa làm quan trước đó, sẽ không để cho ta đọc lướt qua tu hành chi đạo. Tình bởi vì ham tu hành chi đạo mà phân tâm sao? Làm sao bây giờ lại? Trước khác nay khác. Trước đây ta cho là ngươi tại ta bồi dưỡng dưới, có thể một hơi trở thành cử nhân, đến thời điểm không cần tu hành, cũng có thể bằng vào cử nhân đoạt được con trước, trở thành một tên có được pháp lực quan tu, thế là mới nói ra trước đây kia lời nói." Trịnh Minh Hiên lắc đầu, "Nhưng lần này thi hương thi rớt, ta phát hiện ngươi học tập thiên phú, ta cũng lo lắng ngươi lãng phí một cách vô ích thích hợp nhất tu luyện tuổi thanh xuân, lúc này mới sửa lại trước đó chủ ý, để ngươi thử tu luyện một phen. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nghe ta, tiếp tục chuyên tâm học tập, lão sư ta cũng không ngăn ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi một việc. Ngươi bây giờ đã biết rõ làm quan hai loại phương thức, theo thứ tự là khoa cử cùng quốc tử giám. Ta hiện tại nói cho ngươi làm quan loại thứ ba phương thức. Đó chính là có được tu vi. Nếu như ngươi là một tên luyện khí 9 tầng người tu luyện, đồng thời đi tham gia khoa cử, chỉ cần thân ngươi thế thanh bạch, dù là ngươi khoa cử thành tích lại, chỉ cần không phải đạt tới khó coi trình độ, triều đình đều sẽ giao phó ngươi cử nhân công danh, đồng thời sẽ nhanh chóng giao phó ngươi quan chức, để ngươi chấp chính một phương, đồng thời quan chức cũng sẽ cùng ta không sai biệt lắm. Còn có loại phương thức này. Chu Gia Văn nghe được trước mặt nói thời điểm, thần sắc còn có chút xấu hổ, cảm thấy mình cô phụ lao sư nuôi dưỡng. Thế nhưng là nghe phía sau thời điểm, hắn lập tức chấn kinh, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Đương nhiên là có. Ngươi nhìn kia Lưu Việt Kha, không phải cũng tham gia khoa cử, đồng thời thứ tự còn tại ngươi phía trên sao? Nhưng đừng tưởng rằng hắn đến cỡ nào sâu học vấn, cỡ nào thơ hay từ thiên phú. Hắn kỳ thật khả năng cũng không thật am hiểu những chuyện này, coi như am hiểu, cũng chưa chắc có ngươi mạnh. Hắn sở dĩ có loại kia thành tích tốt, chủ yếu là bởi vì hắn là tu tiên giả, đồng thời bây giờ niên kỷ cùng ngươi tương tự, cũng đã có luyện khí 3 tầng tu vi. Giám khảo là xem ở hắn phần này tu vi bên trên, mới cho hắn như vậy thành tích tốt. Nếu là hắn không phải luyện khí 3 tầng người tu luyện, hắn đừng nói thi tú tài, trở thành đồng sinh cũng không dễ dàng. Trịnh Minh Hiên thản nhiên nói. Chu Gia Văn nghe vậy không khỏi tắt lưới. Về sau Chu Gia Văn lại cùng Trịnh Minh Hiên hàn huyên một lát, cuối cùng càng là căn dặn Chu Gia Văn không cần quá mức để ý kia Lưu Huyền Kha, có hắn cùng phía sau hắn quá lao sư tại, hắn sẽ không để cho Lưu Huyền Kha uy hiếp được Chu Gia Văn. Chu Gia Văn cảm tạ một phen sau cáo từ ly khai. Ngày thứ hai, hắn liền ngồi ngựa quay trở về Hắc Thổ thôn. Chu Gia dinh thự. Chu Gia Văn sau khi trở về, liền đem chính mình thi rất một chuyện cùng Lưu Huyền Kha ở giữa phát sinh sự tình báo cho Chu Gia Văn, Lục Đan Đồng, Chu Gia Vũ. Lục Đan Đồng cùng Chu Gia Vũ đều mười phần lòng đầy căm phẫn, giận dữ mắng mỏ Lưu Huyền Kha bá đạo, đồng thời Lục Đan Đồng còn nhiều lần mở lời an ủi Chu Gia Văn, để hắn đừng quá mức để ý tới để ý cái loại người này. Chu Khai Sơn nghe bọn hắn sau khi nói xong, nhìn về phía Chu Gia Văn, nói: "Gia Văn, lần này ngươi đã làm được rất khá. Cha cũng không nghĩ tới ngươi chỉ là đi hiến một câu thơ, thế mà lại gặp được chuyện như vậy. Cha, thật xin lỗi." Chu Gia Văn cúi đầu xuống, "Ta không có dựa theo lời ngươi nói như thế, giao một bài bình thường chi thơ cho kia Lưu Huyền Kha, lấy về phần rước lấy chuyện như vậy bưng." "Không có việc gì." Chu Khai Sơn khoát tay, nếu là thật hiến tặng cho hắn bình thường chi tác, lấy kia Lưu Huyền Kha mắt cao hơn đầu tính tình, phản khả năng thu nhận càng nhiều phiền phức. "Ngươi đã làm đủ thật tốt."